điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, theo trà này lối đi hẹp một đường bay về phía trước chỉ, trọn vẹn phi hành ước chừng nửa canh giờ, sâu xuống lòng đất ngàn trượng về sau, chung quanh không còn có tích mặt cùng yêu thú xuất hiện, hắn cái này mới rốt cục giảm tốc ngừng lại. Sau đó, hắn đem Cửu Long đỉnh thu hồi, hiện thân ảnh hiện ra đến, lập tại nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh đánh giá cảnh tượng trước mắt, tạo lông mày trầm tư. Bởi vì, tại trước người hắn bên ngoài hơn 10 trượng, thông đạo đã đến cuối cùng. Tại kia cuối thông đạo chỗ, là một mặt khám hắc quang hoa vách tường kim loại, không biết dùng loại tài liệu nào tạo thành, nhìn qua rất là nặng nề uy nghiêm, phía trên còn khắc họa lấy rất nhiều huyền ảo quỷ dị đường vân, cùng ma thần pho tượng, tản ra từng tia ô quang. Đỗ Phi Vân đi tới vách tường kia trước mặt tinh tế dò xét một hồi lâu, cuối cùng trong lòng có đáp án. Mặt này trên vách tường, đến vẽ lấy chính là một loại ma tộc quen dùng trận pháp, chính là một loại ma huyễn mê trận. Bài này tự do bát giới nguyên ta không ở trong lòng cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyện túy, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 127, vô tận vực sâu. Yêu thú trải rộng trong động quật, vậy mà đột ngột xuất hiện dạng này lấp kín kim mảnh vách tường, hơn nữa còn khắc đầy trận pháp, sự tình có vẻ hơi không giống bình thường, lộ ra quỷ dị. Trong lòng suy nghĩ một lát, Đỗ Phi Vân liền dự định động thủ thử phá giải một phen, tốt nhất là có thể mở ra trận pháp này, tiến vào bên trong vùng tra một phen. Cũng may mắn quá khứ nửa năm bên trong, Đỗ Phi Vân từng tu tập qua trận pháp chi đạo, nếu không lúc này nhìn thấy trước mắt vách tường kim loại, chỉ sợ là muốn thúc thủ vô sách. Ma huyễn mê trận thuộc về bốn loại trong trận pháp mê trận, nhưng chế tạo cùng loại huyễn nhà, mê mê hoặc tâm thần con người, cái này ma huyễn mê trận cũng không phải gì đó cao thâm trận pháp, nhưng là muốn phá giải lại cũng không dễ dàng. Chỉ ít, tiên thiên kỳ tu sĩ muốn phá giải cái này ma huyễn mê trận, rất là muốn tốn nhiều sức lực, cũng may, Đỗ Phi Vân lúc trước tập luyện qua một chút huyễn trận, đối với cái này ma huyễn mê trận ngược lại là hơi hiểu được một chút. Tại kim loại tường trồng tới trước mặt về thoa bước một lát, hắn liền quyết định xuất thủ võ vung một phen, phất tay hướng trên vách tường đánh ra hơn 10 đạo bên trong khí quang hoa, kia ma huyễn mê trận nhận công kích lập tức liền thần mở phản kích, toát ra từng tia huyết hồng quang hoa, trận pháp vận chuyển lên tới. Hắn đứng ở đó vách tường kim loại trước đó, tự quan sát kỹ hồi lâu, trong lòng đem toàn bộ trận pháp hiện hiện ra nguyên, lực đường vân cùng phụ triện toàn bộ nhớ ở trong lòng, hai mắt nhắm lại cẩn thận thể ngộ, ở trong lòng không ngừng tính toán phân tích. Thời gian xinh đẹp nhưng trôi qua, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, một mực nhắm chặt hai mắt, nào hối không ngừng vận chuyển, diễn luyện phân tích tính toán kia ma huyễn mê trận. Đỗ Phi Vân, sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm trọng, nhíu chặt lấy lông mày, cái trán ẩn ẩn hiện ra vết mồ hôi. Trận pháp chi đạo, cực kỳ phức tạp mênh mông, nhất là khảo nghiệm người phân tích diễn luyện cùng khả năng tính toán. Bất luận cái gì một tia sai lầm, đều sẽ dẫn đến trận cơ hỗn loạn, nguyên lực đường vân rối loạn, trận pháp sụp đổ. Trọn vẹn 3 canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân lúc này mới mở mắt ra hái, phất tay lau đi mồ hôi trán trâu, trên mặt lộ ra một tiêu tạp dừng ý cười, ám bông lỏng một hơi. Trải qua 3 canh giờ diễn luyện cùng tính toán, hắn ở trong lòng cũng chết dần đem trước mắt ma huyễn mê trận cho phân tích ra đại khái hình dáng đến, nào hối bên trong có một cái đại khái mạch suy nghĩ, là để quyết định xuất thủ phá giải chi. Bố trí bất luận cái gì vừa cùng trận pháp, đều là đầu tiên muốn xác định trận cơ, sau đó là phát họa cơ cấu nguyên lực văn trừ, cuối cùng mới là điệp ra cấm chế lấy tăng cường thích lực. Trận pháp một khi hình thành, liền sẽ vận chuyển không thôi, nếu không phải tình huống đặc biệt, bình thường đều có thể tồn tại thật lâu. Phá giải trận pháp, trên thực tế chính là nghịch đạo mà đi chi, trước muốn gỡ ra nó điệp ra cấm chế, sau đó lấy răng, lực ngược dòng nhặt nó đường vân, cuối cùng giao nộp rơi trận cơ, như vậy trận pháp liền không thật tồn tại. Đương nhiên, có cùng rất ống đơn rất bạo lực phá trận chi pháp, chính thám là thẳng chiêu lấy cường đại vô song lực lượng nhã hủy chi tỷ như tiên thiên kỳ tu sĩ lên phí số nguyện tâm lực, dùng xong vô số linh thạch phụ triện trô bố trí tỉ mỉ trận pháp, trên mặt đất đan cảnh tu sĩ trước mặt, lại là phải bị một đạo pháp mục liền dễ dàng phá hủy. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân hiển nhiên không có cái này cùng năng lực, xa kém xa lấy lực sĩ lý pháp, chỉ có ương gấu chỉnh tự từng bước một đến phá giải trước mắt cái này mà huyễn mê trận. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn liền nín thở lam thần địa đứng ở kim mảnh trước vách tường, hai tay liên tục huy động, cực nhanh đem hơn 10 đạo bên trong khí lợi liệt đánh vào vách tường kim loại mệt bên trong. Vách tường kia bên trên trận pháp lập tức vận chuyển lên đến, dần hiện ra vô cớ huyết quang, xen lẫn ma thần hư ảnh, phun ra vô tận hắc sắc ma khí, hướng phía Đỗ Phi Vân khắp của tới. Đỗ Phi Vân sớm có phòng bị, vội vàng vận chuyển lưu diễm trời che đại mục, lấy trong ngọn lửa khí bảo vệ quanh thân, tồn kia không ngừng phun ra nuốt vào huyết quang cùng ma khí ngăn kéo bên ngoài. Tiên thiên trình khí hộ thể, không dê có thể ngăn cản pháp khí cùng pháp mục công kích, càng là có thể ngăn cản ma khí ố hế xâm nhập, chính là thuần chính tiên thiên linh khí, rất là lợi hại. Chỉ bất quá, huyết quang cùng ma khí bị lưu diễm trời che đậy mục ngăn trở, kia tung bay lấp lóe ma thần hư ảnh, lại là uy lực cực mạnh, trong lúc lơ đãng liền đã giống nhập Đỗ Phi Vân náo hải, ăn mòn tinh thần của hắn linh thức. Túy không kịp đề phòng phía dưới, Đỗ Phi Vân lập tức thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, toàn thân sàng sàng rung động cầu, trong hai mắt vẩy hiện ra một tia huyết hồng dị sắc, hiển nhiên là tâm thần chịu ảnh hưởng. Lúc này, hắn chỉ thấy được trước mắt một mảnh huyết hồng, giữa thiên địa đều là vô cùng vô tận huyết sắc quang hoa, tại xung quanh người hắn, xoay quanh bay thọ lấy vô số cao lớn nhất vị liêm thần. Những cái kia ma thần đều là sinh cổ quái, có tả thân xích hồng ba chân quái vật, có đầu lớn như vại nước mọc lên mấy trăm ánh mắt quái vật, cái khác cũng đều là tương mạo tính dữ tợn đáng sợ. Dược bài này chưa có, tám giới nguyên, cung cấp tay đánh đổi mới nhất nhanh. Ma thần hư ảnh quấn tha xoay quanh, không ngừng mà nhe răng nhếch miệng hoặc tha thứ mắt nhìn chăm chú làm nghĩ dọa hình. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt biến đổi, những cái kia ma thần hư ảnh chết biến mất dần tán, lại đột ngột sinh ra mấy chục đạo hiểu điệu nóng bỏng thân ảnh, những cái kia đều là dáng người huyền chuyển, trang phục bại lộ mỹ diệu nữ tử. Có nhân thân eo rắn nữ ma thần, vẹn vẹn hất lên một kiện hoàn áo, bộc lộ lấy đầy đặn trắng trẻo bộ ngực, tại hắn quanh người phiên nhếch lên múa làm cầu dẫn hình. Lại có rất nhiều không được mảnh vải, dáng người cao gầy yêu diễm nữ ma thần, không ngừng mà kéo chuyển động thân thể theo gió nhảy múa, hiện ra một mảnh sóng sữa, mông bẩn, còn đối với hắn mị nhãn như tơ kiểu khe hở liên tục, phát ra trận trận tà âm. Vừa mắt nhìn thấy, bốn phía đều là một mảnh mập mờ phấn hồng quang hoa, lại có mấy mười thân dáng người yến diệu vặn vẹo nhảy múa nóng bỏng nữ ma thần, tình hình này tự nhiên là mười điểm trùng cảm giác mặc lòng người, kìm lòng không được liền cách nhập trong đó, mê thất tâm thần. Mắt thấy, Đỗ Phi Vân tâm thần tạm dần mất khống, hai mắt chết chết bao trùm lên một tầng nồng đậm xích hồng huyết quang, sắp bị liêm huyễn mê trận ảnh hưởng tâm trí linh hồn, rơi vào tà ma. Lúc này, hắn hai mắt nhắm chặt liên tục run run, thân thể cũng là tại chuyển khẽ run cầu, chính vận chuyển tâm thần hết sức chống cự kia hình hình huyễn tượng xâm nhập. Dòng dã nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân quanh thân đều là hai mắt nhắm nghiền lập tại nguyên chỗ, thân thể không ngừng nhẹ hịch run rẩy, toàn thân đều tràn ra mồ hôi mịn, cắn chặt hàm răng, hết sức khống chế tâm thần. Thật lâu, Đỗ Phi Vân mới dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt mệt bên trong một mảnh thanh minh. Trên mặt cũng là một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới phất tay lau đi mồ hôi trắng trâu. Hắn rốt cục giữ vững linh đài thanh minh, chịu đựng tâm thần không bị giống tập ố huế, không có rơi vào tà ma. Đây hết thảy, hay là phải quy công cho hắn cứng cỏi mà chấp nhất tâm trí, tinh thần lực cường đại, cũng khiến cho hắn khống chế tâm thần năng lực thập phần cường đại. Từ đầu đến cuối, hắn đều hiểu, những cái kia chỉ là ma huyễn trận pháp sinh ra huyễn tượng mà thôi, chỉ phải gìn giữ linh đài tiêu minh, khống chế mình ngao ngoe muốn động tâm thần. Chói buộc mình thần trí sẽ không sao động, kia liền có thể chống đỡ phủ huyễn tượng xâm nhập. May mắn tinh thần lực của ta tu vi đủ cường đại, nếu không lần này liền sẽ bị lạc từ làm, rất những cái kia thần lằn đồng dạng lâm vào điên dại, trở thành một bộ cái xác không hồn. Lúc trước tấn buộc tiên thiên về sau, hắn cùng Ninh Tuyết Vi nói chuyện trời đất, từng hướng nàng thỉnh giáo liên quan tới linh thức vận dụng cùng khống chế. Khi Ninh Tuyết giấu biết hắn linh thức lại có thể dò xét phương viên trăm văn phạm vi lúc, xinh đẹp trên mặt che kín rung động cùng ngao ước. Bởi vì phổ thông tu sĩ tấn giai tiên thiên kỳ một tầng. Linh thức nhiều nhất bao phủ phương đoàn tháng 4 năm năm không văn thôi, mà Đỗ Phi Vân tâm thần hiển nhiên so với thường nhân cường đại chí ít gấp đôi, Ninh Tuyết Vi có thể nào không khiếp sợ. Hiện tại xem ra, tâm thần đủ cường đại, đích sắc rất nhiều chỗ tốt, chí ít mới liền cứu vãn Đỗ Phi Vân một mạng. Theo huyễn mê trận huyễn tượng đối Đỗ Phi Vân lại không ảnh hưởng, hắn cũng không tại kéo dài thức thời ở giữa, nắm chặt thời gian bắt đầu phá giải trận pháp. Chỉ thấy dưới chân hắn đạp trên trận pháp bộ pháp, hai tay liên tục huy động, không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo bên trong khí quang hoa. Xông vào kia vách tường kim loại bên trong. Mỗi một đạo bên trong khí quang hoa đều là chuẩn xác đánh trúng những cái kia bốc lên huyết quang bên trong, cắt tại nguyên, lực phân đường tiết điểm phía trên, không ngừng mà giải trừ cái này đến cái khác huyễn tượng cấm chế. Dòng dã nửa khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân chí ít đánh ra mấy trăm đạo che đậy khí quang hoa, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao chí ít ba thành, lúc này mới đem ma huyễn mê trận điệp ra mười mấy cái cấm chế cho giải trừ. Sau đó, hắn lại dâng trào ra khổng lồ nguyên lực, lấy hỏa diễm chỉnh khí trùng nhập kia ma huyễn mê trận bên trong. Theo nguyên lực kia văn trừ ngược dòng lưu mà lên. Hết thảy đều tại có đông không lộn xộn tiến hành, Đỗ Phi Vân sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ tinh thần sâu nhường đất tính toán diễn luyện lấy những cái kia trận pháp vận chuyển biến động, giống như ghi chép kèn kéo tơ bận biểu điểm. Dòng dã hai canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân thể nội nguyên lực cơ hồ tiêu hao hết sáu thành, cái này mới rốt cục đem ma huyễn mê trận phá vỡ. Lấp lóe không thôi huyết quang, còn có bước lên lật đồng hồ ma khí, rốt cục thời gian dần qua thu liễm tán đi, kia vách tường kim loại bên trên trận pháp bị phá giải rơi. Lập tức liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau đó, khi Đỗ Phi Vân phất tay đánh ra cuối cùng một đạo che đậy khí quang hoa, đem cái cuối cùng trận cơ chỗ ma huyết tinh thạch cho lấy ra, cái kia trận pháp thể thế là bị hoàn toàn thanh trừ. Gấp bắt lấy, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, kia đen nhánh không ánh sáng kim mảnh vách tường vậy mà thời gian dần qua biến mất, bốn phía mang hẹp chen trúc thông đạo cũng là thời gian dần qua tiêu tán. Dòng dã mây tức thời gian, khi cảnh tượng chung quanh đình chỉ biến hóa lúc, Đỗ Phi Vân cái này mới nhìn rõ. Mình bây giờ vậy mà đang đứng ở một cái vực sâu khổng lồ bên cạnh giống. Bốn phía, nơi nào còn có cái gì động quật cùng vách tường, chỉ có vô biên vô hạn đen nhánh màn đêm. Trước mắt, nơi nào còn có kim mảnh vách tường cùng núi đá tường trồng, chỉ có một cái một chút nhìn không thấy bờ to lớn vực sâu. Cái này vực sâu không biết sâu bao nhiêu, đen nhánh một mảnh không có chút nào sáng ngời, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có bước lên không thôi cực nóng gió nhẹ, mang theo từng đoàn lớn ma khí xuống tới. Đỗ Phi Vân đang ở tại cái này vô tận vực sâu bên dưới, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra hai bước, liền sẽ ầm ầm ngã tiến vào vô tận vực sâu bên trong, chờ đợi hắn cũng không biết ra sao cảnh ngộ. Nhìn thấy mình tân tốt đau khổ, hao phí đại lượng tâm lực, tiêu lên 6 thành nguyên lực rốt cục phá giải ma huyễn trận pháp về sau, xuất hiện lại là một cái vô biên vô hạn vực sâu, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức hơi nhíu lên. Đây là có chuyện gì? Đỗ Phi Vân âm thầm ở trong lòng suy đoán, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Có ma tộc cường giả bố trí ở chỗ này dưới ma huyễn mê trận, mở ra ma huyễn mê trận về sau, lại là vô biên vô hạn vô tận vực sâu. Nếu như kia vô tận vực sâu bên trong cũng không có cái gì vật chuyện, bố trí trận pháp phản ấn nơi đây, chẳng phải là lộ ra thêm này một phụ. Trong lòng như vậy tác tưởng, hắn cũng thời gian dần qua sinh ra một tia phỏng đoán, cái này vô tận vực sâu bên trong, nhất định ẩn giấu đi một số bí mật. Thậm chí, trong lòng của hắn không khỏi vì đó sinh ra một tia trực giác bén nhạy, chỉ cảm thấy cái này vô tận vực sâu cùng kia ma đế hành cung có nuôi cái gì liên hệ. Mặc dù trong lòng hạ quyết tâm muốn đi vào cái này vô tận vực sâu bên trong dò xét một phen, nhưng là, hắn hay là quyết định trước điều tức tu dưỡng một lát khôi phục nguyên lực. Châu lại, hắn hiện tại trong đan điền chỉ có 4 thành trái cổ răng lực, nếu là vạn nhất gặp phải cái gì đột huống, vậy coi như nguy hiểm. Chưa xong cầm tập bài này tự do 138 đọc sách lưới ta không ở trong lòng cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đến tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta lực. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 128, phù đảo ma thiếu. Đỗ Phi Vân chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, hao phí 2 canh giờ, tiêu hao 8 khỏa thanh vận đan, cái này mới rốt cục đem nguyên lực khôi phục tràn đầy. Sau đó, hắn mới triệu hồi ra kim quan điêu, ngồi cưỡi lấy nó bay về phía trước chỉ, tiến vào kia vô tận vực sâu bên trong. Vô tận vực sâu bên trong, 4 phương 8 hướng không có vật gì, không nhìn thấy bờ, cũng thấy không được bất luận cái gì sự vật. Lọt vào trong tầm mắt vĩnh viễn là bóng tối vô tận. Phảng phất hư không đồng dạng, làm người ta trong lòng thận phải hoảng. Đen nhánh không ánh sáng sáng không gian bên trong, không ngừng có cực nóng gió nhẹ tại thổi lất phất, xen lẫn khiến người tâm phiền ý loạn hắc sắc ma khí, không ngừng mà cọ rửa Đỗ Phi Vân hộ thể cương khí. Hắn ngồi cưỡi lấy kim quan điêu, phóng xuất ra cương khí quang hoa, đem mình cùng kim quan điêu đều bảo hộ trong đó, tránh gặp kia ma khí xâm nhập. Kim quan điêu mặc dù tốc độ cực nhanh, thực lực bây giờ lại còn ngại thấp, nhận ma khí xâm nhiễm tất nhiên là muốn tâm trí điên cuồng. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái này vô tận vực sâu tất nhiên có một ít bí mật, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng không tính được đầu xâm nhập trong đó, càng sẽ không có tận cùng thăm dò xuống dưới, như thế thế tất sẽ bị lạc tại cái này vô tận vực sâu bên trong. Hắn đã hạ quyết tâm, thẳng tắp hướng về chính Đông Phương phi hành 10 ngày, nếu như đến lúc đó vẫn là không thu hoạch được gì, như vậy hắn tất nhiên sẽ đường cũ thẳng tắp trở về, tiếp tục đi dò xét khác địa vực. Cái này lộ trình là hắn trải qua kỹ càng tính toán, vừa đi vừa về qua lại 20 ngày thời gian, đúng lúc là hắn nguyên lực hao hết, giọt nước không còn thời gian. Đồng thời, Kim Quan Điêu liên tục phi hành 20 ngày, cũng sẽ tình trạng kiệt sức lại vô khí lực, nhất định phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Hắn lấy cương khí quang hoa bảo vệ mình cùng Kim Quan Điêu, nguyên lực tiêu hao rất nhiều, mặc dù hắn nguyên lực so với tu sĩ bình thường muốn hùng hồn gấp đôi, lại cũng cần không ngừng phục dụng thanh vận đan bổ sung nguyên lực tiêu hao. Dòng dã 8 ngày thời gian trôi qua, lấy Kim Quan Điêu tốc độ, đã là phi hành hết tốc lực chí ít 20.000 bên trong. Thế nhưng là, nhìn thấy trước mắt hết thảy hay là bóng tối vô tận, hư vô. Không có vật gì. Thân ở cái này vô biên vô hạn đen trong bóng tối, tựa như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng, vô luận như thế nào đi đường phi hành, tựa hồ vẫn luôn dừng lại dậm chân tại chỗ. Loại kia không ngừng phun trào cô tịch cùng cảm giác buồn bực, không ngừng mà xâm nhập Đỗ Phi Vân trái tim. Hắn thậm chí cảm thấy phải, nếu là trước mắt lại không xuất hiện đồng dạng sự vật, hắn rất có thể sẽ tinh thần hoảng hốt rối loạn. Bởi vì hắn đã không cách nào phân rõ ràng, mình là đang nhanh chóng đi đường, hay là dậm chân tại chỗ. Thậm chí, hắn vậy mà lại sinh ra nghi vấn. Cuối cùng là mộng cảnh hay là hiện thực? Đổi lại là bình thường tu sĩ, chỉ sợ giờ phút này sớm đã tinh thần sụp đổ, hoặc là tâm lực tiểu tụy mà chán nản từ bỏ. Đỗ Phi Vân có thể kiên trì đến bây giờ, y nguyên có thể ổn định tâm thần không đến mức rối loạn, cũng đủ thấy tâm thần đích xác đầy đủ cứng cỏi cường đại. Ngay tại hắn âm thầm khuyên bảo mình nhất định phải kiên trì, lại kiên trì 2 ngày liền đường cũ trở về lúc, đột nhiên nhìn thấy, trước mắt cách đó không xa vậy mà xuất hiện một tia mông lung hình dáng. Kia là một đạo trường trăm dặm lớn nhỏ mông lung hình dáng. Toàn bộ chính là một đầu màu đen đường cong, vắt ngang tại phía trước trên trăm bên trong địa chi bên ngoài, chỉ có thể khiến người ta nhìn ra một tia đường cong, lại không cách nào thấy rõ là vật gì sự tình. Đột nhiên phát hiện cảnh tượng này, Đỗ Phi Vân cũng là tâm thần xúc động, trên mặt sinh ra vẻ vui sướng tới. Một đường đi tiến vào 8 ngày, lúc này trước mắt rốt cục nhìn thấy sự vật, không còn là một vùng tăm tối, cái loại cảm giác này đích xác khiến người phân chấn. Hắn vội vàng điều khiển lấy kim quan điêu, ra tốc bay về phía trước chỉ. Một khắc đồng hồ về sau rốt cục đi tới kia mông lung hình dáng phụ cận. Khoảng cách cái kia màu đen đường cong còn có hơn ngàn trượng lúc, hắn cái này mới rốt cục nhìn ra một tia đại khái hình dáng tới. kia là một cái đảo hoang, một cái chừng trên trăm bên trong phương viên hình tròn phù đảo, lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại vô biên hắc ám bên trong, bên trên không tiếp trời dưới không chạm đất. Một cái phương viên trên trăm bên trong đảo hoang, lại có thể lăng không lơ lửng tại vô tận vực sâu bên trong, việc này lập tức liền gây nên Đỗ Phi Vân hứng thú. Hắn không khỏi âm thầm suy đoán, đến tột cùng là cái gì lực lượng mới có thể khiến phải kia đảo hoang lăng không lẳng lặng lơ lửng đâu. Trong lòng hơi một phỏng đoán, Đỗ Phi Vân liền là nghĩ đến trận pháp. Nhìn thuốc tổ toàn chữ mời lên 138 đọc sách lưới 13800100 điểm con tay đánh đổi mới nhất khối. Đúng vậy, cũng chỉ có trận pháp mới có thể có thần kỳ năng lực khó tin, là một cái đảo hoang lơ lửng tại vô tận trong bầu trời đêm. Nghĩ lại lại nghĩ một chút, chính hắn tiếp xúc những cái kia trận pháp, mặc dù công hiệu rất là cường đại, rung động lòng người. Thế nhưng là nhìn nhìn lại trước mắt cái này to lớn phù đảo, hắn lập tức hai mắt trợ to, trên mặt thần sắc càng thêm rung động. Vậy nên mạnh đến mức nào nghịch thiên trận pháp a, lại có thể làm một tòa cự đại phù đảo lẳng không lơ lửng giữa không trung, hơn nữa còn không nhúc nhích tí nào vững như bàn thạch. Cuối cùng là người nào gây nên? Vì sao lại có khí thế như vậy bàng bạc thủ đoạn thông thiên? Trong lòng âm thầm suy đoán, Đỗ Phi Vân đáy lòng càng ngày càng cảm thấy, chỗ này nhìn như quỷ dị phù đảo, khả năng liền cùng kia ma đế hành cung có cực lớn liên quan. Kim Quan Điêu rất nhanh liền chở hắn đi tới kia phù đảo phụ cận, hắn vội vàng giảm tốc, tại phù đảo bốn phía quan sát một lát, xác định bốn phía cũng vô cái gì nguy hiểm, lúc này mới điều khiển lấy Kim Quan Điêu bay vào trong đó. Phù đảo mặt ngoài rất là vương vức, mặt đất đều là đen nhánh gờ dạ ni tô, rèn luyện bóng loáng như gương. Rất hiển nhiên, chỗ này phù đảo tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, trong đó đã từng có ma tộc hoạt động vết tích. Dưới đất là mênh mông vô bờ màu đen phiến đá, tự đứng ngoài vây hướng vào phía trong vòng thời gian dần qua lên cao, bốn phía thấp ở giữa cao địa hình. Khiến cho Đỗ Phi Vân dự cảm đến, kia phù đảo chính giữa rất có thể là một khối bình đài. Theo hắn dần dần xâm nhập, trước mắt bắt đầu xuất hiện bậc thang, theo vô số bậc thang đi lên, thời gian dần qua liền có thể nhìn thấy phù đảo chính giữa có một đạo cao lớn đứng vững hư ảnh. Kia hư ảnh ở phía xa nhìn lại, rất như là một cái tháp cao, cao lớn, nguy nga, khí thế bằng bạc. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân rốt cục điều khiển lấy Kim Quan Điêu đi tới phù trung ương đảo, cũng rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng có so đo. Trong sân cảnh tượng quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán như vậy, bốn phía hướng lên xuống lại kéo dài mà đến bậc thang, ở đây im bặt mà dừng, hiện ra một khối chừng vạn trượng phương viên bình đài tới. Cái này bình đài mặt đất đều là lấy màu đỏ sẫm ma huyết tinh thạch lát thành, tản ra nồng đậm hung sát chi khí, cực kỳ thích hợp ma tộc tu luyện. Màu đỏ sẫm ma huyết tinh thạch trên sàn nhà, khắc họa lấy vô số bốn lượn khúc chiết, huyền ảo khó hiểu quỹ tích đường vân, ẩn ẩn có loại trận pháp vật vị. Trên mặt đất còn khắc họa lấy rất nhiều hình dạng dữ tợn hung thú, cùng vô số cao lớn khôi vĩ ma tộc đều là quỳ rạp trên đất, hướng phía bình đài chính giữa kia tòa cự đại tháp cao mà quỳ bái. Lại đi lên phía trước, chính là một vòng cao cỡ nửa người rào chắn, những này đều là lấy màu đen gờ dạ ni tô gọt giữa rào chắn, nhìn qua cực là cao quý đoan trang. Rào chắn vây quanh mấy trăm trượng phương viên địa vực, bốn phía trưng bày vô số màu xám không biết tên tảng đá điêu khắc hung thú pho tượng, từng cái giống như hộ vệ vây quanh lấy chính giữa cái kia tháp cao hư ảnh. Kia tháp cao hư ảnh nạo nghễ đứng sừng sững ở chính giữa, chừng ngàn trượng chi cao, trăm trượng chi thô. Cả tòa tháp cao tạo hình cổ phác đoan trang, câu hành lang mái cong rất là tinh xảo. Đỗ Phi Vân rơi vào kia rào chắn bên ngoài, đem mệt mỏi Kim Quan Điêu thu nhập Cửu Long đỉnh bên trong, tự mình một người lập tại nguyên chỗ, ngước đầu nhìn lên cao ngàn trượng tháp, trong lòng đang âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ, đây chính là Ma Đế hành cung? Thế nhưng là, đây rõ ràng là một cái tháp cao a, căn bản không thấy có bất kỳ một tòa cung điện a. Ánh mắt không ngừng đánh giá kia tháp cao hư ảnh, Đỗ Phi Vân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Đương nhiên khi thật hắn cảm thấy càng quỷ dị chính là, kia tháp cao chỉ là một cái hư ảnh, mặc dù có thể thấy rõ mỗi một tầng mái cong cùng rào chắn, nhưng lại như mộng như ảo nhìn không rõ ràng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn đi đến tháp cao phía dưới, đưa tay đi chạm đến lời nói, là nhất định không có khả năng sờ được. Bốn phía khắc họa vô số đồ án, là vô số yêu thú cùng ma tộc hướng phía cái này tháp cao quỳ lạy hành lễ cảnh tượng, tháp cao bốn phía lại trưng bày vô số hung thú pho tượng, bất luận nhìn thế nào, hắn đều cảm thấy cái này cực giống Ma Đế hành cung vốn có cảnh tượng. Một đời ma đế cự phách, tự nhiên là hưởng thụ ngàn tỷ ma tộc quý bái, cũng có tư cách có vô số chân quý cổ quái yêu thú đến vì hắn canh cổng hộ vệ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trong lòng của hắn suy đoán, tình huống cụ thể như thế nào, tạm thời còn chưa biết được. Trừ phi hắn có thể tiến vào kia trong tháp cao xem xét một phen, mới có thể xác định cái này tháp cao đến cùng phải hay không ma đế hành cung. Trong lòng suy nghĩ một lát, hắn liền nhấc chân bước vào kia rào chắn phạm vi bên trong, chuẩn bị đi tới kia tháp cao hư ảnh bên cạnh, tiến hành cẩn thận dò xét nghiên cứu. Nhưng mà ngay tại hắn nhấc chân vượt tiến vào rào chắn phạm vi bên trong chớp mắt ấy, bày ra ở hai bên hắn hai tôn hung thú pho tượng, lại là đột nhiên chấn động, tựa hồ có cái gì sự vật tiềm phục tại trong pho tượng, ngay tại phá phong mà ra. Càng làm cho Đỗ Phi Vân sắc mặt hơi hơi biến hóa chính là, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên phát giác được Cửu Long đỉnh bên trong kia tử sắc quyền trụ, vậy mà tại một sát na kia sóng động không ngừng, thật là có chút ngao ngoe muốn động cảm giác. Trong nháy mắt đó, Đỗ Phi Vân trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, dưới chân tòa này phù đảo, trước mặt tòa này tháp cao, tuyệt đối cùng Ma Đế hành cung có quan hệ. Hắn trải qua gian khổ, tràn trọc mấy chục nghìn bên trong tìm kiếm mấy tháng thời gian Ma Đế hành cung, ngay tại cái này phù đảo bên trong. Nhưng là, hiện tại hắn không chút nào cảm thấy nhẹ nhõm hoặc là vui vẻ, ngược lại vận chuyển lên Lưu Diễm Thiên Cương thuật, chấp ra thượng phẩm linh khí phi kiếm, đưa ra Hỏa Diễm kiếm cương, một bộ dáng như lâm đại địch, ngưng thần đề phòng trước mắt hung thú pho tượng, chậm rãi lui về phía sau. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú, kia hai tôn hung thú pho tượng kịch liệt lay động, khối lớn màu đen hòn đá đổ rào rào đất sụp nứt rơi xuống, cuối cùng ầm ầm bạo nát bắn ra. Đầy trời cục đá vụn bắn ra, Đỗ Phi Vân vội vàng lách mình lui nhanh ra xa vài chục trượng, lại nhìn qua, chỉ thấy kia hung thú pho tượng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai đầu toàn thân đen nhánh hung thú. Kia là hai con cao tám thước chim ưng, toàn thân che kín đen nhánh sắc bén vũ mao, còn có rất nhiều huyết hồng sắc đường cong sen lẫn trong đó. Kia hai con chim ưng vẫy lấy dài hơn một trượng cánh khổng lồ, móc câu cong song chảo chống tại rào chắn bên trên, màu đỏ sẫm bảo thạch hai mắt, hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân. Kia là hai con ma thú. Toàn thân vũ mao đen nhánh, huyết sắc vầng sáng lưu chuyển, vố lượn sắc bén mỏ sắc có chút đóng mở, không ngừng có hắc sắc ma khí phun ra. Đỗ Phi Vân hốc mắt có chút nheo lại, hơi dò xét một phen, liền phát hiện, cái này hai con ma thú không độc thân thể 10 điểm cường hãn, mà lại thực lực đều đạt tới tiên tiên tiền kỳ, cực kỳ khó chơi. Tại loại này ma thú trước mặt, dù là mấy chục con kim quan điêu đều tuyệt đối không phải là đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là bình thường tiên tiên tiền kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào địch qua bất luận cái gì một con ma thú, càng không nói đến là hai con cùng một chỗ vây công. Chưa xong cầm tập bài này tự do bát giới nguyên 28925111gmail. Con cung cấp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta lực. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 129, ta gọi manh manh. Giống nhau thực lực cảnh giới phía dưới, huyền môn tu sĩ trừ phi là dựa vào cường đại pháp thuật hoặc là pháp bảo, nếu không tuyệt đối không cách nào địch qua yêu thú, đây là chung nhận thức. Cái này hai con hung hãn ma thiếu, thực lực đều là cao hơn Đỗ Phi Vân, mà lại liên thủ vây công, hắn nơi nào địch nổi. Trong lòng đang như thế tác tưởng, hắn liền phát hiện kia hai con ma thiếu chỉ là đứng ở rào chắn bên trên, hai mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm chằm, nhưng lại không có liên thủ tấn công mà đến giáp công với hắn xu thế. Đỗ Phi Vân thu nhiếp tinh thần, ngưng thần đề phòng đồng thời, thi triển ra ngự kiếm theo gió chi thuật. Thân thể còn giống như quỷ mị hướng kia rào chắn lướt tới, to lớn hỏa diễm kiếm cương cũng nháy mắt tuôn ra muôn vàn kiếm quang, hướng hai con ma thiếu vào đầu chụp xuống. Cùng bạo kiếm mang đột kích, hai con ma thiếu lập tức bén nhọn tê mình một tiếng, to lớn cánh chim màu đen nháy mắt phiến ra mảng lớn huyết quang, cùng ngọn lửa kia kiếm cương đụng vào nhau, lập tức bạo vỡ thành vô số mảnh vỡ. Kia hai đoàn màu đỏ sẫm huyết quang hợp lực đem Du Long kiếm pháp kiếm quang đánh tan, lại tiếp tục hợp hai là một, hóa thành một đạo huyết quang mũi nhọn, trong chớp mắt đâm về không trung Đỗ Phi Vân. Hợp hai là ngưng lại tụ mà thành đỏ sẫm huyết quang, uy lực đuổi sát tiên thiên trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, lăng lệ mà cuồng bạo, trong đó còn phun ra ngập trời toán khí cùng sát lục khí tức, xâm nhiễm Đỗ Phi Vân tâm trí linh thức. Huyết quang mũi nhọn nháy mắt đâm trúng Đỗ Phi Vân thân thể, lập tức liền đem thân ảnh của hắn đâm thành mảnh vỡ bạo vỡ đi ra, tiêu tán tại không trung. Kia hai con ma thiếu phát giác không đúng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Đỗ Phi Vân xuất hiện tại bọn chúng đỉnh đầu, chính hai tay nắm to lớn kiếm cương phách trả mà hạ. Mới kia huyết quang mũi nhọn đánh trúng, chỉ là thân thể của hắn tàn ảnh thôi. Trong lúc nguy cấp, hai con ma thiếu kia như bảo thạch đỏ sẫm song đồng nháy mắt co vào, hai cánh mở ra liền hướng về sau triệt hồi, cùng lúc đó miệng há mở bén nhọn tê mình, phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách linh thức sóng xung kích. Thân ở không trung Đỗ Phi Vân, Lưu Diễm Thiên Cương thuật vận chuyển tới cực hạn, đỉnh đầu lơ lửng bảo quang lưu chuyển huyễn tâm bảo kính, song tay nắm chặt lấy to lớn kiếm cương, nháy mắt phách chạm mà hạ. Phân quang hóa ảnh. Ước vạn đạo xích hồng hỏa diễm kiếm ảnh, nháy mắt nở rộ, đem phương viên mấy chục trượng không gian toàn bộ phủ kín. Ngàn vạn đạo hỏa diễm kiếm mang, giang khắp nơi đâm xuyên lấy trong vòng 10 trượng mỗi một tấc không gian, đem cùng bạo vô song kiếm khí triệt để bạo phát đi ra. Hai con ma thiếu không kịp trốn, lập tức bị Mạn Thiên kiếm kiếm ánh sáng ảnh đánh trúng, sắc bén mà kiếm ảnh vũ mao cũng là bị cắt bay dương bay là tả. Sau một khắc, Mạn Thiên kiếm quang đột nhiên biến mất hầu như không còn, hai đạo cùng bạo vô so kiếm cương nháy mắt xuất hiện tại hai con ma thiếu trước ngực, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đâm đi vào. Sinh tử một sát thời khắc, kia hai con ma thiếu nháy mắt thu nạp hai cánh, lũng che ở trước ngực, bảo vệ lấy yêu ớt ngực bụng. Bành! Hai đạo trầm đủ cơm thanh đồng thời vang lên, kia to lớn hỏa diễm kiếm cương nháy mắt đâm trúng ma thiếu hai cánh, lập tức sụp đổ thành vô số cương khí mảnh vỡ, bắn tung tóe ra, kia hai con ma thiếu hộ thể huyết quang cũng là ầm ầm vỡ vụn. Cương khí mảnh vỡ cùng huyết quang mảnh vỡ hôn tạp cùng một chỗ, nháy mắt càn quét toàn trường, vô so cường hoành sóng xung kích quét ngang mà ra. Kia hai con ma thiếu mặc dù chưa bị ngọn lửa kiếm cương đâm xuyên cánh chim, xuyên qua ngực bụng tại chỗ chém giết, cánh chim lại là bị xé nứt ra vết thương thật lớn. Thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài, lăn lộn quẳng rơi trên mặt đất, không ngừng phát ra thê lương tê minh thanh. Thân ở giữa không trung Đỗ Phi Vân, có huyễn tâm bảo kính bảo vệ, căn bản không sợ kia ma thiếu phát ra linh thức sóng xung kích, một chiêu đánh bay hai con ma thiếu về sau, không chút nào dừng lại lần nữa nhào thân nào tới. Một chiêu phân quang hóa ảnh tiêu hao hắn một nửa nguyên lực, hắn lại lần nữa thi triển phách sơn đoạn nhạc, nháy mắt dành thời gian thể nội tất cả nguyên lực, ngự sử lấy thượng phẩm linh khí phi kiếm, thi triển ra Du Long kiếm pháp cuồng bạo nhất tuyệt chiêu. Chỉ gặp hắn lơ lửng tại hai con ma thiếu đỉnh đầu, hai tay nháy mắt vạch ra mấy trăm đạo mượt mà đường vòng cung, bóp ra mấy trăm đạo kiếm quyết. Phi kiếm kia nháy mắt bạo nát ra tính ra hàng trăm cuồng bạo kiếm mang, hướng phía dưới chân hắn ma thiếu tích lũy bắn đi. Dành thời gian hắn tất cả nguyên lực phách sơn đoạn nhạc chi thuật, khiến cho cái này Du Long uy lực kiếm pháp nháy mắt bạo tăng mấy lần, đuổi sát tiên thiên hậu kỳ tu sĩ công kích, đem dưới chân hắn trong vòng 10 trượng mỗi một tấc không gian đều tràn ngập, cuồng bạo kiếm khí cơ hồ đem không khí đều cắt đứt. Hai con ma thiếu khó khăn lắm té lăn trên đất, cánh chim bị xé nát thành vết thương thật lớn, ngay tại run rẩy tê mình, thình lình đỉnh đầu có mạn thiên kiếm lồng ánh sáng dưới, kinh hãi phía dưới muốn vỗ cánh bay đi, lại nơi nào đến được đến. Nhìn thuốc tổ toàn chữ mời lên 138 đọc sách lưới 13800100 điểm con tay đánh đổi mới nhất hối. Chỉ gặp lóa mắt phóng ánh kiếm mang bao phủ phía dưới, hai con ma thiếu bị vô số uy lực vô cùng lớn cuồng bạo kiếm mang sen kẽ bắn trụm, thân thể không ngừng bị cắt đứt ra một đạo lại một đạo vết máu, máu tươi bắn tung tóe, vụ mau tung bay. Sau một lát, mạn thiên kiếm quang tán đi, nguyên lực ba động dần dần hòa di, Đỗ Phi Vân thân hình từ không bên trong rơi xuống, giáng chống đỡ lấy vô so mệt mỏi thân thể, vội vàng móc ra thanh vận đan cùng định thần đan đến khôi phục nguyên lực, ôn dưỡng tâm thần. Tại trước người hắn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất, hai con ma thiếu thi thể lặng lặng nằm. Quanh thân tán lạc vô số vỡ vụn màu đen vũ mao, màu đen mặt đá bên trên còn chảy xuôi màu đỏ sẫm máu tươi. Kia hai con ma thiếu, rốt cục bị Đỗ Phi Vân hao hết nguyên lực, thi triển ra tuyệt chiêu, cho tại chỗ chém giết. Bình thường tiên thiên tiền kỳ tu sĩ, tuyệt đối sẽ tại cái này hai con ma thiếu dưới vớt chạy chối chết, Đỗ Phi Vân lại có thể rất mau đem chi chẳng giết, một là bởi vì hắn nguyên lực hùng hồn, pháp bảo cường đại, một nguyên nhân khác liền là bởi vì kia hành du bắt pháp mấy cái tuyệt chiêu thực tế là cường hãn vô so. Bốn phía yên tĩnh u ám, chỉ có sen lẫn ma khí cực nóng gió nhẹ không ngừng phất qua, Đỗ Phi Vân ẩn thân tại Cửu Long đỉnh bên trong, ngay tại giành giật từng giây hấp thu nguyên lực. Thời gian lặng yên trôi qua, sau 3 canh giờ, hắn hao phí mấy chục khỏa thanh vận đan cùng hai viên định thần đan, cái này mới rốt cục đem nguyên lực khôi phục tràn đầy, từ Cửu Long đỉnh bên trong nhảy ra ngoài. Đi tới kia hai con ma thiếu trước người, trên mặt đất chảy xuôi vết máu màu đỏ sậm, đã sớm bị cực nóng gió nhẹ cho hơ cho khô, biến thành ám tử sắc. Kia hai con ma thiếu thi thể, trong thân thể bàng bạc nguyên lực cũng đang dần dần tiêu tán. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân phất tay đem thu được Cửu Long đỉnh bên trong. Dù sao, cái này ma thiếu chính là tiên thiên kỳ cảnh giới thực lực, thi thể nhưng phân giải thành tuyệt hảo vật liệu luyện khí. Đúng lúc này, tinh thần của hắn thăm dò vào Cửu Long đỉnh bên trong, lại là bén nhạy phát giác được một tia ý niệm, có chút yếu ớt, ý niệm bên trong tin tức còn có chút mơ hồ. Cái này, Đỗ Phi Vân sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái. Cửu Long đỉnh bên trong tựa hồ cũng không có vật sống, là cái gì sự vật có thể phát ra ý niệm đâu? Không đúng. Cửu Long đỉnh bên trong còn có vật sống, hắn đột nhiên nhớ tới, Kim Quan Điêu là bị hắn thu ở trong đỉnh chỗ kia không gian bên trong. Chẳng lẽ, vừa rồi kia một tia mơ hồ ý niệm, vậy mà là Kim Quan Điêu phát ra. Nghĩ tới đây, hắn liền không chút do dự tiến vào chỗ kia trong không gian, quyết định xem xét đến tận cùng. Vừa tiến vào chỗ này không gian bên trong, chính là cảm nhận được bốn phía đều là nồng đậm tinh khiết thiên địa linh khí, làm lòng người thần thư sướng, thể xác tinh thần thông thấu. Mà sự chú ý của hắn, lại là bị trước mắt chỗ kia màu xanh trên đồng cỏ tình cảnh hấp dẫn. Chỉ gặp kia phiến xanh um tươi tốt màu xanh trên đồng cỏ, Kim Quan Điêu chính toàn thân tắm rửa lấy từng tia từng sợi ngũ thải linh khí, chính tại nguyên chỗ vươn cổ tê mình, đập hai cánh không ngừng nhảy múa. Đồng thời, kia Kim Quan Điêu còn tại hướng hắn truyền ra một tia yếu kém ý niệm, tựa hồ tại truyền đạt một loại nào đó tin tức. Hắn ngưng thần cẩn thận phân biệt một lát, rốt cục phát giác được, kia một tia ý niệm bên trong vậy mà tràn đầy mừng rỡ cùng nhẹ cững. Trung quanh trong vòng mấy trăm trượng thiên địa linh khí, hình thành một trận gió nhẹ, vậy mà đều tại hướng về kia Kim Quan Điêu dũng mãnh lao tới. Toàn bộ bị nó hấp thu nhập thể nội. Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ quan sát một lát, lúc này mới phát hiện, kia Kim Quan Điêu rõ ràng là tại tấn giai, chính tại xung kích tiên thiên cảnh giới. Khó trách mới hắn vậy mà cảm nhận được kia Kim Quan Điêu truyền ra ý niệm, bởi vì nó vậy mà lặng yên ở giữa đã sinh ra linh thức, sắp bước vào tiên thiên chi cảnh. Đúng lúc này, trong đầu của hắn không ngừng truyền đến ý niệm thời gian dần qua rõ ràng rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được, đó là một loại vội vàng cùng khao khát ý niệm. Lại là ngưng thần yên lặng nghe một lát, hắn thình lình phân biệt ra được kia Kim Quan Điêu vậy mà là tại thỉnh cầu hỗ trợ, để Đỗ Phi Vân thanh kia ma thiếu đưa cho hắn. Nguyên bản hắn còn dự định đem ma thiếu thi thể thu lại, làm thành vật liệu luyện khí, hiện tại đã Kim Quan Điêu ngay tại tấn giai, hắn chính là không chút do dự đem hai con ma thiếu đều đưa cho nó. Hai con ma thiếu thi thể bị Đỗ Phi Vân ném đến kia trên đồng cỏ, Kim Quan Điêu lập tức mừng rỡ chạy vội tới phụ cận, tham lam hấp thu kia không ngừng tiêu tán nồng đậm nguyên lực. Đỗ Phi Vân tràn đầy mong đợi nhìn lên trước mắt đây hết thảy, nhìn tận mắt Kim Quan Điêu toàn thân tắm rửa lấy ngũ thải linh khí, thân thể không ngừng mà biến hóa cải tạo, dần dần chuyển hóa thành tiên thiên thân thể. Sau nửa canh giờ, tia từng sợi còn như mây mù ngũ thải linh khí, rốt cục dần dần tan đi. Đỗ Phi Vân lại lần nữa hướng trên đồng cỏ nhìn lại, chỉ thấy kia Kim Quan Điêu toàn thân đen nhánh vũ ma bộ phát sáng rực sắc bén, đỉnh đầu kim sắc màu cũng càng thêm lóa mắt. Nó lập tại nguyên chỗ ngẩng đầu hưng phấn nhảy cẫng, không ngừng mà vươn cánh, quanh thân đưa ra mở mịt cương khí kim màu xanh quang hoa, toàn thân tản mát ra thuộc về tiên thiên kỳ cảnh giới khí thế cường đại. Rất hiển nhiên, ngay tại mới cái này trong vòng nửa canh giờ, nó rốt cục đem thân thể chuyển hóa thành tiên thiên thân thể, diễn sinh ra linh thức đến, tiến vào tiên thiên kỳ cảnh giới. Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng mừng rỡ, cái này Kim Quan Điêu tấn giai đến tiên thiên kỳ cảnh giới, đối trợ lực của hắn càng là to lớn, cũng có thể trở thành một cỗ không kém chiến lực. Mà lại, thực lực đạt tới tiên thiên kỳ, cái này Kim Quan Điêu tốc độ đem tăng lên mấy lần, lăng không lao vùn vụt thời điểm, huyền như ánh sáng, nhanh chóng vô so. Hắn đem Kim Quan Điêu từ dấu tuyết đỉnh băng mang ra lúc, nó cũng đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào tiên thiên kỳ. Bị cất đặt tại chỗ này, linh khí cực kỳ nồng đậm không gian bên trong, kia Kim Quan Điêu rốt cục hấp thu đến đầy đủ nguyên lực, lại hấp thu hai con ma thiếu nguyên lực, mình đột phá bình cảnh, như vậy tấn giai thành vì tiên thiên kỳ cường đại linh thú. Đỗ Phi Vân đang đánh giá lấy kia Kim Quan Điêu, liền nhìn thấy nó xoay người lại, như bảo thạch đen nhánh trong suốt hai mắt nhìn chằm chằm hắn, với cánh bay đến trước mặt của hắn, miệng há hợp lấy, còn có chút gian nan lạng quạng phun ra mấy cái thanh thúy non nớt âm tiết. Đỗ Phi Vân, cảm ơn ngươi, ngươi quá tốt. Ê! Mắt thấy Kim Quan Điêu vậy mà mở miệng nói ra tiếng người, mà lại thanh âm thanh thúy non nớt như 6-7 tuổi trẻ con nữ đồng, Đỗ Phi Vân lập tức ngây người một lát, trong lòng suy nghĩ một lát giờ mới hiểu được tới. Linh thú thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, liền có thể luyện hóa cổ họng phản cốt, từ đó miệng nói tiếng người. Nếu là thực lực đạt tới kết đan cảnh, càng có thể ngưng kết yêu đan, hóa thành hình người, bên ngoài đồng hồ cùng nhân loại tu sĩ không khác. Cái này Kim Quan Điêu, thở nhỏ liền tại dấu tuyết đỉnh băng bị dốc lòng chăm sóc, rất là thông linh tính, tâm trí cũng dần mở. Hiện tại xem ra, tâm trí của nó cùng thanh âm cơ hồ cùng 6-7 tuổi tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Tiểu Kim Quan Điêu, ngươi có thể mở miệng nói chuyện nha. Đỗ Phi Vân mừng rỡ nhẹ vỗ về kia Kim Quan Điêu đen nhánh vũ mao, trên mặt lộ ra cương triều ý cười. Nào có thể đoán được, Kim Quan Điêu giơ lên cổ, một đôi như bảo thạch đen nhánh trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm hắn, có chút tức giận nói, "Đỗ Phi Vân, người ta có danh tự, Tâm Lan tỷ tỷ cho ta một cái tên, ngươi muốn cứ gọi tên của ta." "Ta gọi Manh Manh." Kim Quan Điêu đầu nhẹ nhàng loạn choạng, đen lúng liếng mắt to trừng mắt Đỗ Phi Vân, trong giọng nói có thể thấy được nó đối với danh tự này rất là ưa thích. Bài này tự do 138 đọc sách lưới tiểu hỏa tiểu dương tử cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đến tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta lực. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 130, khó khăn chắc trở liên tục xuất hiện. Nhìn trước mắt Kim Quan Điêu, nói chuyện lên lúc ra dáng, còn giơ lên cái cổ làm ngạo mạn hình. Đỗ Phi Vân phốc một tiếng liền cười ra hái. Bất quá, hắn lại nghĩ lại một trận, cái này Kim Quan Điêu kia 6-7 tuổi tiểu nữ hài thanh âm thanh thúy, nghe cũng là đích xác đáng yêu. Nhất là, cái này Kim Quan Điêu mặc dù cực thông linh tính, vẫn là linh trí sơ khai, tâm trí chỉ tương đương với 6-7 tuổi trẻ con hài đồng, càng là mới cùng thiên chân vô tà hương vị. Chỉ ít, Đỗ Phi Vân ở tại cỏ chấp bên trên cùng Kim Quan Điêu trò chuyện hồi lâu, hỏi rất nhiều vấn đề, cái này Kim Quan Điêu đều là một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng rất là yêu thích. Tại cái này vô biên vô hạn đen trong bóng tối, vô tận trong vực sâu, có thể có cái bồi chính mình nói chuyện giao lưu, cũng là một chuyện tốt. Trung đụng lâu, Đỗ Phi Vân chính là cảm thấy, Manh Manh cái này tên gọi đối với cái này Kim Quan Điêu đến nói, đích sắc rất là phù hợp. Bởi vậy muốn gặp, kia một mực nuôi nâng gấu liệu Manh Manh giấu tuyết đỉnh băng đệ tử Tâm Lan, cũng đích sắc chính là dùng tâm. Tâm Lan tặng cùng linh thú trưởng lão tọa hạ đệ tử học qua rất nhiều chăm sóc linh thú, cùng linh lưu đặc thù thú ngữ, cho nên thường xuyên cùng Manh Manh giao lưu. Rất tự nhiên, tại Manh Manh trong lòng hay là thuộc Tâm Lan người thân nhất, Đỗ Phi Vân còn muốn tiếp theo. Từ nàng xưng hô Tâm Lan vì Tâm Lan tỷ tỷ, xưng Đỗ Phi Vân gọi thẳng tên liền có thể thấy được hai người trong lòng nàng địa vị. Đương nhiên, đối với cái này linh trí sơ khai còn mới chút mơ hồ cùng ngây thơ Kim Quan Điêu đến nói, nàng cũng không rõ ràng gọi thẳng tên có chút không ổn. Cùng Manh Manh hàn huyên một hồi, thấy được nàng hiện tại đột lực tinh tiến vào, vượt qua ngày mai cùng tiên thiên cánh cửa, từ đó nhất phi trùng thiên, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng chấn là chờ mong. Có Manh Manh cái này cường đại trợ lực ở bên cạnh, còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn, hắn tin tưởng lần này thế giới dưới lòng đất hành trình tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Rất nhanh, hắn liền từ Cựu Long đỉnh bên trong lui ra, để Manh Manh sống ở đó chỗ trong không gian, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, củng cố tiên thiên kỳ cảnh giới. Đi tới mênh mông vô bờ trên quảng trường, bốn phía vẫn có cực nóng gió nhẹ quét, Đỗ Phi Vân lấy lưu diễm trời che đậy thuật bảo vệ quanh thân, cất bước hướng về kia to lớn cao dựng hư ảnh đi đến. Bị hắn đặt ở Cựu Long đỉnh bên trong Ma Đế đồ lục, từ hắn tới gần cao hỏng hư ảnh lúc, chính là một mực vọt động không ngừng, không ngừng mà phát ra trận trận cùng loại với linh thức giao lưu hiểu ý, tựa hồ tại thúc giục hắn tiến vào kia cao dựng hư ảnh bên trong. Trong lòng kết luận kia tháp cao hư ảnh cùng mục tiêu của chuyến này ma đế hành cung có không hiểu liên quan, hắn lại cũng không vội vàng sao động, đi tới cao dựng trước đó, ngẩng đầu tinh tế điển đánh giá, trong lòng không ngừng mà phỏng đoán tính toán. Tại trước người hắn ba văn bên ngoài chính là màu đen tháp cao hư ảnh, nhìn như rõ ràng rành mạch, lại theo cực nóng gió nhẹ không ngừng ba động, như mộng như ảo. Hắn phất tay đánh ra một đạo che đậy khí quang hoa, đâm vào kia tháp cao hư ảnh bên trong, cao dựng lại là không phản ứng chút nào, che đậy khí quang hoa cũng giống như bùn như nhập hải, vừa tiến vào màu đen hư ảnh bên trong liền biến mất vô tung vô ảnh, chưa từng kích thích mảy may gợn sóng. Xem ra, cái này cao dựng hư ảnh cũng không phải là trận pháp gì, nếu không nhận công kích tất nhiên sẽ mới phản kích hoặc là biến động. Trong lòng như vậy tác tưởng, Đỗ Phi Vân lại điển lấy bước chân, vòng quanh tháp cao hư ảnh đi hai vòng, dò xét quan sát hồi lâu, cũng không thể nhìn ra hái cỗ này bên trong đến tuột cùng mới gì mê hoặc. Vô kế khả thi phía dưới, hắn đành phải lấy ra ma đế mục lục, hai tay bổng mê muội đế mục lục, rót vào bàng bạc nguyên lực, để ma đế mục lục có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Chỉ tiếc, ý nghĩ tuy tốt, kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Kia tử sắc quyển trục trừ thỏi thả ra càng thêm chói mắt ánh sáng màu tím bên ngoài, vẫn chưa có phản ứng gì, kia tháp cao càng là vẫn như cũ chưa từng biến hóa. Nhìn tới trong tay ma đế mục lục không ngừng chấp chấn động, tựa hồ trinh là vội vàng chấp muốn nhào tiến vào kia cao dựng hư ảnh bên trong, Đỗ Phi Vân trong lòng nghĩ phó một lát, cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần, đi ra phía trước lớn lên ma đế mục lục đầu nhập cao dựng hư ảnh bên trong. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua, vạn nhất ma đế mục lục bị cao dựng hư ảnh nuốt vào trong đó, cũng là bùn như nhập hải lại vô tung ảnh, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Thế nhưng là, suy nghĩ thật lâu hắn cũng không thể tìm ra biện pháp tốt hơn, rơi vào đường cùng đành phải làm này nếm thử. Nay trong lòng của hắn hơi định là, kia ma đế mục lục bị hắn đưa tới cao dựng hư ảnh trước mặt, lập tức như nguyệt về tổ mệt mỏi chim, đợi chấp nhào tiến vào kia cao dựng hư ảnh bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy kỳ treo chấp đứng ở nguyên chấp, lẳng lặng chấp tố lấy kia cao dựng hư ảnh, trong lòng theo nghĩ đến tức rất phát sinh biến hóa. Chỉ tiếc, kia cao dựng hư ảnh vẫn như cũ, chưa từng phong phản ứng chút nào, kia liêm đế mục lục tiến vào bên trong cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một cái lúc, ma đế mục lục vẫn là vô tung vô ảnh. Tháp cao hư ảnh lần cũ an tĩnh đứng sừng sững ở nguyên địa, không từng có mảy may biến hóa. Đỗ Phi Vân trên mặt thần sắc mong đợi chết chết thu lại, trong lòng thất vọng càng hái càng nặng, thời gian dần qua chìm đáy cốc. Chẳng lẽ, trải qua gian khổ buôn ba mấy trăm ngàn bên trong, thật vất vả lại tới đây, vậy mà lại như vậy kết thúc à? Hắn lập gốc giả nguyên chấp, lẳng lặng chấp nhìn qua kia cao dựng hư ảnh, khóe miệng thấp giọng chấp đầu lên tiếng, hiện ra một tia bổ cười, đúng vậy à, một đời ma đế cường giả, đây chính là siêu việt kết đan cảnh đại tu sĩ tồn tại. Hắn hành cung cùng bảo khố lại có thể nào tùy tiện bị người đạt được đâu? Hay là ta qua tham lam, lúc này mới lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Cũng được, cho dù mở không ra kia ma đế hành cung, không chiếm được vậy được cung nội bảo vật, chuyến này ta cũng coi như thu hoạch tương đối khá, cũng nên thỏa mãn. Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng phun ra một chốc khí, đem trong lòng một màn kia thất vọng dần dần thu lại, lại nghĩ tới Cửu Long đỉnh bên trong thành đống vật liệu luyện khí cùng linh thạch, lúc này mới hơi cảm giác an ủi. Hắn vẫn mới chút không cam lòng chấp đứng ở nguyên chấp cùng treo nửa canh giờ. Thấy kia cao hỏng hư ảnh vẫn như cũ không chút rung động, rốt cục hết hy vọng, thả cho dù chuẩn bị rời đi. Quyết định khuê ý rời đi, hắn liền triệu phun ra manh manh, ý muốn đáp lấy manh manh rời đi vô tận vực sâu, trở về Lưu Vân Tông. Hắn hiện tại vốn liếng phong phú vô so, chí ít trong vòng 2, 3 năm một mực bế quan khổ tu cũng sẽ không khuyết thiếu vật liệu cùng linh thạch đang ăn dược, cũng là thời điểm cố gắng bế quan khổ tu một hồi. Dược bài này chưa có, 8 giới nguyên, cung cấp tay đánh đổi mới nhất nhanh. Bước vào tiên thiên chi cảnh, manh manh kia càng lúc càng hoàn mỹ. Càng ngày càng ưu nhã thân thể hiện ra hái, một đôi ô trượt lựu mắt to đánh giá bốn phía, bất mãn chấp hướng Đỗ Phi Vân nói, "Đỗ Phi Vân, nơi này trời kế ghét, ném nhóm nhanh rời đi nơi này đi." Quả thật, bốn phía đều là vô biên hắc ám, trong không khí đều là ảnh hưởng tâm trí ma khí, mặc dù manh manh có thể lấy che đậy khí quang hoa bảo vệ quân thân, nhưng cũng như là không thích nơi này hoàn cảnh. "Đỗ Phi Vân, hái bắt ta, chúng ta đi nhanh đi." Manh manh vẫy lấy sở bảng, đệm lên hai chân đi đến Đỗ Phi Vân trước người túi người xuống. Ra hiệu hắn cưỡi đi lên, Đỗ Phi Vân sắc mặt mới chút cổ quái, vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia thần sắc khó xử, quay đầu đi chỗ khác thấp giọng ho khan mấy lần, trong lòng trực đạo, sai lầm, không thể tà ác a. Nếu như không nhìn tới manh manh thân ảnh, chỉ nghe nàng kia thanh thúy êm thai tiểu nữ hài thanh âm, cái này tuần mới chút nghĩa khác lời nói, nghe vào nào đó người trưởng thành trong thai, đích xác trinh là không ổn. Đương nhiên, manh manh là vô tội, lấy nàng kia còn ngại ngây thơ tâm trí, đều bên trong hiểu được người nào đó tà ác, Đỗ Phi Vân, mau tới cưỡi ta a, chúng ta đi mau. Manh manh rất là sốt ruột quay đầu, một đôi đen lúng liếng mắt to, nhưng là bất mãn chấp nhìn qua Đỗ Phi Vân. Tốt à, đừng nói, năm nhóm đi thì đi công. Đỗ Phi Vân vội vàng giới tay đánh ở manh manh áo, thả người nhảy đến manh manh trên lưng, nghe tới manh manh hài lòng chấp gật đầu tán thưởng, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ tội ác cảm giác. Manh manh thần mở hai cánh, lấy trình khí quang hoa bảo vệ lấy quanh thân, trở đi Đỗ Phi Vân bay khỏi quảng trường, hướng về không trung bay đi, hướng phía Khôn cùng thuyền hắc ám xuất phát, ương gấu đường cũ trở về. Đúng lúc này, manh chấm cờ cờ bay đến trăm văn trên không trung, chính đạo cấp tốc bay hổ thẹn, cưỡi tại nàng trên lưng Đỗ Phi Vân lại là thình lình uổng quá mức hái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh cây ánh sáng, lam tố lấy phía dưới màu đen cao dựng hư ảnh. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh hào không gợn sóng cao dựng hư ảnh, tạm dần chấp bắt đầu ba động kéo khúc, không ngừng chấp phát ra cường đại vô so uy thế, kia phúc trời mà lên hung hãn cùng sát lục khí tức, lập tức liền rất không gian bốn phía lạc rào hoạt rời ra phá rớt, liền ngay cả không khí đều bị một chụp mà không. Đột nhiên phát sinh biến cố, khiến cho manh manh bị kinh sợ, hai cánh mở ra chính là mang theo một tiêu lưu quang, bay ra làm văn bên ngoài, nàng vội vàng chấn động sóng qua mấy chục lần, thối lui đến mấy chục ngàn văn bên ngoài, đầy đủ an hợp thời điểm, mới tại Đỗ Phi Vân phân phó dưới dừng thân hình. Đỗ Phi Vân cùng manh manh xoay người lại, hợp thần chăm chú chấp tố lấy mấy vạn văn bên ngoài phù đảo, lẳng lặng chấp xem quả kia trong đó biến hóa. Chỉ thấy kia đen nhánh cao dựng hư ảnh, chết dần chấp kéo khúc vỡ vụn, toát ra cực kỳ các đạt đến chói mắt ngập trời huyết quang, nháy mắt càn quét nửa cái, phù đảo dâng lên đủ có mấy chục văn chi cao. Phương viên trăm dặm toàn bộ, phù đảo đều bị huyết sắc quang hoa lạc chiếu sáng, làm nơi rất xa Đỗ Phi Vân đều có thể rõ ràng chấp trông thấy ở trên đảo huyết quang bên trong tình hình. Chỉ thấy kia cao hỏng hư ảnh rốt cục vỡ vụn, biến thành một đoàn hơn 10.000 trượng phương vòng huyết quang, bước lên lấy vô cùng kinh khủng thao thiên ma khí, ẩn chứa cái thế chí tôn nghiêm nghị thiết ép. Liền ngay cả cái này tại mấy chục ngàn văn bên ngoài Đỗ Phi Vân cùng manh manh, chỉ là cảm nhận được kia uy áp mạnh mẽ một tia, chính là trong lòng rung động nơm nớp. Sau một khắc, kia một đại đoàn huyết quang bắt đầu co vào, sinh ra một cỗ vô cùng to lớn hấp lực, lập tức ngay tại phù đảo bên trên sinh ra nghĩ sợ hưởng gió công chỉ thấy rộng trận bốn phía vô số hung thú pho tượng, đột nhiên nổ sách ra, đến 10 kế hung hãn yêu thú nhao nhao phá phong mà ra. Ngửa mặt lên trời gào thét, hiểm sau giống như điên uổng chấp nhào tiến vào kia đại đoàn huyết quang bên trong. Những cái kia khổng lồ hung hãn yêu thú, làm kỳ bách quái, mới giống sói có giống ác ma, mới giống đi mới giống con rơi, càng nhiều hơn là tứ bất tượng. Tóm lại, mỗi một cái đều cực kỳ hiếm thấy, lại đột lực vô cùng cường đại. Chỉ một lát sau, kia đến làm kế yêu thú liền nhao nhao nhào tiến vào huyết quang bên trong, biến mất không còn tăm hơi, gấp hiểm phía sau, toàn bộ phù đảo trước mặt bắt đầu hở ra, lõm cách, chồng chất, xoay tròn, nhiều như cấp 9 lớn chấp chấn lúc như vậy. Nháy mắt phát sinh lật trời hạ chấp biến hóa. Đỗ Phi Vân hai mắt chuyển tù lên, một mặt rung động chấp tố lấy kia chấn khiến người sợ hãi cự biến hóa lớn, trong lòng sinh ra một tia hy vọng tới. Phương viên trăm dặm to lớn phù đảo, lúc này liền tựa như một chương bị tinh lịch hài đồng hiểm ý xoa nắn từ giấy, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền bị rút thành một cái tiểu viên giấy. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, tại Đỗ Phi Vân nhìn chăm chú, phương kia tròn trăm dặm phù đảo đã bị rút thành lưu đen một đoàn, quyển tiến vào kia lóa mắt các đạt đến huyết quang bên trong. Chưa xong cầm tập bài này tự do 138 đọc sách lưới ta không ở trong lòng cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta lực. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 131, Thông Thiên Ma Tháp. Đỗ Phi Vân ngồi ngay ngắn ở manh manh trên lưng, đứng ở mấy vạn trượng bên ngoài, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia chính tại phát sinh hết thảy, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, kia nguyên bản khí thế rộng rãi to lớn phù đảo, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị cuốn vào kia đại đoàn huyết quang bên trong. Giờ này khắc này, giữa thiên địa, còn lại chỉ có kia một đại đoàn chói mắt huyết quang, chiếu sáng phương viên mấy vạn trượng phạm vi. Bởi vì bận tâm kia huyết quang chung quanh quá mức cường hãn bàng bạc thao thiên ma khí cùng nghiêm nghị uy thế, Đỗ Phi Vân cùng manh manh ngốc tại chỗ nửa canh giờ không dám tới gần, đợi đến phương kia tròn vạn trượng đại đoàn huyết quang rốt cục dần dần tiêu tán, cái này mới nhìn rõ ràng, xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một cái mấy trăm trượng cao to lớn ma tháp. Tòa kia ma tháp chừng 5-6 cao trăm trượng, trên trăm trượng thô, toàn thân đều là óng ánh huyết hồng sắc, tựa như bảo thạch. Kia huyết sắc tháp cao lăng không lơ lửng tại đen hồi trong bóng tối, tản ra mở mịt quang hoa, chung quanh xoay quanh lượn lờ lấy khí thế nghiêm nghị ma khí. Kia ma tháp dù có mấy trăm trượng cao, cũng chỉ có 9 tầng, lại có bát giác, chính là một cái bát giác tháp cao. Ma tháp mỗi một tầng bốn phía đều là một vòng vây hành lang mái cong, mỗi một cái sừng bên trên đều một cái cự đại hung thú pho tượng, nhìn qua rất là dữ tợn đáng sợ. Đỗ Phi Vân nhìn kia huyết hồng sắc ma tháp, liền nhìn thấy ma tháp trên thân tháp hiện ra bốn cái xích hồng sắc cứng cắp chữ lớn, Thông Hồi Thiên Ma Tháp. Kia bốn chữ mỗi một cái đều đủ có mấy chục trượng lớn nhỏ, thiết họa ngân câu cứng cắp hữu lực, toàn thân lưu chuyển lên ánh sáng màu đỏ thắm, tựa như lưu động huyết dịch. Vẹn vẹn ở phía xa nhìn qua kia bốn chữ lớn, liền sẽ làm trong lòng người sinh ra e ngại, ẩn ẩn sinh ra cúng bái xúc động. Tại nguyên chỗ quan sát một hồi lâu, Đỗ Phi Vân ngắm nhìn kia Thông Hồi Thiên Ma Tháp, thấp giọng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ đây chính là vị kia ma đế cường giả hành cung? Càng nghĩ, tựa hồ trừ cái này đáp hồi án cũng vô những khả năng khác, Đỗ Phi Vân không khỏi ám đạo may mắn. Nguyên bản hắn đã hết hy vọng, không có nghĩ đến lúc này lại là Liêu Ám Hoa Minh, tình huống xuất hiện chuyển cơ. Đã như vậy, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ rơi, vô luận như thế nào cũng muốn đến kia Thông Hồi Thiên Ma Tháp bên trong sông vào một lần. Thuyết phục từ đầu đến cuối không muốn tới gần Thông Hồi Thiên Ma Tháp manh manh, nàng lúc này mới vỗ cánh bay về phía ma tháp, đem Đỗ Phi Vân đưa đến kia Thông Hồi Thiên Ma Tháp trước mặt. Sau đó, Đỗ Phi Vân đem manh manh thu nhập Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong, một thân một mình đi tới kia Thông Hồi Thiên Ma Tháp trước cửa chính trên bậc thang. Thân ở tại cao 10 trượng rộng lớn trước cửa chính, đứng ở trên bậc thang Đỗ Phi Vân, chỉ cảm thấy tuần hồi thân áp lực vô cùng lớn, loại kia nhiếp nhân tâm phách khủng bố uy thế, phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn cực lực ổn định tâm thần, gấp hồi cắn chặt hàm răng, kết lực bảo trì linh đài thanh minh, không bị kia khí thế bàng bạc cho ép nằm xuống. Cứ việc loại kia nhiếp nhân tâm phách nghiêm nghị uy thế làm trong lòng của hắn sinh ra e ngại cùng gan hàn, hắn nhưng thủy chung kiên trì không chịu nhượng bộ cúi đầu. Sau đó, hắn nâng lên rung động hồi run đùi phải, đi trên một bước bậc thang. Vẹn vẹn đạp lên bậc cấp cái này một cái động tác đơn giản, lại là cực kỳ tiêu hao hắn thể lực cùng tâm thần, lập tức liền khiến cho trán của hắn toát ra mồ hôi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn chỉ cảm thấy hai chân tựa như rót trì nặng nề, tuần hồi thân đều bao phủ vạn quân lực trói buộc ép hồi bách, mỗi phóng ra một bước đều muốn làm ra cực kỳ gian tân cố gắng. Chỉ là 9 bước bậc thang mà thôi, đợi đến hắn bước qua 9 bước bậc thang, đi tới đại môn kia trước đó, cũng đã toàn thân mồ hôi lâm ly, sắc mặt phát ra xích hồng, trong hai mắt càng là sao vàng bay loạn. Bước qua 9 bước bậc thang, liền đã tiêu hao hết hắn tất cả tâm lực cùng thể lực, cả người tựa như hư hồi thoát. Bất quá, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, cố gắng ngẩng đầu, duỗi ra hai tay đến, chậm rãi thôi động trước mắt kia phiến cao lớn vô so máu cửa lớn màu đỏ. Tiên thiên kỳ tu sĩ, có được vạn cân chi lực, thế nhưng là hắn lúc này lại là vô cùng suy yếu, mấy lần sử xuất toàn lực đến thôi động đại môn, kia máu cửa lớn màu đỏ lại là không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ, liền muốn đổ vào bước cuối cùng này a? Trả giá vô số gian khổ cố gắng, trải qua sinh tử hung hiểm, ngay lúc sắp bước vào Ma Đế hành cung bên trong, lại là muốn tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc sao? Không, tuyệt đối không cam tâm, tuyệt đối không thể từ bỏ. Đỗ Phi Vân khuôn mặt bởi vì qua hồi độ dùng hồi lực mà có vẻ hơi vặn vẹo, nặng nghề như núi lớn hai tay sử xuất toàn lực, đem sức lực cả đời đều rót vào trong đó, mở miệng giận quát một tiếng, về sau thẳng tiến không lùi hướng lấy kia máu cửa lớn màu đỏ đẩy đi. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, nhỏ không thể thấy, nghe vào Đỗ Phi Vân trong tai, lại giống như tiếng trời. Chỉ gặp kia cao lớn máu cửa lớn màu đỏ rốt cục lộ ra một tia khe hở, sau đó chậm rãi hướng hai bên mở ra. Đợi đến kia máu cửa lớn màu đỏ mở ra gần nửa lúc, Đỗ Phi Vân rốt cục hao hết chỗ có tâm lực, hai mắt tối sầm chính là một đầu cắm tiến vào trong cửa lớn. Sau đó, liền nhìn thấy Đỗ Phi Vân thân ảnh biến mất tại trong môn huyết quang bên trong, kia cao lớn máu cửa lớn màu đỏ cũng là thời gian dần qua đóng lại, không lộ mảy may khe hở. Lâm vào hôn mê Đỗ Phi Vân, cũng không biết mình đến tột cùng mê man bao lâu, ngây ngô náo hải thời gian dần qua khôi phục một tia thanh minh. Mệt mỏi mí mắt cũng là thời gian dần qua mở ra. Thân thể tựa như hư hồi thoát, đầu còn có chút ẩn ẩn phát đau nhức, Đỗ Phi Vân giáng chống đỡ lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, từ dưới đất bò dậy, lập tại nguyên chỗ, trừng lớn hai mắt đánh giá bốn phía. Sau lưng là Nghiêm Phong mật hồi hợp đại môn, dưới chân là như bảo thạch sáng long lanh quang hoa phiến đá mặt đất, tuần hồi thân là phương viên ngàn trượng rộng lớn đại sảnh. Cả cái đại sảnh bên trong, chỉ có từng tia từng sợi màu đỏ sẫm sương mù tràn ngập, bốn phía không có vật gì, lộ ra rất là trống trải. Nơi này không là Ma Đế hành cung a? Làm sao nơi này trống rỗng? Dựa theo Đỗ Phi Vân tưởng tượng, kia Ma Đế hành cung tất nhiên là cung điện san sát, đoan trang huy hoàng, chiếm diện tích rộng lớn, đỉnh thai lâu các cùng điêu lan thủy tạ dày đặc, mà cảnh tượng trước mắt hiển nhiên rất là quái dị. Thật sự là nông cạn. Bản tọa hành cung há lại ngươi cái này tiểu tiểu tu sĩ có thể nhìn thấu. Một đạo tràn ngập khinh thường uy nghiêm thanh âm, đột nhiên tại Đỗ Phi Vân trong đầu vang lên. Kia thanh âm trầm thấp, tràn ngập bá khí cùng lăng lệ. Chỉ là bằng vào một thanh âm liền khiến lòng người không khỏi phát họa ra một đạo cao lớn khôi vĩ, tướng mạo uy nghiêm bá khí nam tử thân ảnh tới. Đỗ Phi Vân thình lình giật mình, quay đầu ngắm nhìn một phía, vô ý thức hướng phía trống trải đại sảnh lớn tiếng hỏi, là ai đang nói chuyện? Hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, tiếng sấm tại vang lên bên tai, lập tức liền chấn động đến Đỗ Phi Vân thất điên bắt đảo, trong đầu một đoàn loạn hỏng bét, trước mắt hứa ra kim tinh. Đột nhiên bị này tâm thần đánh kích, Đỗ Phi Vân lập tức bước chân lảo đảo nguyên địa lay động mấy lần, cái này mới dần dần khôi phục bình thường. Nhìn ra được người kia chỉ là cho hắn một bài học cùng chấn nhiếp, vẫn chưa dự định tổn thương hắn, nếu không tinh thần của hắn đã sớm bị đánh tan, biến thành một cái trắng hồi si. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân phía sau lưng mồ hôi lạnh cũng nháy mắt xuống tới, vội vàng kiềm chế tâm thần, không dám lỗ mãng. Mới sở dĩ mở miệng quát hỏi, kia là tao ngộ quỷ dị tình cảnh, vô ý thức phản ứng, hiện tại nếu biết đối phương không dễ trọng, hắn tự nhiên sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong lòng hồi tưởng người kia lời nói, Đỗ Phi Vân nháy mắt nghiêm túc mở miệng hỏi, xin hỏi ngài thế nhưng là ngàn năm hồi trước chấn nhiếp thanh nguyên quốc tiên đạo thập môn, nhất thống thế giới dưới lòng đất uy thế vô song vị kia Ma Đế cường giả. Cái này một cái nhìn như nghi vấn lời nói, lại là âm thầm đem người kia tán dương một phen, đem hắn cuộc đời vinh diệu nhất hiển hách sự tích nói hết ra, tự nhiên là ở vô hình ở giữa thắng được hảo cảm. Kỳ thật, hắn cái này thuần túy là nhiều câu hỏi này, bởi vì trong lòng của hắn đã có đáp hồi án. Người kia tự xưng bản tọa, lại xưng nơi này là hắn hành cung, chắc hẳn chính là vị kia ma đế cường giả. Chỉ là, Đỗ Phi Vân hơi nghi hoặc một chút chính là, vị kia ma đế cường giả rõ ràng tại ngàn năm trước đó liền đã bị tiên đạo đại năng tu sĩ cho chém giết, giờ phút này như thế nào cùng hắn linh thức giao lưu. Lúc này, liền nghe tới âm thanh kia trở nên nhu hòa rất nhiều, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy giọng điệu, ánh vào Đỗ Phi Vân trong óc. Đã ngươi cái này tiểu tu sĩ có thể đến chỗ này, nắm lấy ta Sơn Hà đồ ghi chép mở ra phong ấn, chắc hẳn ngươi cũng là điều hồi điều tra tìm thật lâu, ngươi có thể biết bản tọa chuyện cũ năm xưa cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, ngươi đoán không sai, bản tọa chính là ngàn năm trước đó khiến tiên đạo thập môn hận hồi chi hồi nhập hồi xương tu La Ma Đế. Trong lòng phỏng đoán là một chuyện, đạt được minh xác trả lời lại là một chuyện khác, đợi đến Đỗ Phi Vân nghe tới cái này tu La Ma Đế chính miệng thừa nhận, một thời gian cũng là cảm thấy rung động, sinh ra rất nhiều mơ màng. Chỉ dựa vào sức một mình liền để Thanh Nguyên quốc cường đại vô so, thế như giả thiền tiên đạo thập môn sức đầu mẹ chán, cái này tu La Ma Đế năm đó nhất định là kinh thái tuyệt diễm, tung hoành thiên hạ siêu tuyệt nhân vật. Thế nhưng là, ngài không phải đã. Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Kia tu La Ma Đế cũng không kiêng kỵ những này, cũng không có chút nào tức giận dấu hiệu, trầm mặc một trận, rồi mới lên tiếng, ngươi cái này tiểu tiểu tu sĩ, nơi nào hiểu được con đường trường sinh mênh mông, trong đó vô thượng huyền diệu ngươi vẫn là không biết chút nào. Như bản tọa như vậy siêu việt kết đan cảnh đại tu sĩ, tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi. Đương nhiên, hiện tại bản tọa cũng không thể tính còn sống, có thể cùng ngươi giao lưu, đây chỉ là bản tọa một tia thần hồn mà thôi. Thần hồn? Đỗ Phi Vân lông mày có chút nhíu lên, tâm thần chấn hồi kinh phía dưới, âm thầm nghi ngờ nói, đó là cái gì thực lực cảnh giới? Thần hồn chẳng lẽ là linh hồn? Người chết rồi, linh hồn qua ngàn năm còn không có tiêu tán. Tiếc nối là, Tu La Ma Đế tựa hồ cũng không thể dòm hồi dò xét nội tâm của hắn ý nghĩ. Cũng không có làm ra trả lời, chỉ là ngựa khí ngưng trọng nói, tốt, tiểu tu sĩ, ngươi cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, thể lực gần như hoàn toàn khôi phục. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu ngươi vượt quan hành trình đi. Cái này thông hồi thiên ma tháp tổng cộng 9 tầng, nơi này là tầng thứ nhất, ngươi bây giờ liền bắt đầu từ nơi này hướng tầng thứ 9 xuất phát đi. Sau đó, kia tu La Ma Đế giọng nói vừa chuyển, mang theo một tia mê hoặc nhân tâm ý vị. Nếu như ngươi may mắn có thể xâm nhập tầng thứ 9. Như vậy ngươi sẽ rất hạnh hồi vận thu hoạch được bản tọa chỗ này hành cung hồi bên trong tất cả bảo vật, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, pháp bảo phi kiếm, cái gì cần có đều có. Đồng thời, bản tọa sẽ còn cho ngươi một cái không tưởng được kinh hỉ. Vậy ta nếu là xông không đến tầng thứ 9 đâu? Đỗ Phi Vân cũng không đốc, có cao hồi báo nhất định có phong hiểm đạo lý hắn cũng minh bạch. Vậy ngươi tự nhiên là hôi phi yên diệt không còn tồn tại. Tu La Ma Đế ngữ khí rất là nhẹ hồi lòng, tựa hồ tại trình bày một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đỗ Phi Vân sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tham dò mà hỏi thăm, vậy ta có thể không xong sao? Ta bây giờ có thể thối lui ra không? Ha ha, cho cười. Vừa vào thông hồi thiên tháp, từ đó cùng thế cách. Lựa chọn của ngươi chỉ có hai cái, cắt cổ từ hồi giết hoặc là dốc hết toàn lực xông đến tầng thứ 9 tới gặp ta. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 132, bầy quả phong bạo. Quả là thế. Nghe tới kia Tu La Ma Đế trả lời, Đỗ Phi Vân khỏe miệng phát ra một nụ cười khổ. Trong lòng của hắn sớm đã nghĩ đến kết quả này. Bây giờ rốt cục đạt được xác nhận, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đương nhiên, trong lòng hơi suy nghĩ một trận, hắn sinh ra một tia phỏng đoán tới. Nếu như ta vượt quan thất bại, như vậy thân chết. Như vậy, kia trăm dặm phù đảo lại sẽ xuất hiện lần nữa, tử xác quyển trục lại sẽ xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất, chờ đợi người khác tìm kiếm tranh đoạt thật sao? A, Tu La Ma Đế tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân vậy mà tại trong chốc lát bên trong, trải qua một phen phân tích liền đạt được cái kết luận này. Bản tọa hiện tại đã đối ngươi tiểu gia hỏa này lau mắt mà nhìn. Bản tọa tin tưởng người thông minh sẽ sống phải càng lâu, hy vọng ngươi có thể một mực thông minh xuống dưới, chúc ngươi may mắn. Không thể không nói, Đỗ Phi Vân đoán đúng rồi. Ngàn năm qua, Ma Đế Đồ Lục một mực bị người chém giết cướp đoạt, lại từ không một người có thể góp đủ 3 phần. Cho dù có người may mắn đạt được Ma Đế Đồ Lục, lại cuối cùng xa ngút ngàn dặm không tin tức, Ma Đế Đồ Lục lần nữa hiện thân gây nên chém giết cướp đoạt, chính là nguyên nhân này. Bởi vì, tại Đỗ Phi Vân trước đó, đã từng có rất nhiều ma tộc hoặc là huyền môn tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp đi tới thông hồi thiên ma tháp bên trong vượt quan, lại cuối cùng không ngoài dự tính toàn bộ thất bại, như vậy hôi phi yên diệt. Nắm lấy Ma Đế Đồ Lục tới đây người thất bại về sau, kia trăm dặm phù đảo sẽ xuất hiện lần nữa, Ma Đế Đồ Lục cũng sẽ lại lần nữa lưu nhập thế giới dưới lòng đất, chờ đợi người hưu duyên thu hoạch được. Kia Ma Đế Đồ Lục liền như là tội ác nguồn suối, ác hồi ma dụ hồi nghi ngờ, ngàn năm qua, lấy vô tận bảo vật mê hoặc lấy vô số ma tộc cùng huyền môn tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm kiếm thăm dò. Ma Đế Đồ Lục mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Đỗ Phi Vân trong lòng suy nghĩ một lát, chính là minh bạch nguyên do trong đó, cũng không nhịn được là liên tục cười khổ. Nhưng mà, bây giờ lại không có cơ hội đi hối hận, chỉ có mưu đủ kình, dốc hết toàn lực còn sống sông đến tầng thứ 9, mới có thể thu được hành cung bên trong tất cả bảo vật. Như là đã bước vào nơi đây, vậy liền phấn chết đánh cược một lần đi. Tu La Ma Đế sẽ tiến vào mỗi một tầng vượt quan phương pháp giản yếu tự thuật một lần, đem thông quan về sau ban thưởng cũng cực lực miêu tả một phen, rất là có thể mê hoặc nhân tâm. Sau đó hắn liền mai danh nhận tích, không biết giấu ở nơi nào, bí mật quan sát lấy Đỗ Phi Vân động tĩnh. Đỗ Phi Vân hít sâu một hơi, đem tất cả phức tạp ý niệm bỏ đi, tín niệm trong lòng dần dần kiên định, cái này liền hướng phía trước bước ra, đi tiến vào một cái hình tròn đồ án bên trong. Kia là một cái màu đỏ sẫm hình tròn đồ án, khắc họa trên mặt đất, phía trên miêu tả lấy sinh ra hai cánh, toàn thân che kín chắt cầu cơ bắp, tay cầm xích hồng sắc loan đao quái vật hình người. Nghe nói, đây chính là cái gọi là Tu La. Thời khắc đó họa trên mặt đất hình tròn đồ án, chính là tiến vào tầng thứ nhất lối vào. Đỗ Phi Vân vừa một bước vào viên kia hình đồ án bên trong, trong đại sảnh phiêu đãng sương mù màu máu lập tức tuôn ra mà đến, hiện ra mở mịt mông lung huyết quang. Sau đó, đồ án bên trong một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, Đỗ Phi Vân liền biến mất ở trong đó. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một chỗ trống trải bát ngát vùng quê bên trong. Kia bao la vô biên vùng quê, bao trùm tất cả đều là màu đỏ thổ địa, không có một ngọn cỏ, trên bầu trời đám mây đều là huyết hồng sắc. Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ, lấy linh thức bao trùm phương viên phạm vi trăm trượng, dò xét một phen phát hiện bốn phía cũng không có nguy hiểm, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Chợt, hắn liền đem manh manh triệu hoán đi ra, một đường hướng về chính nam phương mau chóng đuổi theo. Bởi vì, muốn xông qua thông hồi thiên ma tháp tầng thứ nhất, nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ, đến chính nam phương một chỗ ngọn núi bên trên. Tại ngọn núi kia trên đỉnh, có tiến vào tầng thứ 2 Tu La đồ án. Nói ngắn gọn, tầng thứ nhất này kỳ thật khảo nghiệm chính là vượt quan người tốc độ. Muốn xông qua tầng này, nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ, đi xong 10.000 bên trong lộ trình. Tầng này tương đối mà nói là đơn giản nhất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ cần toàn lực phi nước đại lao vùn vụt là đủ. Thế nhưng là, ngàn năm qua tiếp cận 20 cái vượt quan người, trong đó có 10 cái đều là tại cửa này thất bại, từ đó bị thông hồi thiên ma tháp cho xóa bỏ. Bởi vì, cho dù là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, không để ý nguyên lực tiêu hao, ngưng kết cương khí cánh chim, liều mạng chạy vội phía dưới, 3 canh giờ cũng tuyệt đối đi không hết vạn dặm lộ trình. Cho dù là đạt tới tiên thiên 7 tầng tiên thiên hậu kỳ cường giả, nếu là tốc độ hơi chậm, cũng chỉ có thể tại trong vòng 3 canh giờ đi đến 9.000 dặm, vẫn là muốn thất bại bị xóa bỏ. Nhìn như cực kỳ đơn giản một tầng, độ khó lại là vượt quá tưởng tượng. Vạn hạnh chính là, Đỗ Phi Vân có được manh manh cái này phi hành tọa kỵ, đi đường tốc độ so với tiên thiên hậu kỳ tu sĩ đều muốn mau hơn rất nhiều. Lấy manh manh bây giờ tiên thiên kỳ một tầng thực lực, đuổi ra một vạn dặm lộ trình, tâm vô bàng vụ toàn lực phi hành thuật dưới chỉ cần hơn 2 canh giờ mà thôi. Nhìn thuốc tổ toàn chữ mời lên 138 đọc sách lưới 138000100 điểm con tay đánh đổi mới nhất hối. Trước kia thực lực của nàng chỉ có luyện khí kỳ, mà lại thế giới dưới lòng đất bên trong nguy hồi cơ hồi dày đặc, nhất định phải chú ý cẩn thận thận trọng từng bước, cho nên nàng mang theo Đỗ Phi Vân đuổi xong 8 vạn dặm lộ trình mới có thể hao phí 3 tháng. Hiện tại, cái này trong tầng thứ nhất hào không có nguy hiểm, chỉ cần toàn lực phi hành là được, là lấy tốc độ liền nhanh như lưu quang, vẹn vẹn 2 canh giờ rưỡi, liền đi đến 1 vạn dặm lộ trình, đi tới này tòa đỉnh núi phía trên. Đỗ Phi Vân phân phó nàng từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, rơi vào kia cao ngàn trượng ngọn núi bên trên, sau đó liền đạp lên đỉnh núi kia Tu La đồ án bên trong. Mờ mịt huyết sắc quang hoa một trận lấp lóe, kia Tu La đồ án vận chuyển lên đến, Đỗ Phi Vân cùng manh manh thân ảnh chính là biến mất trong đó. Đến tận đây, tầng thứ nhất thành công xông qua, hắn cũng tiến vào tầng thứ hai. Quang hoa một trận lấp lóe, Đỗ Phi Vân khó khăn lắm tiến vào tầng thứ hai bên trong, vẫn chưa thấy rõ cảnh tượng xung quanh, chính là nháy mắt kiềm chế tâm thần, vận chuyển lưu diễm thiên cương thuật bảo vệ tuần hồi thân. Bởi vì, hắn linh thức bao phủ tuần hồi trên thân phạm vi trăm trượng, chính điều tra đến có vô số yêu thú hung lệ tấn công mà tới. Sau một khắc, đợi đến huyết sắc quang hoa tán đi, vừa mới thấy rõ bốn phía cảnh tượng thời điểm, liền có mấy chục đạo huyết sắc mũi tên chạy ra mà đến, đem hắn cùng manh manh đều bao khỏa trong đó. Kia hai hơn một xích huyết sắc mũi tên, đều là từ huyết quang ngưng tụ mà thành, đều là tương đương với tiên thiên kỳ 3 tầng tu sĩ một kích toàn lực, uy lực cực kỳ dọa người. Mấy chục đạo huyết sắc mũi tên nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền đánh trúng hắn hộ thể cương khí. Lập tức liền lóe ra phanh phanh trầm đục câm thanh. Hắn hộ thể cương khí nhận mãnh liệt xung kích, một trận kịch liệt khuấy động lấp lóe, trở nên cực kỳ ảm đạm, vỡ vụn ra rất nhiều khe hở, mắt thấy sắp bạo nát. Đồng thời, hộ thể cương khí bị hao tổn, hắn thân hồi thể cũng là bị chấn động nam phủ bốc lên, khí huyết cuồn cuộn, cổ họng nhịn không được liền dâng lên một tia máu hồi mùi tanh, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Hiển nhiên, mấy chục đạo huyết tiễn công kích phía dưới, hắn đã là bị chấn thương nội phủ, nhu cầu cấp bách điều dưỡng. Manh manh tao ngộ cơ hồ cùng hắn giống nhau. Cũng là bị mấy chục đạo huyết tiễn đánh tan màu xanh hộ thể cương khí quang hoa, đen lúng liếng mắt to lã chã chứ khóc, rất là hủy khuất mở miệng kêu đau. Cũng may phòng ngự của nàng so Đỗ Phi Vân cường hơn nhiều, mặc dù hộ thể cương khí bị đánh nát, bản thân lại chưa thụ thương. Đương nhiên, nếu là giờ phút này lại gặp thụ một nhóm huyết tiễn công kích, vậy liền hậu quả đáng nguy. Cho đến lúc này, Đỗ Phi Vân mới có thể đem bốn phía thấy rõ ràng, trong lòng lập tức trở nên chịu nặng. Tầng thứ hai này chính là một cái phương viên trăm trượng bịt kín không gian, bốn phía đều là màu đen vách tường, không có chút nào khe hở. Tại cái này trăm trượng trong không gian, có mấy trăm con toàn thân xích hồng huyết nha, giống như một mảnh đỏ hồng vân màu tại không trung bay múa, không ngừng mà phun hồi ra một chi lại một chi huyết tiễn, hướng phía hắn cùng manh manh đầy trời bắn trụ mà tới. Những này huyết nha đều là huyết quang châu ngưng tụ mà thành, cũng không phải là thực thể, cho dù bị hắn ra sức phản kích cho đánh tan, lại lập tức lại sẽ ngưng tụ ra, tiếp tục khởi xướng hung mãnh công kích. Tóm lại, tại cái này trăm trượng trong không gian, mãi mãi cũng sẽ duy trì 500 chỉ huyết nha tồn tại, vẫn luôn sẽ đem đầy trời huyết tiễn bắn trụ mà đến, uy lực không giảm chút nào, mãi mãi cũng là tương đương với tiên tiên kỳ 3 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Mà thông hồi qua tầng thứ 2 này yêu cầu chính là, trong nơi không gian này chống đỡ hồi kháng tránh né huyết nha công kích, có thể kiên trì không bị giết chết, liền sẽ có tu la đồ án xuất hiện, mới có thể tiến nhập tầng thứ 3. Đương nhiên, nhất định phải tại cái này trăm trượng trong không gian kiên trì 3 canh giờ mới có thể thông hồi qua. Ngẫm lại xem, dòng dã 3 canh giờ bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều muốn toàn lực né tránh, phòng ngự ngăn cản 500 chỉ huyết nha toàn lực công kích, cái này chính là gian nan dường nào khảo nghiệm. Ngàn năm bên trong, có thể xâm nhập đến tầng thứ 2 này 10 người, có 8 người đều là táng thân tại 7 quả vây hồi công phía dưới. Đỗ Phi Vân trong lòng nháy mắt nghĩ rõ ràng những này, là lấy trong lòng chịu nặng. Vẹn vẹn mấy chục con huyết nha một nhóm công kích, liền đem hắn cùng manh manh phòng ngự đánh tan, càng không nói đến là 500 chỉ cùng một chỗ vây hồi công mà đến, còn muốn kiên trì 3 canh giờ. Hắn không chút nghi ngờ, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, hắn cùng manh manh liền sẽ bị 7 quả bắn trụm huyết tiễn cho đâm thành cái sảng. Làm sao bây giờ? Phải chết sao? Mắt thấy kia 500 chỉ 7 quả còn như áng mây bao phủ mà đến, đem vô số huyết tiễn bắn trụm mà đến, Đỗ Phi Vân trong lòng lo lắng, nháy mắt nghĩ đến hắn chân quý nhất pháp bảo. Cửu Long đỉnh. Lúc trước hắn luyện khí kỳ thực lực, liền bằng vào Cửu Long đỉnh ngăn cản được Vũ Khuynh Thần tiên thiên 7 tầng kiếm cương toàn lực chạm kích mà lông tóc không thương, cuối cùng Vũ Khuynh Thần hay là vận dụng linh thức công kích mới kích thương hắn. Bởi vậy có thể thấy được cái này Cửu Long đỉnh trừ không thể ngăn cản linh thức công kích bên ngoài, ngăn cản pháp thuật công kích quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Ngay tại kia đầy trời bắn trụm mà đến huyết tiễn đem hắn cùng manh manh thân ảnh bao khỏa trong chớp mắt ấy, một trận đen tui hồi đèn kịt quang thiểm nhấp nháy, Cửu Long đỉnh liền đột nhiên hiện ra ra, mà hắn cùng manh manh đã chui tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Vô số lăng lệ huyết tiễn bắn trụm tại Cửu Long đỉnh bên trên, lập tức liền tuôn ra đinh đương thanh thúy vụ vụ, giống như một bài âm điệu rối loạn dồn dập từ khúc. Cửu Long đỉnh tự nhiên sẽ không để cho Đỗ Phi Vân thất vọng. Kia đầy trời bắn trụm mà đến lăng lệ huyết tiễn, đâm tới tại Cửu Long đỉnh bên trên, nhao nhao bạo vỡ thành huyết quang, tiêu tán tại không trung. Mà Cửu Long đỉnh lại là lông tóc không thương, không nhúc nhích tí nào để dưới đất. Bầy quạ không có chút nào trí tuệ có thể nói, vẫn như cũng là không biết mệt mỏi xuống lại Cửu Long đỉnh, miệng không ngừng phun ra, liên tục không ngừng mà đem đầy trời huyết tiễn hương Cửu Long đỉnh tích lũy bắn đi. Trong lúc nhất thời, trăm trượng trong không gian lập tức vang lên một bài liên miên không ngừng lộn xộn từ khúc, kia vô so dồn dập đinh đương tiếng len ken vang, rất là làm người bực bội. Trái lại Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân khoanh chân trên mặt đất, đang lấy liệu thương đan thuốc cùng thanh vận đan về hồi phục nguyên lực, khôi phục thương thế. Manh manh tự nhiên là bị hắn thu nhập đến chỗ kia dược viên không gian bên trong, ngay tại tham lam hấp thu thiên địa linh khí khôi phục nguyên lực. Nửa canh giờ trôi qua, hắn rốt cục đem tiêu hao cũng không nhiều nguyên lực khôi phục tràn đầy, nội phủ thương thế cũng cho đè xuống, điều tức dần dần hòa di, lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy Cửu Long đỉnh cái này cường đại phòng ngự, coi như những cái kia huyết nha công kích 100 năm cũng không có khả năng công phá phòng ngự. Xem ra ta chỉ cần ở trong đỉnh ngốc 3 canh giờ liền có thể thuận lợi thông hồi qua tầng thứ 2. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Phi Vân liền cảm thấy mình cái này 2 tầng thông hồi qua tựa hồ rất là thuận lợi, tâm tình không khỏi có chút vui vẻ. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, kia không ngừng phát động công kích 7 quạ vậy mà toàn bộ ngừng lại. Bọn chúng không còn điên cuồng phun ra huyết tiễn, nhao nhao tấm hồi mở miệng rộng, thê lương tê minh nhọn hồi tê, kia khó nghe đến cực điểm cô hoa gọi hồi âm thanh, lập tức liền hội tụ thành một cỗ linh thức sóng xung kích, hướng phía Cửu Long đỉnh bên trong đánh tới. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 134, hư không đo trận. 500 chỉ huyết nha, mỗi một cái đều có tiên tiên kỳ 3 tầng thực lực. Bầy quạ toàn lực phát ra linh thức xung kích phía dưới, kia hội tụ vào một chỗ sóng xung kích, liền còn như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Đây mới là thật ma âm xuyên não. Nghe tới kia xuyên thấu Cửu Long đỉnh truyền đến cô hoa gọi hồi âm thanh, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức hung hăng vặn cùng một chỗ, hận không thể thanh lỗ tai che. Thực tế là, huyết nha gọi hồi âm thanh quá khó nghe. Quá chói tai. Một con đều đã khiến người khó chịu, càng không nói đến là 500 chỉ cùng một chỗ gầm rú. Đương nhiên, che lỗ tai là vô dụng, bởi vì kia là linh thức sóng xung kích, nó sẽ trực tiếp ánh vào Đỗ Phi Vân cùng manh manh trong đầu. Xuyên não ma âm đánh tới, Đỗ Phi Vân quyết định thật nhanh tế ra hạ phẩm linh khí pháp bảo Huyễn Tâm Kính, lơ lửng lên đỉnh đầu, tung xuống một chùm kim quang bảo vệ lấy hắn. Đồng thời, hắn còn đem kia được từ tại Sở Phong Sở Vân hai huynh đệ Phượng Hình Ngọc Bội, giao cho manh manh, dùng để che đậy linh thức xung kích, bảo vệ manh manh tâm thần không bị tổn thương. Manh Manh mặc dù là linh thú, thiên phú dị bẩm, trời sinh so ngang cấp tu sĩ cường hãn. Làm sao nàng vừa mới tấn giai không lâu, linh thức còn rất yếu đuối, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ trọng thương. Cứ việc Huyễn Tâm Kính cùng Phượng Hình Ngọc Bội cũng không thể đem kia không ngừng vọt tới linh thức sóng xung kích cho hoàn toàn ngăn cản, nhưng cũng có thể tiêu giảm tám thành. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân cùng Manh Manh mặc dù bị ảnh hưởng tâm phiền ý loạn, nhưng cũng sẽ không bị tách ra tâm thần, biến thành trắng hồi si. Tâm thần càng là cường đại, linh thức liền càng cường đại. Đỗ Phi Vân tâm thần kiên nghị cường đại, viễn siêu tiên thiên kỳ tu sĩ, lúc này lại có Huyễn Tâm Bảo Kính bảo vệ, tự nhiên an toàn không ngại. Chỉ là hắn lại không thể phất lờ, nhất định phải thời khắc bảo trì tâm thần kiên định, cẩn thủ linh đài thanh minh, không dám có chút phân thần, nếu không liền sẽ bị chấn thương tâm thần. Nguyên bản, tầng thứ 2 này chỉ là khảo nghiệm vượt qua người năng lực phòng ngự, né tránh năng lực cùng thân pháp cùng các loại, chỉ cần tại đám kia quả phun ra máu dưới tên kiên trì 3 canh giờ là đủ. Thế nhưng là, khi hắn tế ra Cửu Long đỉnh về sau, bảy quả khổ công nửa ngày không có chút nào thành tích, lập tức liền đổi thành ma âm xuyên não, linh thức xung kích, ở trong đó khẳng định là kia tu La Ma đế thủ đoạn. Bảy quả là không có chút nào trí tuệ, chỉ có kia tu La Ma đế động tay chân mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Chắc hẳn, hắn cũng là nhìn Đỗ Phi Vân thông quan rất dễ dàng, liền cố ý thêm cao độ khó. Đỗ Phi Vân trong lòng oán thầm một phen, cũng liền không đi nghĩ nó, lại tiếp tục hết sức chuyên chú ngưng tụ tâm thần, chống đỡ hồi chống đỡ kia không ngừng đánh tới linh thức xung kích. Rốt cục, khi hắn cùng Manh Manh đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, bị kia quần quật như sóng biển linh thức xung kích chấn động phải phân loạn không chịu nổi, suy nghĩ hôn tập lúc, ba canh giờ cuối cùng kết thúc. Bầy quạ thời gian dần qua tiêu tán, hóa thành huyết quang phiêu lơ lửng giữa trời, trên mặt đất xuất hiện một cái tu la đồ án. Rốt cục kiên trì qua 3 canh giờ, thành công thông hồi qua tầng thứ 2, Đỗ Phi Vân ám buông lỏng một hơi, từ Cửu Long đỉnh bên trong nhảy ra ngoài, bước vào kia tu la đồ án bên trong. Một trận ánh sáng hoa lấp lóe, Đỗ Phi Vân liền tới đến tầng thứ 3, vội vàng lấy linh thức bao phủ tuần hồi thân phạm vi trăm trượng, do xét bốn phía cảnh tượng. Cái này tầng thứ 3, chính là một mảnh đen tối hồi đen hư không, bốn phía không có một tia sáng. Mà hắn hiện tại thân ở chi địa, chính là lơ lửng trong hư không một tảng đá lớn bên trên. Đương nhiên, khối này tảng đá lớn chỉ có một trượng lớn nhỏ, bốn phía không có vật gì. Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng nghi hoặc, không biết cửa này nên như thế nào đi xông, liền nghe tới trong đầu vang lên Tu La Ma Đế thanh âm. Tiểu gia hỏa, trước đó tầng thứ nhất khảo nghiệm là tốc độ của ngươi, tầng thứ hai khảo nghiệm là phòng ngự của ngươi cùng né tránh năng lực, ngươi rất hạnh hồi vận tậy và ngoại vật đều thông hồi qua. Nhưng là, hiện tại nói cho ngươi một cái rất không may tin tức. Cái này tầng thứ 3 tuyệt đối không cách nào mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể bằng ngươi bản lãnh của mình thông hồi qua. Cái này tầng thứ 3, đem khảo nghiệm là ngươi trận pháp tạo nghệ. Ngươi bây giờ quanh người là vô tận hư không, ngươi bốn phía, dựa theo đặc thù trận pháp sắp hàng tổng cộng 365 khối hư không thạch. Mặc dù ngươi dùng thịt hồi mắt cùng linh thức đều không thể trông thấy, nhưng là chỉ cần ngươi thành công tính toán ra cái kia cái phương vị có hư không thạch tồn tại, ngươi liền có thể đạp lên an ổn đứng. Nếu như ngươi tính toán sai lầm, như vậy cũng sẽ chỉ rơi vào vô tận hư không bên trong. Cần phải nói cho ngươi chính là, tại cái này vô tận hư không bên trong không cách nào sử dụng nguyên lực, càng không thể ngưng kết cương khí cánh chim, rơi vào trong hư không kết quả duy nhất cũng chỉ có mẫn hồi diện. Cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn đặc không, nếu không đó là một con đường chết. Đương nhiên, bản tọa có thể đưa cho ngươi nhắc nhở chính là, chân trái của ngươi hướng tây bắc 6 thước ngoài có một khối hư không thạch, chân phải phía đông nam 8 thước có một khối hư không thạch, cái khác liền cần chính ngươi tính toán lĩnh ngộ. Tu La Ma Đế lời nói này truyền vào Đỗ Phi Vân trong đầu, hắn lập tức liền nhăn đầu lông mày. Trong lòng trở nên ngưng trọng lên. Hắn phương mới âm thầm thử qua, Tu La Ma Đế lời nói đều là thật, hắn bên trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn bị hồi phong hồi khóa, mảy may vận dụng không được, càng không nói đến là ngưng kết cương khí cánh chim. Hắn thử thăm dò hướng chân trái hướng tây bắc 6 thước chối nhảy tới, dưới chân lập tức chuyển đến cước đạp thực địa chứng thực cảm giác, mặc dù nhìn như dưới chân dẫm lên đen tui hồi đen hư không, lại đích xác có hư không thạch tồn tại. Hắn lại nhảy về khối kia trên tảng đá lớn, lại hướng chân phải phía đông nam 8 thước bên ngoài nhảy xuống, quả nhiên lại nhảy đến một khối hư không trên đá. Chỉ bất quá, hắn không dám tiếp tục lại nhảy loạn, nếu không rơi xuống hư không hạ chẳng chính là chết. Đứng ở trên tảng đá lớn, Đỗ Phi Vân cau mày, thầm nghĩ trong lòng lần này phiền phức. Hắn bước vào tiên thiên kỳ về sau, khổ luyện chính là thuật luyện đan, tinh thông cũng là luyện đan chi đạo, cái này trận pháp chi đạo tuy có đọc lướt qua lại cũng không tinh thông, hôm nay xem ra là phải bị thua thiệt. Tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn cùng lo nghĩ, Tu La Ma Đế thanh âm vang lên lần nữa, giống như ác hồi ma nhất mê hoặc lấy hắn. "Tiểu gia hỏa, bản tọa có thể nói cho ngươi, cái này 365 khối hư không thạch, sắp xếp ra trận pháp là một loại cao thâm bộ pháp. Chỉ cần ngươi có tốc độ cực nhanh, phản ứng bén nhạy tốc độ cùng phòng ngự né tránh năng lực, lại phối hợp thêm cái này tinh diệu bộ pháp, vậy liền sẽ dung hội ra một bộ độc bộ thiên hạ thân pháp. Chỉ cần ngươi có thể thành công thông hồi qua tầng này, kia liền có thể có được 3 tầng chức thông quan ban thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được tập luyện bộ này thân pháp tư cách. Bộ này thân pháp chính là bản tọa tự sáng tạo tinh diệu thân pháp, bản tọa năm đó bằng thân này pháp tung hoành thế giới dưới lòng đất. Đơn đấu tiên đạo thập môn vô số cường giả, chưa có thua trận. Tiểu gia hỏa, cố lên nha. Chỉ cần ngươi thông hồi qua tầng thứ 3, như vậy, bộ này bản tọa tự sáng tạo siêu tuyệt thân pháp, ngươi liền có tư cách tu hồi luyện. Tu La Ma Đế gì cùng thực lực cường đại, hắn hỗn hợp suốt đời kiến thức cùng lĩnh ngộ, tự sáng chế thân pháp, vậy dĩ nhiên là có thể xưng độc bộ thiên hạ. Mặc dù biết rõ hắn là tại mê hoặc mình, thế nhưng là Đỗ Phi Vân hay là tim đập rộn lên, tín niệm càng thêm kiên định, hắn nhất định phải đạt được bộ kia thân pháp. Trong lòng như vậy tác tưởng, hắn liền hạ quyết tâm, lần này tất nhiên muốn thông hồi qua tầng thứ 3. Đương nhiên, thông hồi qua cái này tầng thứ 3 thời gian, vẫn là có hạn hồi chế, cũng đồng dạng là bị hạn định tại trong vòng 3 canh giờ. Sau đó, hắn liền lặng lặng đứng ở đó khối trên tảng đá lớn, nhắm hai mắt nhíu mày trầm tư, trong đầu không ngừng hiện lên mình chỗ tiếp hồi sở trận pháp, nhớ lại những cái kia trận pháp trận cơ phân bộ tiết điểm. Hiển nhiên, cái này 365 khối hư không thạch, chính là cái kia trận pháp trận cơ, chỉ cần hắn tính toán phỏng đoán ra trận kia cơ vị trí, liền không khó dần dần tìm ra tất cả hư không thạch vị trí. Chỉ tiếc, đạo lý rất đơn giản, muốn áp dụng lại rất khó, muốn tính toán thành công càng là khó như lên trời. Hắn không chỉ ở tính toán trận pháp trận cơ phân bố, còn ở trong lòng hồi tưởng đến mình chỗ tập luyện bộ kia hành vân lưu trong nước hành vân bộ. Đã liệt núi bí pháp bên trong nói qua, kia hành du bắt pháp tập luyện thuần hồi quen về sau, liền có thể đánh xuống kiên hồi thực cơ sở, lại tu hồi luyện bất luận cái gì đồng loại công hồi pháp đều có thể làm ít công to, loại suy, hắn tự nhiên là muốn thử một lần. Mặc dù kia hành vân bộ vận hồi động quỹ tích cùng lộ tuyến, tất nhiên không có khả năng cùng quanh người trận pháp đem cùng, thế nhưng là dốc lòng thể ngộ, chắc hẳn cũng còn có thể tìm tới một tia chỗ tương tự. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân liền ở trong lòng không ngừng mà suy tư, đem mình biết được rất nhiều trận pháp cùng hành vân bộ tiến hành đối so, không ngừng mà sàng chọn bài trừ, chậm rãi co lại phạm vi nhỏ, cho đến cuối cùng xác định. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, Đỗ Phi Vân không nhúc nhích tí nào đứng sừng sững ở nguyên địa, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tính toán cùng đối so với bên trong, đã tiến vào quên mình hoàn cảnh, quên đi thời gian trôi qua. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Đỗ Phi Vân hai mắt mới chậm rãi mở ra, thân hình lóe lên liền nhảy vọt đến chân trái hướng tây bắc 6 thước chi địa, rơi vào khối kia hư không trên đá. Xem ra, hắn là dự định từ chân trái khối này hư không thạch bắt đầu thăm dò. Thứ bước ra một bước rất đơn giản, dù sao hắn đã biết kia hư không thạch vị trí, thế nhưng là bước thứ hai hắn liền hơi lung túng một chút, trong lúc nhất thời lập tại nguyên chỗ có chút do dự. Mặc dù hắn mới đã tính toán ra, dưới chân khối này hư không thạch ngay phía trước 5 thước bên ngoài, có 8 thành khả năng tồn tại một khối hư không thạch. Chỉ cần hắn có thể xác định kia chỗ ngồi có một khối hư không thạch tồn tại, như vậy tiếp xuống 10 bước, hắn đều có thể thôi diễn ra. Thế nhưng là, hắn vẫn không có nắm chắc 10 phần, hắn không cách nào xác định kia chỗ ngồi có phải là thật hay không như hắn suy đoán như vậy có hư không thạch tồn tại. Nếu như một cước đạp xuống đi, vừa lúc đang kia 8 thành tỷ lệ bên trong, hắn tự nhiên có thể thành công. Nếu là rất không may tại kia 2 thành tỷ lệ bên trong, vậy hắn liền sẽ lập tức rơi tiến vào hư giữa không trung, như vậy mất mạng. Làm sao bây giờ? Đạp hay là không đạp? Tại nguyên chỗ nhíu mày trầm tư cân nhắc một lát, Đỗ Phi Vân cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi làm ra quyết định. Thời gian đã trôi qua nửa canh giờ, ba cái canh giờ hạn hồi chế đã vứt bỏ 6 phần có 1, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Cùng nó ở đây phỏng đoán không thôi, do dự chậm trễ thời gian, còn không bằng đánh cược một cược. Dù sao hắn đã tiến vào cái này thông hồi thiên ma tháp, không cách nào lui ra ngoài, kết quả không phải thắng lợi trở về chính là bỏ mình tại chỗ. Câu phú quý trong nguy hiểm, một khi thành công liền sẽ thu hoạch tương đối khá. Hắn không tin mình vận khí sẽ kém như vậy, trùng hợp như vậy liền sẽ bước vào hai thành thất bại tỷ lệ bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy sắc mặt hắn cương nghị khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, thân hình lóe lên chính là hướng phía trước 5 thước bên ngoài nhảy tới. Thân hình phiêu nhiên hạ xuống đồng thời, hắn tâm cũng là phút chốc nhấc lên, tâm thần kéo căng đến cực hạn. Được hay không được, liền ở đây nhất cử. Là chậm rãi mở ra cục diện, hay là rơi xuống hư không như vậy mất mạng, liền nhìn lần này. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 135, ta ý tiêu giao. Thân hình hạ xuống một khắc này, Đỗ Phi Vân trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều hình tượng. Một cước này đạp xuống đi, chính là chia cắt sinh tử. Nếu là thành công, thì còn có cơ hội thông qua tầng thứ hai, cầm tới thông qua hai tầng đầu ban thưởng, tập được vô thượng thân pháp. Mũi là thất bại, liền đến tận đây rơi xuống hư không, vĩnh viễn mất diệt. Không người nào nguyện ý cầm sinh mệnh của mình đi cược, nhưng là sinh mệnh bên trong lại có quá nhiều bất đắc dĩ, để người không thể nào lựa chọn, chỉ có thể bị ép đi cược. Vốn vận chính là, hắn cược đúng rồi. Khi mảnh thân hình hạ xuống hai thước, lòng bàn chân chuyển đến chứng thực cảm giác thời điểm, trong lòng vậy mà nhịn không được run lên, trong hai mắt hiện lên vui ba. Lựa chọn của hắn tại kia 8 thành tỷ lệ bên trong, dưới chân đích xác có một khối hư không thạch. Chỉ cần phóng ra gian nan nhất bước đầu tiên, như vậy tiếp xuống liền dễ dàng rất nhiều. Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ, đứng tại hư không trên đá hơi suy nghĩ một trận, chính là thân hình vọt lên, hướng về đông nam phương hướng nhảy tới. Sau đó, thân hình của hắn liền rơi vào phía đông nam 7 thước bên ngoài một chỗ hư không trên đá. Ngay sau đó, thân hình của hắn liên tục chấp động, liên tiếp nhảy ra vài chục lần, mỗi một lần đều là chuẩn xác không sai lầm rơi vào vô hình vô ảnh hư không trên đá. Liên tiếp bước ra 18 bước, đo ra 18 khối hư không thạch, hắn mới dừng lại, lập tại hư không trên đá nhíu mày trầm tư. Lại là suy nghĩ một phen, ở trong lòng tính toán hồi lâu, liền lần nữa phóng người lên hình hướng trước người rơi đi. Vô tận màu đen hư giữa không trung, tĩnh mịch tím mắng, chỉ thấy Đỗ Phi Vân lúc mà đứng ở nguyên địa, nhíu mày trầm tư hồi lâu, khi thì thân hình nhảy nhót, liên tiếp bước ra mấy bước. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh, lúc này còn thừa lại một cái nửa canh giờ. Mà hắn hiện tại đã thành công nhảy ra trên 100 bước, do xét ra trên 100 khối hư không thạch. Lúc mới bắt đầu nhất tính toán hư không thạch vị trí, hắn còn có nảy gian nan cùng do dự. Ngay sau đó, bị xác định vị trí hư không thạch càng ngày càng nhiều, tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Sau 2 canh giờ rưỡi, Đỗ Phi Vân liên tục nhảy nhót thân ảnh lại là đột nhiên ngừng lại, một mực ngừng đứng ở một khối hư không trên đá, cau mày, trên mặt đều là khó mà lựa chọn do dự cùng lo lắng. Hiện tại, hắn đã liên tục nhảy nhót gần 200 lần đo ra gần 200 khối hư không thạch vị trình. Mắt thấy sắp hoàn thành 265 khối hư không thạch thăm dò, sắp thông qua tầng thứ 2 hắn lại là ngừng ngay tại chỗ hồi lâu đều chưa từng động đậy. Đây là đo ra toàn bộ trận pháp lần thứ 2 nan quan, chỉ cần sau khi thông qua liền có thể thông thuận đem 260 khối hư không thạch dính liền thành công, mượt mà tạo thành một cái huyền diệu trận pháp. Thế nhưng là, cửa ải này độ khó không thua kém một chút nào hắn bước ra bước đầu tiên. Hắn lập tại nguyên chỗ trầm tư tính toán hồi lâu, thẳng đến một khắc đồng hồ trôi qua về sau ý nguyên không thể quyết định chủ ý. Mắt thấy thời gian sắp trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ đến 2 canh giờ hạn chế, hắn cũng không thể lại do dự xuống dưới. Trong lòng của hắn xác định hai loại khu đáp thi án, chính là tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa tuyển lựa nó bên trong một cái, thả người hướng phía bên trái đằng trước 5 mấy bên trên nhảy tới. Thân hình từ trong hư không hạ xuống một khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được trước đó cái chủng loại kia lo lắng sao khó an tâm tỉnh, khó mà đoán trước chân xuống đến cùng phải chăng có hư không thạch tồn tại. Nếu là lựa chọn chuẩn xác, vậy hắn liền có thể thành công thông qua tầng thứ 2, tập luyện kia Tu La Ma Đế vô thượng thân pháp. Nếu là lần này thất bại, như vậy trước đó tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Hắn liền sẽ giống trong ngàn năm đến nơi đây kia này người may mắn đồng dạng cuối cùng táng thân tại cái này thông thiên ma trong tháp. Trước mắt, thân hình của hắn đã hạ xuống 2 thước, lập tức liền nên đạp tại hư không trên đá. Thế nhưng là, dưới chân của hắn lại không có vật gì, thân hình vẫn tại hạ xuống không thôi. Chẳng lẽ, lần này dự đoán sai lầm sắp rơi xuống hư không, như vậy bỏ mình a? Cái này phải chết sao? Mắt thấy thân hình của mình hướng phía dưới rơi xuống, Đỗ Phi Vân con mắt đột nhiên nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ bi thương trong đầu hiện ra vô số hình tượng, đối với sinh mạng quyến luyến cùng không bỏ tràn ngập tại trong tim. Không, ta còn không thể chết, ta còn không có sống đủ, ta còn muốn đắc đạo trường sinh, ta còn muốn chiếu cố mẫu thân cùng tỷ tỷ, ta còn muốn trợ giúp Tiết đại ca cùng Băng sư tỷ, ta còn muốn vì bọn họ báo cửu tuyết hận. Thân hình rơi xuống hư không trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân trong lòng sinh ra vô số đạo lớn tiếng hò hét. Trong hai mắt tràn đầy không cam lòng thần ba. Đúng lúc này, hắn kia đã hạ xuống 6 thước thân hình, lại là đột nhiên dừng ở hư giữa không trung, không lại tiếp tục hạ xuống. Bởi vì, dưới chân của hắn vậy mà đang có một khối hư không thạch. Chẳng lẽ, hắn dự đoán thành công, vị trí này đích xác có hư không thạch tồn tại. Thế nhưng là, cái này rõ ràng không đúng, hư không thạch vị trí hẳn là lại cao 6 thước mới đúng, chí ít tất phiền cùng cái khác hư không thạch tại một cấp độ bên trên mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Tu La Ma Đế trong lòng còn có nhân tử, không muốn nhìn hắn rơi xuống hư không như vậy bỏ mình, cho nên mới xuất thủ cứu hắn. Không đúng, đã ngàn năm qua từng có thật nhiều may mắn xem ra đến cái này thông hô tháp, cuối cùng đều không thể thông 9 tầng, đều là thân mạch ở đây, vậy đã nói rõ Tu La Ma Đế tuyệt đối không phải trong lòng còn có nhân tử, cố ý làm viện thủ người. Kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, kia Tu La Ma Đế cũng chưa từng lên tiếng, Đỗ Phi Vân trong lòng suy nghĩ một trận, cũng ném có thể đoán ra đến tận cùng. Đành phải đem cái này một khi nghi vấn dằn xuống đáy lòng, không suy nghĩ thêm nữa nó. Đã may mắn thông qua cuối cùng này một cửa ải khó, như vậy con đường sau đó tuyến tự nhiên là rõ ràng vô so, sớm đã khắc ấn tại trong óc của hắn. Hắn không chút do dự phóng người lên hình, hướng phía trước rơi đi, dưới chân đạp ở một khối hư yến trên đá, thân hình lại lần nữa hướng về phía trước lao đi. Ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, hắn liên tiếp nhảy nhót mấy chục lần, rốt cục bước qua thứ 265 khối hư không thạch, rơi vào ban sơ khối kia trượng dư lớn nhỏ trên đá lớn. Đến tận đây, hắn rốt cục thành mà thông qua trận pháp, đem bộ này huyền ảo cao thâm trận pháp cũng ghi tạc trong lòng. Sau đó, trận pháp bị hắn hoàn toàn đo ra, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu bành L mênh mông vô bờ đen nhánh hư giữa không trung, đột nhiên sáng lên ánh sáng lóng ánh hoa, dòng giá 265 khối hư không thạch theo thứ tự phát sáng lên, trở nên ngũ thải mê ly, lóa mắt vô so. Kia 265 khối hư không thạch hình thành từng cái óng ánh điểm sáng, phân bộ tại phương viên trăm trượng phạm khốn bên trong, tạo thành một cái hình tròn trận pháp. Mỗi một khối hư không thạch ở giữa đều có một khi cánh tay phẩm chất mở mị quang đầu kết nối lấy, hình thành đồng cách quang hoa chiến di. Cái này 265 óng ánh điểm sáng, tính cả trong đó vô số quang hoa chiến đầu, nối liền cùng một chỗ chính là phát họa ra kia huyền ảo cao thâm trận pháp kỹ càng bộ dáng. Mà Đỗ Phi Vân đang đứng tại trận pháp này chính khu bên trong ti ương, bị một giếng óng ánh ngũ thải quang hoa bao phủ. Hắn toàn bộ tinh thần chúc chú ngắm nhìn tuần khốn kia này hư không thạch cùng quang hoa chiến đấu, trong lòng đem trận pháp này toàn bộ nhớ ở trong lòng, đem nguyên lực vận chuyển lộ tuyến cũng nhớ cho kỹ. Đúng lúc này, Tu La Ma Đế thanh âm tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên: "Tiểu gia hỏa, ngươi rất may mắn thông qua tầng thứ hai, đây là ngươi nên được ban thưởng." Tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, liền nhìn thấy hư giữa không trung đột nhiên sáng lên một đạo hơn một xích màu đỏ sẫm quang hoa, kia quang hoa lóe lên liền biến mất, nháy mắt cướp qua mấy chục trượng khoảng cách, đầu nhập Đỗ Phi Vân trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra rất nhiều bảng bạc mênh mông tin tức, chỉ cảm thấy đầu đều bị kia hải lượng tin tức cho chống đỡ hoa mắt chóng mặt. Đây là bản tọa tự sáng tạo tuyệt diệu thân pháp, tên là Ta Ý Tiêu Dao. Ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian đi ký ức tập luyện nó, một khắc đồng hồ về sau, nó liền sẽ tiêu tán. Đồng thời, tầng thứ tư lối vào đem sẽ mở ra. Ta Ý Tiêu nên Đỗ Phi Vân lông mày nhíu chặt, dáng chống đỡ lấy não hải mê muội, nghi hoặc thì thào thấp giọng tự nói. Nghe tới Tu La Ma Đế lời nói, hắn cũng không dám thất lễ. Ngay cả vội khoanh chân ngồi tại dưới chân trên đá lớn, bắt đầu ngưng tụ tâm thần, ký ức tiêu hóa trong đầu bộ kia thân pháp. Trong đầu bộ kia thân pháp tin tức quá mức khổng lồ, cũng tương tự hết sức kỹ mật, cơ hồ bao quát bộ này thân pháp tất cả thư bao quát vận chuyển thân pháp thời điểm, bất kỳ cái gì thời điểm đột ngột biến chiêu cùng lộn vòng, đối cho nên thời điểm ứng biến cùng phản kích, toàn bộ đều không rõ chi tiết ẩn chứa trong đó. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Phi Vân mới rốt cục đem bộ kia tên là Ta Ý Tiêu Dao thân pháp ghi chép trong đầu, khắc họa tại nhớ lá đàm đồng ý ngay sau đó, còn chưa chờ hắn đứng dậy, liền nhìn thấy dưới thân cự thạch một trận ánh sáng hoa lấp lóe, hiện ra một cái tu la đồ án đến. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền biến mất ở kia tu la trong bức vẽ, đi tới tầng thứ tư. Thông Thiên Ma Tháp hai tầng đầu tương đối đơn giản, phía sau 6 tầng đi lên một tầng so một tầng độ khó lớn hơn. Trong ngàn năm, đi tới Thông Thiên Tháp bên trong rất nhiều người may mắn, phần lớn liền táng thân tại hai tầng đầu, chỉ có một người xông lên thứ mấy tầng, lại cuối cùng vẫn mất mạng trong đó. Tầng thứ tư thông quan yêu cầu rất đơn giản, nhưng vạch mắt so hai tầng đầu lại là muốn khó mấy lần. Toàn bộ tầng thứ tư chỉ là một cái phương viên ngàn trượng phong bế không gian, trong đó có 100 đầu đã ma tê nhảy hung thú, chỉ cần tại trong vòng 24 canh giờ, đem cái này 100 đầu ma hóa hung thú toàn bộ chém giết, liền có thể thuận lợi thông qua. Vừa tiến vào đến cái này tầng không gian bên trong, Đỗ Phi Vân liền chỉ cảm thấy quanh thân sát khí nghiêm nghị, ma khí ngập trời, toàn thân bị trên trăm đạo cường đại thì chỉ khóa chặt. Bàng bạc mà lăng lệ sát cơ tập trung vào hắn, khiến cho hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất gió bao sóng biển bên trong một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể bị cuồng bạo mới thành nát giếng. Đào thần nhanh lấy thì chỉ giả quét bốn phía, cũng thấy rõ kia trên trăm con ma hóa hung thú bộ dáng, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cái này 100 con ma tê tiến thú, liền là trước kia này vây ở tháp cao hư ảnh bốn phía hung thú pho tượng, lúc này bọn chúng phá phong mà ra tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong, có bộ phân được phân phối tại cái này tầng thứ tư trong không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia này hung thú không có chỗ nào mà không phải là hình thể cực đại, lực lượng cường hành, lại hình dạng cực kỳ quái dị. Trước đó hắn nhìn thấy sần sinh hai cánh ma lang, có bốn chân quái điểu, mọc lên sáu cánh cự mãng đại xà, có hai đầu sáu tay ma viên, có a tiểu mỏ nhọn cùng bên cạnh đâm con rơi cùng các loại, toàn bộ đều xuất hiện tại bên trong không gian này. Ngoại lệ, lần này hung thú toàn bộ đều có tiên thiên kỳ cảnh giới thực lực, dù là thực lực kém nhất hai cánh ma lang, đều có tiên thiên một tầng thực lực. Còn chưa chờ hắn đem giữa sân tình hình thấy rõ toàn bộ, liền chỉ thấy kia trên trăm con ma tê nhảy hung thú, nhao nhao mắt lộ hung quang, toàn thân đưa ra xích hồng quang hoa, hướng phía hắn đánh tới. Đồng thời, kia trên trăm con hung thú đều là thấy máu mà cuồng bạo gào thét, đem thì chỉ hội tụ thành một đạo sóng âm dòng lũ, hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng vọt tới. Kia giống như trường giang đại hà thì chỉ xung kích, đủ để làm tiên thiên trung kỳ tu sĩ đều lập tức bị đánh tan thì chỉ, phá hủy tâm thần, biến thành ngớ ngẩn. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 136, chém giết bách thú. Mắt thấy kia trên trăm con hung thú hung tận tấn công mà đến, Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn triệu ra Cửu Long đỉnh, chui vào trong đó lấy tránh né nguy hiểm. Nhưng là, chợt hắn lại nghĩ tới, lần này cũng không phải khiến hắn trong nơi không gian này ngốc bao nhiêu thời gian, mà là yêu cầu hắn tại trong vòng 24 canh giờ đem 100 con hung thú toàn bộ chém giết. Hắn ở tại Cửu Long đỉnh bên trong cố nhiên an toàn, thế nhưng là hai ngày vừa đến, y nguyên không cách nào trốn qua bị Thông Thiên Ma Tháp xóa bỏ kết quả. Đã như vậy, vậy liền chiến đấu đi. Cứ việc cái này 100 con hung thú, thực lực đều là vượt xa hắn, trong đó không thiếu tiên thiên hậu kỳ cường đại hung thú, thế nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể từ bỏ, càng sẽ không lùi bước. Chỉ thấy quanh người hắn lập tức sáng lên hỏa diễm cương khí, lưu diễm thiên cương thuật nháy mắt vận chuyển, lấy hỏa diễm cương khí bảo vệ quanh thân. Đồng thời, hắn tế ra thượng phẩm linh khí phi kiếm, tay trái nắm bắt kiếm quyết, tay phải điều khiển phi kiếm, đem Du Long kiếm pháp thi triển ra, trong chớp mắt huy sái ra mấy trăm đạo cuồng bạo kiếm cương. Huyễn tâm bảo kính bị hắn tế ra đến, chính lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra một chùm nhu hòa kim quang, đem quanh người hắn bảo vệ, vì hắn ngăn cản linh thức xung kích. mấy trăm đạo ngọn lửa cuồng bạo kiếm cương lập tức đâm chúng kia đối diện đánh tới hung thú bên trong tốc độ nhanh nhất mấy đầu hai cánh ma lang. Kiếm cương hung hăng đem hai cánh ma trong miệng sói phun ra ra huyết quang mũi tên cho xoắn nát, sau đó đâm tới tại nó trên người chúng, lập tức liền đưa chúng nó kia xích hồng sắc ra màu cho đâm ra vô số vết máu vết thương, ám tử sắc máu tươi lập tức tí tách mà hạ. Trên trăm con hung thú cùng nhau phát ra linh thức sóng xung kích, ầm vang ở giữa đụng vào huyễn tâm bảo kính kim quang bên trên, kia nhu hỏa kim quang lập tức bị đâm đến chấn động sụp đổ, rất nhanh liền tiêu tán rơi, liền ngay cả kia bảo kính đều nhận chấn động, trên mặt kính hiện ra một tia khe hở. Đỗ Phi Vân thình lình giật mình vội vàng lại tế ra một khối phượng hình ngọc bội, lơ lửng trước người, tản mát ra mở mịt thanh quang bảo vệ lấy chính mình. Hắn không nghĩ tới, kia huyễn tâm bảo kính chính là hạ phẩm linh khí, tại trăm con hung thú cùng nhau phát ra linh thức sóng xung kích trước đó, cũng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Cũng may phượng hình ngọc bội chính là trung phẩm linh khí, có ngăn cách linh thức dò xét, ngăn cản linh thức xung kích cường đại công hiệu, so với huyễn tâm bảo kính đến càng là mạnh rất nhiều. Lấy phượng hình ngọc bội ngăn cản được hung thú cùng nhau phát ra linh thức xung kích về sau, Đỗ Phi Vân lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Lúc này, hắn ngẩng đầu liền trông thấy quanh người có mười mấy đầu một ngựa đi đầu hai cánh ma lang chính hung ác lăng không tấn công mà tới. Kia mười mấy đầu hai cánh ma lang tốc độ cực nhanh, dài hơn một trượng thân hình khổng lồ nhảy lên thật cao, hai cái chân trước lóe ra xích hồng huyết quang, giống như lợi kiếm nhất hướng hắn hung hăng đâm tới. Trong đó có mấy đầu hai cánh ma lang chính là mới bị hắn lấy du long kiếm pháp kích thương, cũng là không để ý chút nào thương thế, không nghĩ lùi bước ngược lại càng thêm cuồng bạo khát máu, một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng. Đỗ Phi Vân biết hắn tuyệt đối không thể cùng đám hung thú này ngạnh kháng, nếu không tất nhiên lâm vào vây khốn, bị vây công chí tử. Đương kim kế sách chỉ có lấy xảo diệu thân pháp đi đầu tránh né, sau đó lại chậm rãi đem đám hung thú này một một chém giết. Tóm lại, đối mặt trăm con hung thú vây công, chỉ có thể du đấu tiêu hao, không thể liều mạng cường công, nếu không hạ chàng rất thê thảm. Trong nháy mắt đó, hắn vận khởi phương mới học được ta ý tiêu giao dưới chân nháy mắt bước ra 6 bước, nhìn như chỉ lướt đi không đến 6 trượng khoảng cách, thân hình lại là quỷ mị xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Ta ý tiêu giao thân pháp này tốc độ quả là nhanh đến khủng bố, trong chớp mắt liền lướt đi 10 trượng khoảng cách, nguyên địa chỉ để lại thân thể tàn ảnh, tốc độ nhanh đến quả thực như là thuần di. Đỗ Phi Vân hiểm mà lại hiểm tránh thoát đàn thú vây công, mười mấy đầu ma lang vây công tấn công lập tức thất bại, xoáy cho dù là linh mẫn đổi chỗ chuyển phương hướng, gào thét hướng phía hắn lao đi. Cùng lúc đó, kia dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương cũng là đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo tuyệt luân công kích, đem lấy ngàn mà tính kiếm mang kiếm quang hướng phía mười mấy đầu ma lang quay đầu chụp xuống. Thừa dịp mới kia một tia khe hở, Đỗ Phi Vân lập tức phát động Du Long kiếm pháp tuyệt chiêu, rốt cục nhất cử đem mười mấy đầu hai cánh ma lang cho đánh trúng. Chỉ gặp cuồng bạo vô song kiếm cương phía dưới, mười mấy đầu ma lang lập tức bị kiếm cương bắn trụm vô số lần, cường đại phòng ngự cũng là bị dần dần đánh tan, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy cái về sau, đều là bị ngọn lửa cuồng bạo kiếm cương cho đâm xuyên thân thể, cắt thành mảnh vỡ. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, Đỗ Phi Vân đương nhiên phải cầm thực lực thấp nhất hai cánh ma lang khai đao. Cái này trăm con hung thú liên thủ vây công phía dưới, tự nhiên là thanh thế hạo đãng cực kỳ doa người. Nếu là có thể dần dần gạt bỏ một chút, đem thực lực thấp nhất hung thú theo thứ tự chém giết, như vậy áp lực cũng sẽ càng ngày càng thiểu. Trong lòng quyết định chú ý, Đỗ Phi Vân liền bắt đầu không ngừng mà thi triển ta ý tiêu giao thân pháp, không ngừng mà tránh né đàn thú vây công, từ đầu đến cuối không để cho mình rơi vào vây công bên trong, đồng thời điều khiển phi kiếm, không ngừng mà chém giết một đầu lại một đầu hai cánh ma lang. Sau nửa canh giờ, dòng dã 40 đầu hai cánh ma lang, rốt cục bị hắn toàn bộ chém giết, hóa thành mảnh vỡ. Mà hắn dựa vào ta ý tiêu giao thân pháp linh động quỷ mị, thường thường luôn có thể tại thời khắc nguy cấp chạy ra vây quanh, là lấy vẫn lông tóc không thương. Duy nhất có chút làm hắn bất mãn chính là, liên tục không ngừng thi triển ta ý tiêu giao thân pháp cùng du long kiếm pháp, nguyên lực tiêu hao cũng là cực lớn, ngắn ngủi nửa canh giờ cũng đã đem trong cơ thể hắn trước nguyên lực tiêu hao tám thành. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tránh tiến vào cựu long đỉnh bên trong tạm thời tránh mũi nhọn, xuất ra rất nhiều thanh vận đan ăn vào, lại vội vàng đả tọa tu luyện hấp thu linh thức bên trong nguyên lực. Sau 3 canh giờ, hắn nguyên lực rốt cục khôi phục lại hơn 9/10. Cái này liền không kịp chờ đợi nhảy ra cựu long đỉnh, lập lại chiêu cũ, tiếp tục chém giết thực lực thấp hung thú. Hai cánh ma lang bị chém giết hầu như không còn về sau, thực lực kém nhất chính là những cái kia mọc lên gai ngược cùng mỏ nhọn cự rơi lớn, mỗi một cái đều có tiên thiên 3 tầng thực lực. Lần này, Đỗ Phi Vân không chỉ tiếp tục vận dụng ta ý tiêu giao thân pháp cùng du long kiếm pháp, hơn nữa còn triệu hồi ra manh manh cùng một chỗ phối hợp giết địch. Manh manh mặc dù chỉ có tiên thiên 1 tầng thực lực, cùng những cái kia cuồng bạo khát máu hung thú tướng so, thực lực thấp đến không chịu nổi một kích. Nhưng là, có Đỗ Phi Vân trông nom, lại tự thân tốc độ cực nhanh, thường thường luôn có thể thoát khỏi nguy hiểm, biến nguy thành an. Mà lại, nàng cùng Đỗ Phi Vân có thể linh thức giao lưu, liên thủ phát động công kích lúc, uy lực càng là cường đại. Ngắn ngủi trong vòng 1 canh giờ, nàng liền cùng Đỗ Phi Vân liên thủ chém giết 20 con quái dị rơi lớn. Đương nhiên, liên tục không ngừng mà cường độ cao thi triển pháp thuật, bất chấp hậu quả động dùng nguyên lực, nó kết quả chính là sau 1 canh giờ. Một người một chim liền bởi vì nguyên lực hao hết không thể không lần nữa tránh tiến vào cựu long đỉnh bên trong tạm thời tránh mũi nhọn. Còn lại 40 con hung thú, thực lực đều là vượt qua tiên tiên tiền kỳ, đại bộ phận phân đều là tiên tiên trung kỳ, số ít phân đạt tới tiên tiên hậu kỳ, linh thức công kích rất là lăng lệ. Đỗ Phi Vân cùng manh manh trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong, một bên phục dụng đan dược khôi phục nguyên lực đồng thời, còn không phải không phân tâm thao túng Phượng Hình Ngọc bội để ngăn cản linh thức công kích. Lại là 3 canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân cùng manh manh rốt cục đem nguyên lực khôi phục sung túc, liền lần nữa nhảy ra Cửu Long đỉnh, cùng còn lại 40 con hung thú triển khai một vòng mới chém giết. Đỗ Phi Vân cùng manh manh phối hợp rất là ăn ý, lại có thể trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong khôi phục nguyên lực, điều tức hoàn tất về sau lần nữa chém giết, là lấy căn bản không sợ tiêu hao chiến. 16 canh giờ trôi qua về sau, Đỗ Phi Vân tại manh manh phối hợp phía dưới, đã chém giết trọn vẹn 90 con hung thú, trong đó thực lực đạt tới tiên tiên trung kỳ hung thú đều có 30 đầu. Hiện tại, hắn còn thừa lại 8 cái canh giờ. Mà trong không gian còn lại 10 con yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là tiên tiên 7 tầng thế lực cảnh giới. Cái này 10 con hung thú, không chỉ công kích cực kỳ cường hãn, linh thức càng là lăng lệ, phòng ngự cũng đủ cường đại, tốc độ phản ứng càng là siêu tuyệt, từ đầu đến cuối đều chưa từng bị Đỗ Phi Vân tổn thương mảy may. Mặc dù hung thú chỉ còn lại có cuối cùng 10 đầu, thế nhưng là Đỗ Phi Vân không dám chút nào buông lỏng, bởi vì hắn biết, cái này 10 con hung thú mới là lợi hại nhất cường đại nhất. Cái này 10 con hung thú, có 2 đầu mọc lên 6 cánh to lớn kim tuyến mãng, có 2 đầu mọc lên 3 đầu 6 tay ma viên, còn có 6 con cứ gọi không ra tên tứ bất tượng cự điểu. Lần này, Đỗ Phi Vân cải biến sách lược, sẽ không tiếp tục cùng manh manh liên thủ công kích. Hắn để manh manh lợi dụng siêu tuyệt tốc độ, không ngừng mà quay rối kia 2 đầu 6 cánh kim tuyến mãng, để bọn chúng không cách nào phân tâm công kích hắn. Mà chính hắn thì một mình ứng đối còn lại 8 con hung thú. Lần này, hắn không còn lấy Du Long kiếm pháp ứng đối, mà là đem Ngự kiếm theo gió thân pháp cùng Ta ý tiêu giao giao thế sử dụng, thân hình phiêu hốt quỷ mị tại không gian bên trong bốn phía thoáng hiện, dẫn động những hung thú kia truy đuổi. 8 con hung thú tốc độ có nhanh có chậm, một khi tách ra, không có tụ tập cùng một chỗ lúc, hắn liền sẽ tận dụng mọi thứ khởi xướng tập kích, xuất thủ chính là Phách Sơn Đoạn Nhạc cùng Vân Quang Hóa Ảnh hai cái tuyệt chiêu hoàn mỹ phối hợp. Phách Sơn Đoạn Nhạc có thể làm pháp thuật của hắn uy lực nháy mắt tăng lên 4 lần. Phân quang hóa ảnh càng là lăng lệ cuồng bạo đến cực hạn, cái này hai cái tuyệt chiêu thi triển ra, lập tức liền thu được kỳ hiệu. Đương nhiên, Phách Sơn Đoạn Nhạc sẽ nháy mắt rút đi hắn năm thành nguyên lực, phân quang hóa ảnh lại thi triển ra, hắn liền nguyên lực tiêu thốn, giọt nước không còn. Thi triển một lần tuyệt chiêu về sau, hắn cũng nhất định phải lập tức trở lại Cửu Long đỉnh bên trong khôi phục nguyên lực, chờ đợi nguyên lực khôi phục 7-8 phần, mới có thể lần nữa ra lập lại chiêu cũ. Lại là 6 canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân lợi dụng cái này hai cái tuyệt chiêu, thành công đem 8 con hung thú chém giết. Mặc dù trong đó đã từng phát sinh mấy lần hung hiểm, có 2 lần hắn suýt nữa mất mạng tại ma viên huyết quang lợi chảo phía dưới. Nhưng là, dựa vào Ngự kiếm theo gió cùng Ta ý tiêu giao thân pháp, hắn mặc kệ là trên mặt đất hay là tại không trung, đều có thể linh động quỷ mị né tránh nhảy vọt, cũng rốt cục biến nguy thành an. Thời gian thừa hạ tối hậu 2 canh giờ, trăm con hung thú cũng thừa hạ tối hậu 2 đầu 6 cánh kim tuyến mãng. Đỗ Phi Vân lại một lần cuối cùng thi triển phân quang hóa ảnh, tại manh manh phối hợp xuống, đem 2 đầu 6 cánh kim tuyến mãng cho thành công chém giết. Rốt cục đem trăm con hung thú cho thành công chém giết hầu như không còn, Đỗ Phi Vân cũng là hao hết tất cả nguyên lực cùng thể lực, liền liên tâm thần đều là mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân tựa như hư thoát, mềm mềm ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, quanh thân ngàn trượng trong không gian sáng lên một đạo hào quang chói sáng, tại chính giữa trên mặt đất, có một cái tu la đồ án chậm rãi hiện lộ ra. Đỗ Phi Vân rốt cục hao hết tâm lực xông qua tầng thứ 4, sau đó liền ngồi cưỡi lấy manh manh, đi tới tu la đồ án bên trong. Chỉ thấy kia tu la đồ án bên trong quang mang lóe lên, Đỗ Phi Vân cùng manh manh liền biến mất ở nguyên địa, tiến vào tầng thứ 5. Vừa tiến vào tầng thứ 5, nguyên bản tâm thần dã rời không chịu nổi Đỗ Phi Vân, lại là vào thời khắc ấy đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra một vòng dị sắc. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 137, Tu La Kim Thân. Lần nữa cảm tạ khoai tây huynh đệ khen thưởng, đổi mới phiếu, đánh giá phiếu, tạ ơn ngài đại lực ủng hộ. Tầng thứ 5 tràng cảnh hơi có vẻ quái dị. Thậm chí khiến cho Đỗ Phi Vân thấy rõ cảnh tượng chung quanh về sau, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười tới. Hắn vị trí địa phương, dưới chân là một đầu trượng dư rộng hình vuông thông đạo, bốn phía đều là màu trắng tường đá. Tại trước người hắn ngoài 20 trượng, thông đạo chính giữa, trưng bày một viên to lớn hình tròn cự thạch, toàn thân đen nhánh, rất là trầm trọng, vừa vặn ngăn trở đường đi. Hắn lấy linh thức bao phủ quanh thân phạm vi trăm trượng, liền phát hiện chỗ này không gian, che kín răng khắp nơi hình vuông thông đạo, đều là trượng dư rộng, trong đó trưng bày rất nhiều hình tròn quả cầu đá. Nơi này không có ma khí ngập trời, không có hung hãn đáng sợ yêu thú, chỉ có vô số thông đạo, còn có vô số quả cầu đá. Trên thực tế, loại này đặc thù chất liệu quả cầu đá, không phải thiên hậu kỳ tu sĩ không cách nào thôi động, mà Đỗ Phi Vân chỉ có tiên thiên một tầng thực lực thôi. Trong lòng suy nghĩ một lát, Đỗ Phi Vân liền lại nghĩ ra cái biện pháp đến tâm thần nhập động, triệu hồi ra Cửu Long đỉnh, đem Cửu Long đỉnh biến thành một trượng lớn tiểu. Sau đó, tại ý niệm của hắn thao túng dưới, Cửu Long đỉnh phút chốc lướt qua 20 trượng khoảng cách, mang theo một chùm ô quang, hung hăng đụng vào trên quả cầu đá. Bành! To lớn trầm đục âm thanh ở trong đường hầm quanh quẩn, điếc tai phát hội kia quả cầu đá cũng rốt cục bị Cửu Long đỉnh đụng lăn về phía trước non nửa vòng. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân trong lòng an tâm một chút, lúc này mới buông xuống tâm bạo. Sau đó hắn liền thời khắc lấy linh thức bao phủ bốn phía trong trượng, không ngừng mà quan sát cùng tính toán, sau đó lấy Cửu Long đỉnh va chạm quả cầu đá, chậm rãi đẩy tiến vào. Đương nhiên, cũng không phải là để hắn thanh quả cầu đá đẩy lên cuối cùng, hắn chỉ cần tìm ra đến điểm cuối thông đạo lộ tuyến, đem cản đường quả cầu đá đẩy ra là đủ. Trong thông đạo không ngừng mà truyền ra phanh phanh tiếng vang, Đỗ Phi Vân cũng thời gian dần qua tiến lên, đem cản đường một khỏa lại một khỏa quả cầu đá đem phá ra, càng lúc càng xâm nhập. Rốt cục tại hai canh giờ về sau, hắn một đường phá tan hơn 200 khỏa quả cầu đá, thành công đến điểm cuối, đi tới tu la đồ án trước đó. Đến tận đây, hắn xem như thành công thông qua tầng thứ 5, tức sẽ tiến vào tầng thứ 6. Trên thực tế, tầng này độ khó cũng không nhỏ, một là khảo giáo hắn tính toán cùng năng lực phân tích, hai là khảo giáo hắn lực lượng, chỉ có cả hai có mới có thể tìm được thông hành lộ tuyến, đẩy ra cản đường quả cầu đá. Mà hắn chi cho nên dễ dàng như thế thông qua, chứ cần cảm thán hắn vận khí vô cùng tốt, nghiêm túc chơi qua nào đó trò chơi bên ngoài, Cửu Long đỉnh cũng là lập công lớn. Tầng thứ 6 trong không gian, hoàn cảnh hiển nhiên so trước 5 tầng đều muốn tàn khốc rất nhiều, thông qua phương thức cũng tương đối hà khắc. Đợi hắn tiến vào tầng thứ 6 về sau, liền phát giác quanh thân không khí bỗng nhiên áp xúc mà đến, hung hăng đem hắn áp bách, cơ hồ khiến cho hắn không thở nổi, toàn thân xương cốt đều rất nhỏ răng rắc rung động. Chỗ này trong không gian áp lực vô cùng lớn, trọn vẹn là ngoại giới gấp 20 lần. Dù hắn bước vào tiên thiên chi cảnh, thành tựu thông linh thân thể, vẫn là bị kia cường hãn áp lực cho chèn ép thân thể còn lưng, làn da tầng ngoài đều là một mảnh đỏ sẫm, chảy ra tinh mịn huyết châu từ tới. Mặt khác, không khí bốn phía cực nóng vô so, nhiệt độ tiếp cận trên trăm, đủ để khiến cho hắn khó khăn lắm chảy ra mồ hôi liền bị nhiệt độ cao cho bốc hơi thành hơi nước, sau đó tiêu tán. Cho dù là hắn thể đồng hồ tràn ra huyết châu tử, cũng là trong khoảnh khắc trở nên khô nước, ngưng kết ra một tầng ám tử sắc vết máu. Bốn phía như thế khô nóng, cho dù là hắn đạt tới tiên thiên kỳ thực lực, không cần ăn uống nước, trôi qua một khắc đồng hồ về sau cũng là miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu bốc hỏa. Bị cực nóng gió vây quanh hun sấy, hắn nghi cảm giác thân thể của mình thật giống như bị ép khô, lúc nào cũng có thể toát ra lửa tới. Càng quan trọng chính là, quanh thân gió thật to, lang lệ bén nhọn gió, rất là cuồng bạo, gào thét thổi lất phất, còn kèm theo đầu ngón tay lớn nhỏ cắt đá thổ lệ, đánh ở trên người hắn giống như đạo đạo đao nhọn đâm tới. Áp lực vô cùng lớn, khô ráo như lửa, cuồng phong như đao. Ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, hắn lại bị hạn chế đến hoàn toàn không cách nào vận dụng mảy may nguyên lực, chỉ dựa vào nhục thân đau khổ chống đỡ lấy. Mà lại, hắn nhất định phải trong nơi không gian này kiên trì vượt qua chí ít 3 canh giờ mới xem như thông quan. Điều kiện như vậy, nhìn như không bằng cùng hung thú vật lộn chém giết đến hiểm ác, lại là nhất khảo nghiệm người sức chịu đựng cùng lòng tin. Ý chí yếu kém người, sức chịu đựng không đủ người, trong nơi không gian này tuyệt đối không cách nào kiên trì 3 canh giờ, tất nhiên sẽ đã hôn mê, sau đó liền sẽ bị thông thiên ma tháp cho xóa bỏ. Đỗ Phi Vân đành phải cắn răng, khổ khổ dáng chống đỡ lấy, mặc cho kia như lưỡi dao cuồng phong sen lẫn cắt đá đâm tới lấy quanh thân, cố nén cổ họng bốc hỏa khô nóng, thân thể có chút còng lưng, gian khổ chờ đợi thời gian trôi qua. Ngày bình thường chớp mắt liền qua 3 canh giờ, lúc này lại giống như 3 năm như vậy dài dằng dặc, khi Đỗ Phi Vân đã toàn thân vết máu loang lổ, giữa mũi miệng cơ hồ bốc hỏa, tâm thần suy yếu đến cơ hồ hôn mê lúc, 3 canh giờ cuối cùng tại quá khứ. Hắn lúc này, toàn thân đều là đại đại nho nhỏ khe hở cùng vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng ra, lại bị nhiệt độ cao cho thiêu đốt làm. Hắn không dám hé miệng thở, bởi vì hắn đang nghĩ, hắn há miệng khả năng liền phun ra lửa. Thân thể của hắn cơ hồ uốn lượn thành một cây cung, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng bị ép cong, toàn bộ tựa như lưu thoát, không còn có một chút sức lực. Rốt cục đợi đến 3 canh giờ kết thúc, quanh thân kia vô cùng lớn áp lực, cực nóng nhiệt độ cao cùng cuồng bạo kình phong dần dần biến mất lúc, hắn không thể kiên trì được nữa, phù phù một tiếng liền té lăn trên đất, từng ngụm thở. Rốt cục thông quan, hạn chế cũng bị giải trừ, hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực chữa trị xương cốt nội tạng cùng huyết mạch, càng là xuất ra thanh vận đan cùng định thần đan đến khôi phục tự thân. Mà đúng lúc này, Tu La Ma Đế thanh âm cũng ánh vào trong óc của hắn, trong giọng nói còn mang theo một tia vui mừng. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cuối cùng dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự thông qua một tầng, bản tọa rất vui mừng." "Cái này kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ trước đó Đỗ Phi Vân thông qua trước 5 tầng, bằng vào không phải mình bản lĩnh thật sự?" Đương nhiên, Đỗ Phi Vân hiện tại chính nắm chặt thời gian khôi phục thể lực cùng nguyên lực, cũng sẽ không đi so đo những thứ này. Mà lại, Tu La Ma Đế lần nữa nói chuyện. "Cái này là thông qua trước 6 tầng ban thưởng." Chính là một bộ tu luyện Tu La đạo ma tộc tiền bối lưu lại vô thượng công pháp, ngươi vẫn là có một khắc đồng hồ thời gian lĩnh hội, đến thời gian về sau kia công pháp liền sẽ tiêu tán, tầng tiếp theo cửa vào sẽ mở ra. Thoại âm rơi xuống lúc, chỉ thấy Đỗ Phi Vân bên cạnh đột nhiên hiện ra một tia sáng. Kia một hơn một xích mở mịt quang hoa, lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt liền chui vào đầu của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân trong đầu cũng thêm ra rất nhiều bàng bạc tin tức, kia mênh mông tin tức lập tức liền khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt, như muốn bạo liệt. Nghe tới Tu La Ma Đế lời nói, Đỗ Phi Vân cũng không lo được đi khôi phục choáng váng ẩn ẩn sinh thông đầu, vội vàng kiểm chế tâm thần, bắt đầu tiêu hóa ký ức kia bộ công pháp. Ma tộc tu sĩ công pháp phần lớn chia làm hai phái, một phái là Huyết Ma đạo, một phái thì là Tu La đạo. Trước đó Đỗ Phi Vân tiếp xúc ma tộc, bao quát Đoan Mục Đoan Dương hai huynh đệ ở bên trong, đều là tu luyện Huyết Ma đạo, mà cái này Tu La Ma Đế, chắc hẳn chính là tu luyện Tu La đạo đại năng. Hai phái công pháp so sánh với, đều có ưu khuyết, cũng đều có đặc điểm của mình. Nhưng là, nói ngắn gọn, kỳ thật cũng liền một câu có thể khái quát. Mặc dù ma tộc đều là thân thể cường hoành viễn siêu huyền môn tu sĩ, nhưng là Huyết Ma đạo chú trọng tu luyện huyết ma loại pháp thuật, mà Tu La đạo chú trọng hơn rèn luyện thân thể, đem thân thể độ cường hoành phát huy đến cực hạn. Tu La Ma Đế tặng cho Đỗ Phi Vân bộ công pháp này, chính là một bộ tên là Tu La Kim Thân công pháp, nghe nói tu luyện về sau không chỉ lực lớn vô cùng, có thể tay không khai sơn đoạn sông, phòng ngự càng là cường hãn vô song. Cả bộ công pháp, trên thực tế chính là đem tiên thiên thông linh thân thể tu luyện tới cực hạn, khiến cho lực lượng cùng phòng ngự đạt đến cực hạn, sức chiến đấu tự nhiên là gấp đôi tiêu thăng. Kia một đoàn tin tức bên trong, không chỉ ghi lại tu luyện khẩu quyết cùng yếu điểm, còn ghi lại lấy rất nhiều phối hợp tu luyện sử dụng phương pháp tôi luyện thân thể, Đỗ Phi Vân đều đem nó nhớ cho kỹ bên trong. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Đỗ Phi Vân cũng rốt cục đem bộ công pháp này toàn bộ nhớ ở trong lòng, khắc họa tại chỗ sâu trong óc. Chỉ đợi hắn tương lai đi ra Thông Thiên Tháp về sau, liền sẽ dốc lòng tính tu, đem bộ công pháp này tu luyện tới hoàn mỹ trình độ. Bởi vì, khi hắn nhìn thấy bộ công pháp này về sau, liền bị nó cường hành bá đạo đặc tính cho trấn trụ, tâm thần cũng là bị hung hăng hấp dẫn. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, Tu La Kim Thân tu luyện tới cực hạn, chỉ dựa vào thịt rất liền có thể ngăn cản cùng cấp bậc tu sĩ pháp thuật pháp bảo công kích, cái này liền đứng ở thế bất bại. Mình lại sử dụng pháp thuật công kích, cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, ai có thể địch? Nghĩ đến đây, hắn chính là nhiệt huyết dâng trào, hùng tâm gấp trăm lần, chỉ cảm thấy trước đó chịu khảo nghiệm cùng khổ sở, đều là đáng giá 1288917. Chưa xong còn tiếp. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 138, Tàn sát luyện tâm. Trong lòng đem Tu La Kim Thân công pháp toàn bộ ghi lại, đồng thời lập chí về sau nhất định dốc lòng tinh tu, Đỗ Phi Vân liền đi tiến vào Tu La đồ án, tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không gian chính là một đầu bề rộng chừng 10 trượng, dài ước chừng ngàn trượng thông đạo. Thân ở tại trong thông đạo, muốn thông qua chính là muốn đi đến cuối lối đi. Đương nhiên, trong thông đạo mặc dù cũng vô thao thiên ma khí cùng huyết ánh sáng, cũng không có hung thú, lại như cũng là từng bước hung hiểm, sát na sinh tử. Bởi vì, chỗ này nhìn như bình tĩnh an toàn trong thông đạo, lại là ẩn giấu đi vô số cơ quan năng khí, chỉ đợi hắn đi qua trong đó lúc, liền sẽ phát động tập kích. Tại chỗ này trong thông đạo, hắn không thể sử dụng bất kỳ pháp bảo nào hoặc là đan dược, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình đi thông qua. Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ, quan sát hồi lâu, đem nguyên lực cùng thể lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lúc này mới bước ra bước đầu tiên. Hiu, hiu, hiu. Tại bước chân hắn rơi xuống một khắc này, thông hai bên đường, trong chớp mắt nổ bắn ra trăm ngàn đạo màu đỏ sầm mũi tên, đem 10 trượng phương viên khu vực bổ sung đầy, khiến cho hắn không chỗ ẩn nút né tránh. Kia mỗi một chi màu đỏ sầm mũi tên đều là từ huyết quang chấu ngưng tụ, lang lệ đến cực hạn, tương đương với tiên tiên trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, có thể thoải mái mà phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Nếu như bị những này mũi tên đánh trúng, hắn lưu diễm thiên cương thuật nháy mắt liền bị đánh tan, về sau hắn tự thân cũng bị đâm thành cái sảng, bị chia cắt thành mảnh vỡ bột mịn, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Hắn vẫn luôn ngưng thần đề phòng, tâm thần căng thẳng, cho nên tại huyết quang sáng lên trong chớp mắt ấy, chính là thi triển ra ta ý tiêu giao thân pháp, thuấn di lui lại ba thước, trở lại nguyên địa. Bắn trụ huyết quang mũi tên ầm ầm đụng vào nhau, lập tức tuôn ra một đại đoàn huyết quang mảnh vỡ, đem bốn phía vách tường đánh đôm nốt rung động, lưu lại rất nhiều vết lõm. May mắn tránh thoát lần này tập kích, hắn ổn định lại tâm thần, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Khó khăn lắm đi ra hai bước, dưới chân bỗng nhiên dâng lên một loạt sắc nhọn sắc bén màu đen gai nhọn, tựa như lưỡi dao thẳng sâu lòng bàn chân của hắn. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân lập tức thi triển ra ngự kiếm theo gió thân pháp, thân hình lóe lên liền hướng về sau lui nhanh xa mấy thước. Nhưng mà, hắn mặc dù tránh thoát mặt đất kia toát ra màu đen gai nhọn tập kích, sau lưng lại là lần nữa hiện ra mảng lớn màu đỏ sầm mũi tên, chặt đứt đường lui của hắn. Trung quanh, bao quát dưới thân đều tao ngộ giác công, đáy mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, tỉnh táo làm ra phân tích, nháy mắt liền có quyết đoán. Chỉ thấy thân hình của hắn giống như mũi tên nằm ngang giữa không trung, xoay tròn thành một cái bóng mở, phút chốc liền bắn ra ngoài. Tay phải của hắn cầm lấy cương khí ngưng kết mà thành kiếm cương, đem quanh thân hắt vây ra vô tận kiếm quang, lấy kiếm quang bảo vệ quanh thân. Lăng không bay lượn ra ngoài lúc, quanh người hắn kiếm quang cũng ầm ầm cùng cái kia màu đen gai nhọn đụng vào nhau, lập tức liền sụp đổ thành cương khí mảnh vỡ. Cũng may, hắn cũng mượn lực phản chấn, ra tốc bay về phía trước, tránh thoát màu đen gai nhọn tập kích. Đối diện, tự nhiên lần nữa nghênh đến tập kích. Thân hình của hắn còn chưa rơi xuống lúc, liền chỉ thấy quanh thân đột nhiên hiện ra mấy cái huyết hồng sắc không khí vòng xoáy, kia vòng xoáy bên trong truyền đến cường hành vô song hấp lực, lập tức liền đem thân hình của hắn lôi qua. Thân thể bị to lớn hấp lực thoát đi, trong thông đạo đột nhiên hiện ra dài hơn một trượng xích hồng sắc kiếm quang, to lớn kiếm quang tựa như chặt đầu chát hướng hắn chặn ngang chém xuống. Hắn đành phải cắn chặt hàm răng, nguyên lực trong cơ thể phun trào mà ra, thân eo vặn một cái liền lộn vòng thân thể, hai chân ở trên vách tường đạp một cái, hướng phía trước vọt tới, hiểm mà lại hiểm tránh thoát kiếm quang đỏ ngầu chẳng kích. Thân ở cái này trong thông đạo, vô luận là trước tiến vào hay là lui lại, vô luận là thân ở không trung hay là chân chứng thực địa, đều sẽ dẫn phát vô cùng vô tận tập kích. Mũi tên, lưỡi dao, cự kiếm, gai nhọn, vòng xoáy, huyết lôi, vô số tập kích, đủ loại tập kích phương thức, không tưởng được tập kích vị trí cùng thời cơ, làm cho Đỗ Phi Vân sức đầu mẹ chán, không có chút nào cơ hội thở dốc. Khi hắn rốt cục thông qua ngàn trượng thông đạo thời điểm, nguyên lực trong cơ thể đã là khô kiệt, cả người đều mềm mềm dựa vào ở trên vách tường, há hốc mồm thở hổn hển. Trên người hắn màu đen áo choàng sớm đã là rách nướp, bị vạch ra từng tia từng sợi vải, phía sau lưng trước ngực cùng đùi đều chảy xuôi máu tươi, che kín đáng sợ vết thương. Những này đều là mới xông qua cái thông đạo này lúc lưu lại vết thương, rất nhiều vết thương đều kém chút chí mạng. Nếu không phải là hắn quyết định thật nhanh, lại thân pháp cao siêu, nguyên lực hùng hậu, chỉ sợ sớm đã là bỏ mình mệnh tang. May mắn là kia từng bước kinh hồn, sát na sinh tử thông đạo đã đi đến, hắn cũng rốt cục thông qua tầng thứ 7, hướng về tầng thứ 8 tiếp tục rất tiến vào. Tầng thứ 8 khảo nghiệm chính là lộ ra đẫm máu, sát lục khí tức quá nặng, huyết khí ngập trời. Bởi vì tầng thứ 8 không gian chỉ là một vài vạn trượng to lớn rộng đắt trận. Rộng đắt trận bị một cái cự đại hình tròn lồng ánh sáng chỗ phong bế, giữa sân có mấy ngàn con hung thú, từ luyện khí hậu kỳ thực lực đến tiên thiên hậu kỳ thực lực, không phải trường hợp cá biệt. Mà hắn nhiệm vụ liền đem tất cả hung thú toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Mấy ngàn con hung thú tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là huyết quang ngập trời, ma khí tràn ngập, sát khí doanh sôi. Khi Đỗ Phi Vân xuất hiện tại rộng đắt trận một khắc này, vẫn không có thể phát ra cái gì cảm khái hoặc là cảm tưởng, liền đã là bị cuồng bạo ma hóa bảy hung thú lên công chi. Hắn chỉ là khu khu một cái tiên tiên kỳ một tầng tu sĩ thôi, lại muốn một mình đối mặt mấy ngàn con hung thú vây quét diệt sát, bất luận nhìn thế nào đều là hắn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn muốn thông qua tầng thứ 8, đến tầng thứ 9 đi thu hoạch được Tu La Ma Đế tòa này hành cung tất cả bảo vật, nhất định phải đem tầng thứ 8 bên trong tất cả hung thú toàn bộ chém giết hầu như không còn. May mắn là Tu La Ma Đế vẫn chưa hạn chế thời gian, cho nên hắn đều có thể chậm rãi chém giết đám hung thú này. Nhưng là, toàn bộ rộng đất trên trận, trọn vẹn 6000 con hung thú, cho dù là đứng bất động để hắn đi chặn, đều phải tốt mấy canh giờ, càng không nói đến là những hung thú kia đều là khát máu hung tàn chi vật, đều là hung hãn không sợ chết phát động công kích. Biết được thông qua tầng này phương pháp về sau, Đỗ Phi Vân sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc. Hắn có thể đoán được, tầng này khảo giáo không chỉ là thực lực của hắn, càng không phải là hắn đánh giết hung thú thủ đoạn, mà là hắn tâm. Đổi lại là bình thường huyền môn tu sĩ, phàm là có một tia trách trời thương dân hoặc là thiện lương thuần phát khí chất, chỉ sợ là không cách nào đem đám hung thú này chém tận giết tuyệt. Bởi vì, cho dù là ma hóa cuồng bạo hung thú, cũng là sống sờ sờ sinh linh, nếu không phải là đồ tể lão phủ, ai có thể hung ác phải quyết tâm đến tàn sát mấy ngàn. Chính là bởi vì Đỗ Phi Vân nghĩ tới chỗ này, cho nên tâm tình của hắn mới phá lệ ngưng trọng lên, trong lòng đối Tu La Ma Đế thủ đoạn càng là hiếu kỳ. Hắn phi thường nghĩ hoặc, Tu La Ma Đế sở thiết đưa cái này thông thiên ma trong tháp mỗi một tầng chướng ngại, đều có cái dạng gì hàm nghĩa. Khó giải, chí ít hắn tạm thời còn không cách nào đoán được, chỉ có đến tầng thứ 9 về sau, đến hỏi Tu La Ma Đế mới có thể giải khai bí ẩn. Vô số hung thú phô thiên cái địa mà đến, đem Đỗ Phi Vân thân hình che giấu trong đó, ngập trời mà lên huyết quang cùng ma khí, trong chớp mắt liền đem phương viên trăm trượng không gian bao phủ. Máu, tử sắc máu tươi, trong nháy mắt liền giống như mưa rào tầm tã biểu bay, tại rộng đất trên trận không xẹt qua nói đường vòng cung, lạch cạch vẩy rơi trên mặt đất. Một tay nắm bắt kiếm chỉ, một tay nắm lấy thượng phẩm linh khí phi kiếm Đỗ Phi Vân, thân hình quỷ mị phiêu hốt du tẩu, từ một đầu lại một con hung thú bên cạnh xuyên qua, huy sái ra một mảnh lại một mảnh kiếm quang. Du Long kiếm pháp, tạo ý tiêu giao thân pháp, ngự kiếm theo gió chi thuật, phân quang hóa ảnh chi thuật, phách sơn đoạn nhạc chi thuật, nhưng phàm là hắn chỗ tập luyện qua tuyệt chiêu, đều là bị hắn theo thứ tự làm dùng đến, lập tức liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí, liền ngay cả ngâm phong khiếu nguyệt cùng vừa học được Tu La Kim thân chi thuật, đều bị hắn làm dùng đến, nhiều lần tôi luyện. Hắn quanh thân bao phủ hộ thể hỏa diễm cương khí, trong tay cầm to lớn hỏa diễm kiếm cương, không ngừng mà tung bay thoáng hiện, xen kẽ tung hành, đem vô số hung thú chạm dưới kiếm. Nguyên lực hao hết, hắn liền chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, lấy Phượng Hình Ngọc đội bảo vệ linh thức, lấy Cửu Long đỉnh ngăn cản hung thú công kích, không ngừng mà khôi phục nguyên lực. Chờ đợi nguyên lực tràn đầy về sau, hắn lại sẽ lần nữa ra, cùng đàn thú chém giết huyết tinh chém giết. Hắn bị ngọn lửa cương khí bao vây, bị ngập trời huyết quang bao phủ, bị ngàn vạn đạo huyết quang công kích nơi bao bọc, bị ngàn tỷ giọt biểu bay huyết châu chô vây quanh, tại rộng đất trận bên trên qua lại thoáng hiện nẻ nhót, liên tiếp. Nguyên bản, hắn cũng nghĩ qua đem Manh Manh triệu hoán đi ra, cùng hắn phối hợp liên thủ đánh giết hung thú. Thế nhưng là, Manh Manh tốc độ mặc dù cực nhanh, tại cái này rộng đất trên trận nhưng cũng có thật nhiều tốc độ siêu tuyệt ma thiếu cùng ma điêu, nàng mảy may dính không đến tiện nghi, ngược lại sẽ còn bị vây giết. Đỗ Phi Vân độc thân đối mặt mấy ngàn hung thú công kích, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, tình cảnh đáng nguy, lại cũng không đến nỗi khoảnh khắc mất mạng. Trong lúc nguy cấp hắn còn có thể tránh tiến vào Cựu Long đỉnh, tạm thời tránh mũi nhọn, nắm lấy cơ hội lúc xuất hiện lần nữa, thi triển tuyệt chiêu mang đi một nhóm lại một nhóm hung thú sinh mệnh. Trên thực tế, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, tạo ý tiêu giao cùng ngự kiếm theo gió thân pháp đầy đủ tinh diệu, khiến cho hắn xuất hiện tại rộng đất trên trận lúc, xưa nay sẽ không tại bất kỳ địa phương nào dừng lại một cái sát na. Tự nhiên, mấy ngàn hung thú từ đầu đến cuối đều là đang cực lực phi nước đại, lao vùn vụt, thoáng hiện, đuổi theo cước bộ của hắn. Mặc dù rộng đất trên trận đủ có mấy ngàn hung thú, có thể phát động công kích, uy hiếp được hắn, mỗi lần cũng chỉ có như vậy mấy trăm cái mà thôi. Càng quan trọng chính là, ma hóa cuồng bạo hung thú, mặc dù cũng có thể phát ra linh thức xung kích, lại cũng không giống tu sĩ linh thức cường đại như vậy. Bởi vì đối với đám hung thú này đến nói, linh thức công kích vẫn luôn là yếu hạng. Đỗ Phi Vân tự thân linh thức đủ cường đại, tâm thần kiên nghị, lại có phượng hình ngọc bội bảo vệ, là lấy dù gặp nguy hiểm lại luôn có thể kiên trì, không đến mức bị kích thương. 12 canh giờ qua khứ, Đỗ Phi Vân lần thứ 2 đem nguyên lực hao hết, thu hoạch chiến quả chính là chém giết 2000 đầu luyện khí hậu kỳ hung thú. 36 canh giờ qua khứ, Đỗ Phi Vân lần thứ 6 nguyên lực hao hết, thu hoạch chiến quả là chém giết 1200 đầu tiên thiên tiền kỳ thực lực hung thú. Tháng 6 năm 10 canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân tâm thần cùng thân thể đều là mỏi mệt đến cơ hồ hôn mê, không thể không tại Cửu Long đỉnh bên trong điều tức tu dưỡng 2 ngày, cái này mới khôi phục lại. Đồng thời, những ngày này, Lặng Yên ở giữa xâm nhập như tâm thần bên trong giết chóc ma khí, cũng là dần dần bị hắn bài xuất. Một tháng trôi qua, rộng đất trên trận đã phủ kín yêu thú thi thể, trọn vẹn 5800 con yêu thú mất mạng tại phi kiếm của hắn phía dưới. Lúc này, tất cả luyện khí hậu kỳ, tiên thiên tiền kỳ cùng trung kỳ thực lực hung thú đã toàn bộ tiêu vong hầu như không còn, còn lại 200 con yêu thú thì tất cả đều là thực lực cường đại vô so tiên thiên hậu kỳ hung thú. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền chỉ có dựa vào Phách Sơn Đoạn Nhạc cùng phân quang hóa ảnh tuyệt chiêu, mới có thể đem những này tiên thiên hậu kỳ thực lực hung thú kích thương, sau đó khôi phục nguyên lực, lần nữa thi triển tuyệt chiêu mới có thể đem chi chẳng giết. 3 tháng trôi qua, đến lúc cuối cùng một con hung thú bị Đỗ Phi Vân một cái phân quang hóa ảnh cho chém thành hai khúc, đổ vào rộng đất trên trận, hắn rốt cục đem 6000 con hung thú toàn bộ tiêu diệt, thông qua tầng thứ 8. Hắn lúc này, toàn thân bị ám tử sắc máu tươi phủ kín, áo choàng sớm đã ngưng kết ra cứng đờ vết máu, liền ngay cả tóc dài đều là máu me đồng địa. Hắn bộ dáng này, không chút nào giống như là huyền môn tu sĩ, càng giống là tàn sát thương sinh ma tộc. 3 tháng, tàn sát 6000 con hung thú, khiến cho khí chất của hắn cũng phát sinh cự biến hóa lớn. Trước kia hắn, đại đa số thời điểm đều là trầm mặc ít nói, rất là yên tĩnh, không chút nào gây cho người chú ý. Mà bây giờ, cả người hắn tựa như một thanh uống máu ma đao, khát máu, cuồng bạo, bá đạo, làm người ta trong lòng run rẩy. Vạn hạnh chính là, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, kia giải đầy huyết châu tử trên mặt, một đôi đen nhánh sáng tỏ hai mắt, y nguyên trong suốt, không từng có giết chóc huyết quang nhiễm. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 139, Tiên Tiên Ba Tầng. Bất luận là một tu sĩ nào, tại tàn sát mấy ngàn sinh linh về sau, đều sẽ thân nhiễm sát khí, vô hình ở giữa bị tâm ma xâm lấn, trở nên khát máu tàn bạo. Tại dạng này trên một cái quảng trường, vừa mắt nhìn thấy đều là máu tươi cùng hung thú thi thể, cùng ngập trời sát khí. Đỗ Phi Vân vẫn có thể bảo trì không bị tâm ma xâm nhiễm, ánh mắt ý nguyên trong suốt, đúng là khó được. Đương nhiên, tinh thần của hắn đầy đủ kiên nghị, ý chí kiên định là nó một. Hai chính là hắn mỗi lần nguyên lực hao hết về sau, đều sẽ trở lại Cửu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong, cảm thụ kia tươi mát dạt dào không khí. Thậm chí, hắn sẽ còn cố ý cùng manh manh nói chuyện phiếm hồi lâu, lấy bình thản tâm thần, tiêu trừ sát khí. Nguyên nhân chính là như thế, 3 tháng về sau hôm nay, hắn ý nguyên tỉnh táo, chưa từng trở nên khát máu. Trên quảng trường, sáng lên một đạo hào quang chói mắt, tu la đồ án chậm rãi xuất hiện. Đỗ Phi Vân cất bước chậm rãi bước vào trong đó, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục muốn đến tầng thứ 9, cũng không biết tu la ma đế sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. Đỗ Phi Vân chính ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại chưa từng ngờ tới, hắn khó khăn lắm đi tới tầng thứ 9 không gian, liền chỉ thấy mình thân ở một cái phấn hồng thế giới. Bốn phía đều là vô biên vô hạn mập mờ màu hồng phấn, có vô số yêu diễm vũ mị ma nữ đang vặn vẹo thân thể nhẹ nhàng nhảy múa. Trận trận làm lòng người say làn gió thơm, tràn ngập tại miệng mũi ở giữa, vô hình ở giữa liền trêu đùa hắn cùng tâm thần. Kia phong tình vạn trùng xoay chuyển động thân thể ma nữ, từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc, mỹ thái chồng chất. Áo mỏng lăng xa tung bay thời điểm, không ngừng có từng mảng lớn tuyết trắng chân nhăn ra thịt tại mắt thấy thoáng hiện, trận kia trận xưa sóng ngông sóng không ngừng mà lắc lư, tản ra dụ hoặc khí tức. Toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập khí tức, kia vô số dáng người huyền chuyển ma nữ, đều là phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách tà âm, không ngừng mà ăn mòn dẫn ra tinh thần của hắn, làm hắn khô nóng khó có thể bình an. Dưới bụng sinh ra một đoàn nhiệt hỏa. Nguyên lai, tiến vào tầng thứ 9, vẫn muốn thông quan một lần. Chỉ ít, hắn nhất định phải tại cái này mập mờ độc lập không gian bên trong, bảo trì tâm thần không bị xâm lấn, thậm chí không đến mức luân hãm, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Bốn phía làn gió thơm cùng câu hồn phách người thân ảnh, càng ngày càng tới gần, thời gian dần qua xuống lại tại xung quanh người hắn. Những cái kia dáng người uyển chuyển, thần thái ma nữ, đều là cầm chân nhắn ra thịt tuyết trắng, không ngừng mà dán hắn doanh doanh nhảy múa, thỉnh thoảng cùng hắn làm ra tiếp xúc thân mật, trêu chọc lấy tinh thần của hắn. Kia từng tiếng tiêu hồn thực cốt tà âm cùng rên rỉ, còn như sóng biển, không ngừng mà xâm nhập trong đầu của hắn, khiến hắn tâm thần khó định, linh hải không cách nào bảo trì thanh minh. Đỗ Phi Vân hô hấp càng ngày càng nặng, ánh mắt bên trong dần dần nhiễm lên một tầng xa vào chi sắc, ống tay áo phía dưới hai tay sớm đã nắm chặt, móng tay thật sâu xa vào đến trong lòng bàn tay, đâm ra máu tươi tới. Kia từng đợt tan mòn tâm thần dụ hoặc thanh âm, còn có trước mắt kia khiến người huyết mạch sôi sục hình tượng, đều rất giống vô biên vô hạn linh thức xung kích, không ngừng mà xung kích đè xuống hắn linh đài tâm thần. Chỉ cần hắn có một chút thư giãn, bị chấn động ăn mòn không ngừng nhảy nhót tâm thần, một khi có một tia lỗ hổng, liền sẽ lập tức bị vô biên linh thức xung kích xé nát, triệt để trầm luân tại chi hải bên trong, từ đó biến thành một bộ bị che đậy tâm thần cái xác không hồn. Chính là biết nguy hiểm trong đó chỗ, cho nên Đỗ Phi Vân mới cắn chặt hàm răng, thể sống chết kiên thủ tâm thần phòng ngự, bảo trì linh đài thanh minh, không đến mức luân hãm. Hắn khoanh chân trên mặt đất, trong lòng không ngừng mà đọc Thanh Phong Huyền Công công pháp khẩu quyết, dốc hết toàn lực kiểm chế tâm thần, dụng tâm đi thể ngộ kia Thanh Phong Huyền Công bên trong ý cảnh. Bên hai cùng ngoại giới, tràn đầy vô cùng vô tận dụ hoặc, hắn lại nhắm chặt hai mắt, trong lòng lớn tiếng đọc thể ngộ Thanh Phong Huyền Công khẩu quyết. Mặc cho ngoài thân linh thức xung kích cùng dụ hoặc, như thao thiên cự lãng vừa đi vừa về cọ rửa hắn linh thức, hắn lại giống như sóng lớn bên trong đá ngầm, kiên thủ cuối cùng một tia tâm thần thanh minh chi địa. Mỗi khi kia linh thức xung kích cùng dụ hoặc quá mức cường đại lúc, tinh thần của hắn chập chờn không thôi, sắp thất thủ thời điểm, hắn đều hung hăng cắn đầu lưỡi, dùng kia khoan tim thấu xương đau đớn đến đem mình từ trầm luân biên giới kéo về. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi hắn tại kia khôn cùng dụ hoặc bên trong thủ vững sau một canh giờ, đã là cái trán mồ hôi chảy ra, toàn thân mồ hôi đầm địa, liên y tay áo đều trở nên ướt sũng. Mà khỏe miệng của hắn cũng là đang không ngừng tí tách lấy tơ máu, kia cũng là gấp cắn đầu lưỡi tràn ra máu tươi. Hai canh giờ về sau, tại khôn cùng bể dục cùng tâm thần xung kích phía dưới kiên trì lâu như vậy, hắn lại chưa từng dã rời lời biếng, ngược lại sắc mặt trở nên càng thêm trang trọng yên tĩnh, một bộ không vui không buồn bộ dáng. Trong lòng hắn, kia Thanh Phong Huyền Công khẩu quyết không ngừng mà vừa đi vừa về kích động, tiếng như hồng trung, điếc tai phát hội. Lặng yên ở giữa, giống như xuân vũ nhuận vật mảnh ý mắng, trong cơ thể hắn nguyên lực vậy mà cũng trong bóng tối phát sinh cải biến, quanh thân tản mát ra một loại yên tĩnh tường hòa, vô ngã vô vật khí tức. Đó chính là đạo tâm thanh minh biểu tượng. Duy có tâm thần cẩn thủ, linh đài thanh minh, có lĩnh ngộ thời điểm, mới có thể phát ra loại này tường hòa yên tĩnh, siêu nhiên vật ngoại khí tức. Đột nhiên, chỉ thấy quanh người hắn chợt phát ra lóa mắt quang hoa, gần như trong suốt hỏa diễm cương khí, trong lúc đó tán phát ra, mượn gió thổi không ngừng mà chập chờn lớn mạnh. Lúc này, chỉ thấy được vô biên phấn hồng trong bể dục, vô số yêu mị ma nữ quay trùng quanh hắn không ngừng trêu chọc, cả người hắn lại là bao phủ một tầng trong suốt hỏa diễm cương khí, sắc mặt tiên tĩnh, không nhúc nhích tí nào ngồi ngay ngắn ở địa, phảng phất đã thần du vật ngoại. Nếu là lấy linh thức điều tra, liền không khó coi thấy đan điền của hắn chỗ, kia một giọt bóng ánh sáng long lanh nguyên lực giọt nước, đang không ngừng co vào phóng đại, không ngừng mà rèn luyện để ép. Đây là tấn giai dấu hiệu. Đỗ Phi Vân vậy mà vào thời khắc này có linh ngộ, thực lực tinh tiến vào. Hắn không chỉ ngăn cản được câu hồn linh thức xung kích, hơn nữa còn bắt lấy kỳ ngộ, nhân cơ hội này có linh ngộ, đạo tâm trải qua tẩy luyện, càng thêm thanh minh thấu triệt, như vậy bắt đầu tấn giai. Từ khi hắn ngày đó tại đoạn mây trên đài tấn giai đến tiên thiên kỳ một tầng đã có ít nguyệt quá khứ, hắn từ lâu đem cảnh giới củng cố đến cực kỳ kiên cố tình trạng, nguyên lực tích lũy từ lâu đạt tới bình cảnh. Bây giờ, có này tuyệt hảo kỳ ngộ, hắn lập tức liền xông phá bình cảnh, thực lực tinh tiến vào. Dòng dã nửa canh giờ, quanh người hắn cương khí quang hoa không gặp tiêu tán, ngược lại càng thêm sáng tỏ. Quanh thân không tự chủ được tản mát ra cái chủng loại kia đạo tâm thanh minh khí tức, càng thêm yên tĩnh tường hòa, giống như thanh phong, giống như mưa phùn. Trong cơ thể hắn kia một giọt nguyên lực giọt nước bị áp xúc đến cực hạn, ẩn chứa kinh khủng nguyên lực. Hiện tại, hắn đã thành công tấn giai đến tiên tiên kỳ tầng 2, thực lực so trước đó tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa tỉnh đến, quanh thân quang hoa cùng khí tức không gặp biến mất, ngược lại càng thêm lóa mắt. Hắn vậy mà tại tấn giai đến tiên tiên kỳ tầng 2 về sau, vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía tiên tiên kỳ 3 tầng khởi xướng xung kích. Trong cơ thể hắn nguyên lực vẫn như cũ như trường giang đại hòa tuôn trào không ngừng, ở trong kinh mạch trào lên cọ rửa, đem tứ chi bách hải của hắn cùng rất nhiều kinh mạch cọ rửa càng thêm cứng cỏi. Luyện khí kỳ tu sĩ tại mở ra 18 đầu chi mạch ràng buộc về sau mới có thể tấn giai làm tiên thiên kỳ tu sĩ, mà tiên thiên kỳ một tầng tu sĩ thì sẽ mở ra 28 đầu chi mạch. Tiên thiên kỳ tu sĩ mỗi tấn giai một tầng thực lực đem sẽ mở ra 10 đầu chi mạch, thực lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ có đem 108 chi mạch toàn bộ mở ra cùng 12 chủ mạch quán thông, đem ngũ hành chi lực dung hợp lĩnh ngộ, mới có thể dẫn động ngũ hành lôi kiếp, xung kích kết đăng cảnh. Hiện tại Đỗ Phi Vân đã trùng kích ra 33 đầu chi mạch ràng buộc, chỉ cần hắn thành công đem thứ 38 đầu chi mạch thai màng cho trùng kích ra đến, liền có thể thành công tấn giai đến tiên tiên kỳ 3 tầng. Hắn toàn vẹn liều mạng xung quanh là lướt dụ hoặc thanh âm, toàn bộ tâm thần của người ta đều đắm chìm ở trong đan điền, không ngừng mà điều khiển kia hùng hồn nguyên lực bằng bạc, hướng phía thứ 34 đầu chi mạch khởi xướng xung kích. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần xung kích, đều sẽ có tê tâm liệt phế đau đớn từ đáy lòng truyền đến, làm hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, gân xanh nổi lên. Quá nhiều tu sĩ, không thể chịu đựng được loại kia đâm tâm khoan xương đau đớn, dẫn đến thực lực tiến cảnh chậm chạp. Mà Đỗ Phi Vân lại là không để ý chút nào, mặc cho kia đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo cũng sẽ không tiếc. Ta trải qua gian khổ, nhiều lần sinh tử, không phải liền là vì thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn, càng cường đại huyền công bí pháp cùng pháp bảo sao? Bây giờ thành công gần trong gang tấc, ta lại có thể nào e ngại lùi bước? Trong lòng của hắn lớn tiếng kêu gào, lòng tin chưa từng chút nào dao động lùi bước, ngược lại càng thêm cứng cỏi, vẫn như cũ liều lĩnh đánh thẳng vào kia kinh mạch giằng buộc. Thực lực của hắn tích lũy đã đầy đủ, bây giờ chỉ kém đột phá bình cảnh cái này một tia gian khổ cố gắng. Công phu không phụ lòng người, tại hắn không ngừng mà xung kích phía dưới, kia kinh mạch giằng buộc rốt cục bị xung kích ra, hùng hồn nguyên lực bàng bạc trào lên tiến vào thứ 34 đầu chi mạch. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều, hắn vẫn chưa từng thỏa mãn, càng chưa từng ngừng, tiếp tục điều khiển nguyên lực hướng về thứ 35, 36, 37 đường kinh mạch khởi xướng xung kích. Dòng dã 6 canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân dưới thân đã sớm bị mồ hôi lâm ly ướt sũng, cả người hắn tựa như trong nước vớt lên, ngay cả sắc mặt đều trở nên tím xanh, gân xanh thỉnh thịch bạo khiêu, khuôn mặt cũng bởi vì kịch liệt đau đớn mà vặn mèo. Rốt cục, tại trải qua vô số lần xung kích về sau, thứ 38 đầu chi mạch rốt cục bị trong cơ thể hắn hùng hồn nguyên lực cho trùng kích ra tới. Khi trong cơ thể hắn trào lên không thôi bàng bạc nguyên lực, hồng thủy mà tràn vào thứ 38 đầu chi mạch về sau, cả người hắn cũng giống như hư thoát, mềm mềm ngã trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn. Cho đến lúc này, trong cơ thể hắn khuấy động không thôi, trào lên không thôi nguyên lực lưu, cái này mới dần dần đình chỉ sao động, chậm rãi hòa yên tĩnh. Đến bây giờ, hắn đã không đủ để tiếp tục hướng cấp bậc cao hơn khởi xướng xung kích, tất cả tích lũy cũng dừng bước tại đây. Trải qua vô số lần tê tâm liệt phế đau đớn, hắn hiện tại rốt cục thành công tấn giai đến tiên thiên kỳ 3 tầng, thành vì tiên thiên tiền kỳ đỉnh phong cường giả. Hiện tại, hắn nếu là thi triển toàn lực, so 6 canh giờ trước đó hắn, lợi hại chí ít 3 đến 4 lần. Hào nói không khoa trương, hắn hiện tại mặc dù chỉ có tiên thiên kỳ 3 tầng thực lực, nhưng là bằng vào sở học mạnh thuật, cùng các loại cường đại pháp bảo, cho dù là đối đầu tiên thiên trung kỳ tu sĩ, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn từ nhắm hai mắt trên mặt đất thở dốc hồi lâu, cái này mới khôi phục bình tĩnh. Cả người sắc mặt khí tức đều khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, hắn từ dưới đất đứng lên, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy kia mập mở dụ hoặc phấn hồng thế giới đã tiêu tán, Thông Thiên Ma Tháp tầng thứ 9 chân thực bộ dáng, lúc này mới hiện lộ ra. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 140, Cửu cung tuyệt sát kiếm. Lý Thừa Phong sắc mặt rất khó coi, lông mày ngay cả nhăn, sát khí ẩn hiện. Chắc hẳn, đổi lại là ai, mai phục chờ đợi gần nguyệt, cuối cùng lại phát hiện chém giết không phải chính chủ. Tâm tình cũng sẽ không mỹ diệu. Trên đất kia một đống máu me đồng địa, hình thái mơ hồ khối thịt vụn, còn tại có chút có gắp. Chỉ là, cái này xui xẻo tu sĩ lại sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt. Mặc dù Lý Thừa Phong chưa từng thấy qua Đỗ Phi Vân, nhưng là hắn có thể một chút kết luận, cái này người bị giết không phải Đỗ Phi Vân, bởi vì kia bị phá bên trong chém thành mười mấy khối không may tu sĩ, rõ ràng là một cái nữ tu sĩ. Đem nơi này quét dọn một chút, tiếp tục mai phục chờ đợi, miệng Lý Thừa Phong không vui một phất ống tay áo. Lách mình vọt hướng cự thạch về sau, không còn đi nhìn kia khối thịt vụn một chút. Núi xanh 18 kiếm nguyên vốn cũng là hai mặt nhìn nhau, chưa từng ngờ tới vậy mà giết nhầm người, lúc này đều là xuống lại tới, xem xét một phen về sau, liền lĩnh Lý Thừa Phong mệnh lệnh, lưu lại ba người thu thập sân bãi, nó nay đám người hướng loạn thạch bụi triệt hồi. Nhưng mà, đúng lúc này, kia đen nhánh không ánh sáng sáng trong thông đạo, đột nhiên lóe ra một đạo khỏa đen thân ảnh, tựa như ưu linh quỷ khôi, trong chớp mắt liền lướt đi mấy chục trượng khoảng cách, chạy ra đến ngoài cửa hang. Kia là một cái thân mặc trường bào màu đen tu sĩ trẻ tuổi, dáng người thon dài thẳng tắp, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, dù không thể xưng vương cây đón gió tiêu sái phiêu dật, lại tự có một cỗ lăng lệ bằng lãnh khí tức sinh ra. Hắn ngồi ngay ngắn ở một con màu đen kim quan điêu trên lưng, tay trái uổng lấy một tôn thông thiên huyết hồng sắc bảo tháp, phải tay nắm lấy một ngụm khám đen không ánh sáng bằng lãnh tĩnh mịch phi kiếm. Hắn chính là núi xanh 18 kiếm cùng Lý Thừa Phong đau khổ chờ đợi Đỗ Phi Vân. Cơ hồ hào không một tiếng động, bóng đen nháy mắt từ trong cửa hang chạy ra mà ra, lướt qua kia đang đánh quét sân bãi ba cái nội môn đệ tử, hướng về trong sơn cốc bay đi. Đỗ Phi Vân. Là Đỗ Phi Vân. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, thanh âm bén nhọn lại cực lớn, lập tức liền đem tất cả mọi người bừng tỉnh đều là thình lình nghiêng đầu lại, nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Trước hết nhất kịp phản ứng, là khó khăn lắm nhảy về tảng đá lớn sau Lý Thừa Phong, chỉ gặp hắn quay đầu nhìn lại trong chớp mắt ấy, hai vai sinh ra băng cánh chim màu xanh lam, lập tức chấn động xong nghị hướng Đỗ Phi Vân lao đi. Cùng này nguyệt lúc trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thanh dài hơn 3 thước băng tinh phi kiếm. Trong chốc lát trinh thám tụ tập vô số băng lam quang hoa, ngưng tụ thành một thanh to lớn băng tinh cự kiếm, hướng phía Đỗ Phi Vân trước người, từng chiếc chạm kích xuống dưới. Lý Thừa Phong vẫn chưa thao túng phi kiếm trực tiếp công kích Đỗ Phi Vân, chỉ là ngăn lại đường đi của hắn, cản trở hắn chạy trốn tốc độ thôi. Nếu là xuất thủ công kích, hắn chưa hẳn có thể giết chết Đỗ Phi Vân, ngược lại sẽ bị nó đào tẩu, nhưng là hắn lựa chọn xuất thủ ngăn cản Đỗ Phi Vân cái này liền ổn thỏa rất nhiều, chỉ cần Đỗ Phi Vân tốc độ làm chậm lại một chút, thế tất sẽ lâm vào vây công bên trong, mọc cánh khó thoát. Màu băng lam băng tinh cự kiếm, mang theo âm lãnh thấu xương khí tức trong chớp mắt giáng lâm Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, đem trước người hắn ba trượng khu vực hoàn toàn bao phủ. Nếu là hắn tiếp tục chạy trốn, tất nhiên sẽ gặp gây nên cự kiếm kia công kích. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Đỗ Phi Vân con mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, trong lòng cân nhắc một sát na, liền quyết định mạnh lao ra. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân tay trái ở giữa lơ lửng huyết hồng sắc bảo dựng lập tức quang hoa đại tác sáng lên lóa mắt phóng ánh ánh sáng màu đỏ thắm, đem quanh người hắn hoàn toàn bao phủ. Đồng thời hắn cổ trong tay phi kiếm màu đen, cũng là run tay liền hướng phía đỉnh đầu huy sái ra mấy trăm đạo cuồng bạo vô song kiếm mang. Huyết hồng sắc bảo dựng chính là bảo khí thông thiên ma tháp. Phi kiếm màu đen chính là cực phẩm linh khí tu la kiếm miệng mấy trăm kiếm mang, chính là du long kiếm tinh túy. Ầm ầm, dung chuyển trời đất tiếng vang trầm trầm, giết gian kia tại trong sơn cốc vang lên, lập tức khuấy động không tị kia to lớn màu băng lam kiếm cương, cùng mấy trăm đạo lửa lâm kiếm cương ầm ầm chạm vào nhau, lập tức tuôn ra vô số cương khí mảnh vỡ, mấy trăm đạo hỏa diễm trong kiếm lập tức bị toàn bộ chém vỡ. Ngay sau đó, màu băng lam trong kiếm thế không thể đỡ, ầm vang chạm kích tại thông thiên ma tháp huyết quang phía trên, lóe ra thanh thế dọa người sóng xung kích, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Chỉ là vô kiên không đẩy cường đại băng lam trong kiếm, lại là dừng bước tại thông thiên ma tháp huyết quang phía trên, bộc phát toàn lực cũng không có thể đem chạm phá miệng kia bảo vệ tại Đỗ Phi Vân quanh người huyết quang, vẹn vẹn dập dờn lay động mấy cái, liền lại khôi phục như thường. Nương tựa theo bảo khí thông thiên ma dựng cường đại phòng ngự, Đỗ Phi Vân nhẹ mà dễ tử tài chặn đón Lý Thừa Phong một kiếm, nguyệt lúc thân đồng cũng tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt. Chỉ tiếc Lý Thừa Phong cũng không phải là chặn đánh tổn thương hắn, chỉ là ngăn chặn cước bộ của hắn, cản trở tốc độ của hắn mà thôi. Hiện tại Lý Thừa Phong mục đích đã đạt tới, Đỗ Phi Vân mới ngăn cản kiếm cương của hắn lúc, thân hình dừng lại một sát na. Chưa cùng Đỗ Phi Vân đào tẩu, núi xanh 18 kiếm đã nhẹ toàn bộ kịp phản ứng, thân hình siêu siêu chớp động, lập tức đem hắn vây quanh trong đó. Đỗ Phi Vân, hôm nay ngươi là trốn không thoát, chịu chết đi. Thành công nàng kìm chân Đỗ Phi Vân bước chân, quý thuận gió đem băng tinh pháp kiếm thu hồi bên người, lăng không lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, mang trên mặt một vòng được như ý ý cười. Thoại âm rơi xuống lúc, núi xanh 18 kiếm đã kết thành cựu cung kiếm trận, 18 người liên thủ thôi động kiếm trận, sáng lên sắc thái khác nhau lăng lệ kiếm cương, đem vô số đạo kiếm cương hướng phía Đỗ Phi Vân bắn trụm mà đến. Đỗ Phi Vân ngồi cười lấy manh manh, lơ lửng tại 10 trượng trong cao không, lại là lâm vào núi xanh 18 kiếm trong vòng đây. Lúc này, vô số đạo kiếm cương trải qua kiếm trận thôi động cùng tăng phúc, như mưa tên hướng hắn bắn trụm mà đến, lập tức liền kích thích đầy trời sát khí cùng lăng lệ kiếm khí. Thông thiên ma tháp lần nữa lập công, trong chốc lát hóa thành ba thước lớn nhỏ, lơ lửng tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu. Phát ra một mảnh xích hồng quang hoa, vì ngược lại lập tức mấy ngàn đạo kiếm cương ám sát, từ đầu đến cuối không gì phá nổi. Mặc dù có thông thiên ma tháp bảo hộ, cái này núi xanh 18 kiếm công kích đã uy hiếp không được hắn, nhưng là Đỗ Phi Vân sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Không thể đánh lâu, càng không thể kéo dài, nhất định phải mau chóng thoát thân mới là, nếu không Thanh Sơn kiếm tông viện thủ chạy đến, ta liền rốt cuộc trốn không thoát. Đỗ Phi Vân trong lòng rất rõ, hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đào tẩu, nếu không hậu quả đáng lo. Ra thế giới dưới lòng đất trước đó hắn liền phỏng đoán đến, Thanh Sơn kiếm tông nếu không phải tại Lưu Vân tông cùng cầm hắn tự chui đầu vào lưới, liền rất có thể tại trên nửa đường chặn giết. Thế giới dưới lòng đất hướng Bách Xuyên lĩnh lối ra, chỉ có Nam Vân Sơn dưới cái này một cái, cho nên cửa ra này chỗ rất có thể có núi xanh liệt tông mai phục. Bây giờ, hắn ý nghĩ được chứng thực, nơi này xác thực đã bày ra trọng binh vây giết hắn lũ hiện tại. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là phá trận mà ra, chỉ cần chạy ra Nam Vân Sơn nương tựa theo manh manh tốc độ, cái kia khăn tiên thiên hậu kỳ chân truyền đệ hồ đều tuyệt đối không cách nào đuổi kịp hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, Đỗ Phi Vân liền ngưng thần để phòng núi xanh 18 kiếm cùng Lý Thừa Phong, một bên lấy thông thiên ma tháp ngăn cản kiếm trận ám sát, một bên bén nhạy tìm kiếm lấy phá trận mà ra cơ hội. Thông thiên ma dựng trôi nổi tại đỉnh đầu hắn không trung, từ đầu đến cuối lấy màu đỏ quang hoa bảo vệ lấy hắn cùng manh manh hắn đứng ở manh manh trên lưng, tay trái nắm bắt kiếm quyết, điều khiển tu la kiếm, không ngừng mà hướng núi xanh 18 kiếm phát ra cuồng bạo kiếm quang công kích. Làm sao? Cái này cựu cung kiếm trận chính là công phòng nhất thể cường đại kiếm trận, không chỉ có thể hội tụ 18 người lực lượng tiến hành hợp kích, càng có thể đem công kích phân tán tiêu mất vì 18 phân. Cho nên, vô luận Đỗ Phi Vân cố gắng như thế nào thi triển công kích, từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương núi xanh 18 kiếm mảy may. Chỉ thấy 18 đạo bóng người, đạp trên đặc biệt bộ pháp, vạch ra phiêu giật quy tích, không ngừng mà vừa đi vừa về thoáng hiện xen kẽ, đem một nhóm lại một cấp cường đại trong kiếm ám sát hướng hắn đâm tới. 18 vị tiên tiên kỳ tu sĩ liên thủ vận chuyển kiếm trận, nguyên lực sinh sôi không ngừng, uy lực đóng giữ lần đột ngột tăng, mỗi lần công kích đều cực kỳ dọa người. Đỗ Phi Vân không chút nghi ngờ, nếu không có thông thiên ma tháp bảo hộ, hắn lúc này chỉ sợ đã sớm bị núi xanh 18 kiếm chém giết. Huống hồ, Lý Thừa Phong một mực tại một bên nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gia nhập chiến đoàn. Vừa rồi vẹn vẹn giao tay khẽ vẫy, Đỗ Phi Vân cũng đã nhìn ra người này hẳn là Tiên Thiên Kỳ 7 tầng chân truyền đệ tử, toàn lực hành động phía dưới uy lực không thể khinh thường. Trong sân cốc, kiếm quang lấp lóe, lóa mắt phóng ánh, kinh khí bốn phía, trong kiếm đôi bính buộc phát ra cường hoành sóng xung kích, càn quét cả cái sân cốc, đem vô số núi đá quét bay. Lý Thừa Phong lơ lửng giữa không trung quan sát một trận, thấy Đỗ Phi Vân vẫn lông tóc không thường, đồng thời lấy một tôn bảo tháp ngăn cản được núi xanh 18 kiếm vây giết, lập tức lông mày nhíu lên, trong mắt sát cơ hiện lên. Đó là cái gì bảo vật? Lại có thể giúp hắn nhẹ nhõm ngăn cản được núi xanh 18 kiếm liên thủ công kích, tôn này bảo dựng chí ít cũng là thượng phẩm linh khí, rất có thể là cực phẩm linh khí. Lý Thừa Phong trong lòng sinh ra một tia ý nghĩ. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên, thẳng vào nhìn qua Đỗ Phi Vân đỉnh đầu thông thiên ma dựng, trong lòng làm ra một cái quyết định. Xem ra, ta cũng muốn xuất thủ, để ta tới chủ trì Cửu Cung kiếm trận, dẫn đạo núi xanh 18 kiếm phát đổi công kích, uy lực tất nhiên sẽ bạo tăng 3 lần. Đến lúc đó, mặc cho Đỗ Phi Vân năng lực lại lớn, cũng tất nhiên là muốn bỏ mình tại chỗ miệng, đến lúc đó, ta liền có thể thuận lý thành chương đem tôn này bảo dựng chiếm làm của riêng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Thừa Phong thân hình có động tác, hắn chấn động hai vai cương khí cánh chim, trong miệng hét lớn một tiếng, liền nắm lấy màu băng lam kiếm cương hướng phía Đỗ Phi Vân vào đầu chém xuống. Kia băng lam trong kiếm chạm kích tại thông thiên ma tháp ánh sáng màu đỏ thắm phía trên, vẫn như cũ không thể phá vỡ nó phòng ngự, chỉ là đem huyết quang đánh cho lay động chấn động không thôi. Nhìn thấy một màn này, Lý Thừa Phong càng thêm xác định đây là một kiện cực phẩm linh khí, khát vọng trong lòng cùng tham lam càng thêm mãnh liệt. Chư vị sư đệ, theo ta vận chuyển Cửu Cung kiếm trận, thôi động Cửu Cung tuyệt sát kiếm trận, tranh thủ một kích chém giết kẻ này. Lý Thừa Phong cầm màu băng lam kiếm cương, tránh nhập Cửu Cung kiếm trận bên trong, một bên đạp vào trong trận tâm chủ vị, một bên phát ra công kích không ngừng mà hoành kích Đỗ Phi Vân. 18 vị nội môn đệ tử, nghe tới hắn hào này, lập tức thân hình chớp động, không ngừng thay đổi vị trí, một lát chi hỏi liền bày ra Cửu Cung tuyệt sát kiếm trận cái này một tuyệt chiêu đến. Cùng lúc đó, Lý Thừa Phong quanh thân sáng lên âm hàn băng lam sắc quang hoa, toàn thân nguyên lực thốt nhiên bắn ra. Lấy hắn làm trung tâm, 18 vị nội môn đệ tử cũng đem trong đan điền nguyên lực bắn ra, lẫn nhau ở giữa lấy một đạo nguyên lực lưu kết nối, đem 19 người nguyên lực toàn bộ quán thông kết nối, hội tụ vào một chỗ. Ngắn ngủi mấy tức lúc hỏi, liền nhìn thấy Lý Thừa Phong kiếm trong tay cương đã bạo tăng đến dài 3 trượng, bóng ánh lóa mắt đến cực hạn, tản mát ra khí tức uy áp càng là làm cho người kinh hãi ngạt thở. Cửu Cung tuyệt sắc kiếm. Khi trong kiếm ngưng kết thành sâu đám sắc lúc, uy lực của nó cũng đạt tới đỉnh điểm nhất, Lý Thừa Phong hai tay nắm kiếm cương hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng chém xuống. Ngưng tụ 19 người toàn bộ công lực, trải qua Cửu Cung kiếm trận tăng phúc về sau to lớn kiếm cương, uy lực của nó đã nhẹ đạt tới Tiên Thiên Kỳ 9 tầng cảnh giới, thực lực một kiếm này phía dưới, kết đan cảnh trở xuống tu sĩ, không người có thể hành miễn. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 141, Sơn Hà Đồ ghi chép. Đem pháp trong bảo khố 500 món pháp bảo toàn bộ mục lấy, Đỗ Phi Vân trên mặt vẫn luôn tràn đầy nụ cười sáng lạn ý, vừa nghĩ tới mình bây giờ có được 700 vạn hạ phẩm linh thạch tài phú kết xù, lập tức trinh thám cảm thấy toàn thân mau nhưng điếu thư sướng vô so. Mới cái này tài phú kinh người nơi tay, đầy đủ trèo chống hắn bế quan tu luyện mấy chục năm mà không ngờ tài nguyên lạc mệnh, chỉ đùa hắn không lung tung phanh hoác. Những tài phú này hoàn toàn có thể trèo chống hắn tu luyện tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là xung kích kết đan bát. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân trinh thám nhiều lần đạo ép mang khuấy động, chỉ mong lấy sớm ngày trở lại Lưu Vân Tông bên trong trinh thám bắt đầu bế quan khổ tu, cố gắng xung kích Tiên Thiên trung kỳ cảnh giới. Đương nhiên, cái này 700 vạn hạ phẩm linh thạch tài phú mặc dù kinh người, lại chỉ là tu La Ma Đế hành cung bên trong một bộ phân tài phú thôi, còn mới sát dưới 4 cái bảo khố cùng cầm hắn thu lấy. Chợt, hắn liền ra pháp bảo kho, mở ra căn thứ 2 đan dược kho. Nhấc chân bước vào trong đó. Bốn phía, như là pháp bảo kho, cũng là một mảnh khám đen không hỏi. Chỗ này tay háo lập không hỏi đủ mới trăm trượng lớn nhỏ, trong đó phân loại trưng bày 10 cái kệ hàng. Những hàng này đỡ đều là lấy thượng đẳng Hàn Băng Vương cấu chế đóng giữ, nó hòa mới rất nhiều trừ thế cùng hốc tối, những đan dược kia trinh thám là cất giữ trong đó. Loại này Hàn Băng Vương cấu, trinh thám là cất giữ đan dược tốt nhất sự vật, hoàn toàn không khăn bởi vì tuổi tác xa xưa mà dẫn đến đan dược mất đi hiệu lực hoặc là biến chất. Vừa mắt nhìn thấy những cái kia linh lung tinh xảo Hàn Băng Vương cấu kệ hàng, phân biệt tiêu bông lấy nó thuộc loại. Rõ ràng hiểu rõ. Trong đó nhiều nhất trinh thám là khôi phục nguyên lực loại đan dược, tiếp theo trinh thám là giã liệu thân thể thương thế đan dược, tiếp xuống mới là tẩm bổ rèn luyện thân thể kinh mạch, tẩm bổ tôi luyện tâm thần biết chỉ, trị liệu tâm thần thương thế cùng loại hình đan dược. Đỗ Phi Vân tinh tế xem xét hồi lâu, trinh thám phát hiện ở trong đó đan dược, đơn giản mạch phân chỉ mới chữa thương, khôi phục, tẩm bổ cùng gia tăng công lực 4 loại đan dược khác, nếu là tinh tế vạch phân điểm khoảng chừng hơn 80 loại. Hắn biết rõ liệt củ khoai điển bên trong ghi lại đan dược đủ mới trên 100 loại, ở đây hắn trinh thám trọn vẹn nhìn thấy hơn 80 loại, miệng trong đó mới hơn 70 loại đều là nhân cấp đan dược, sát dưới 10 loại đan dược vậy mà đều là linh cấp đan dược. Hồi nguyên đan loại này đẳng cấp thấp khôi phục đan dược ở đây căn bản không giỏi, kém nhất cũng là mời vận đan, định thần đan, mỗi một dạng đều đủ mới 100.000 khỏa miệng, thậm chí Đỗ Phi Vân còn tìm được một loại tên là Bạo Nguyên Đan linh cấp đan dược. Loại này Bạo Nguyên Đan, Đỗ Phi Vân từng tại Liệt Củ Khoai Điện bên trong gặp qua, lúc trước rất là rủ xuống loại này công hiệu nghịch thiên đan dược miệng rất đáng tiếc là, loại này linh cấp đan dược nhất định phải đạt tới kết đan ghế dựa mới có thể luyện chế. Bạo Nguyên Đan qua đôn cũng không phải là khôi phục nguyên lực hoặc là dã chữa thương thế, mà là phi thường nghịch thiên tăng cường nguyên lực trình độ cùng pháp một uy lực đan dược miệng tức chính thám là nhất phẩm đến tam phẩm đê giai Bạo Nguyên Đan, tiên thiên kỳ tu sĩ phục dụng về sau, cũng có thể trong nháy mắt buộc phát một lần hai lần uy lực công kích. Mà Tu La Ma Đế mục giấu cái này 60 khỏa Bạo Nguyên Đan, vậy mà tất cả đều là phẩm chất chắc tuyệt ngũ phẩm đan dược, phục dụng về sau, có thể một lần phát động 4 lần thích lực công kích. Cũng khảm nói là, Đỗ Phi Vân nếu như ăn vào loại này Bạo Nguyên Đan, lại sử dụng Phách Sơn Đoạn Nhạc cùng phân quang tê bành diễm quát, sử dụng Tu La kiếm phát ra công kích, chí ít có thể tăng cường gần 10 lần uy lực. Lấy hắn nguyên lực hùng bình trình độ cùng pháp mục lăng lệ, gấp 10 uy lực công kích phía dưới, tức trinh thám là tiên tiên hậu kỳ chân truyền đệ tay, cũng là đùa nghịch bị tại chỗ miểu sát mà không chút huyền niệm lợi. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái giới, có thể đạt tới loại này khủng bố hiệu quả miệng trên thực tế, thân là chân truyền đệ tay, lại há có thể không giỏi cường đại pháp bảo hộ thân khanh. Bất quá, bất kể nói thế nào, khi Đỗ Phi Vân nắm giữ loại này công hiệu nghịch thiên bạo nguyên đan nơi tay, trinh thám là gặp được tiên thiên hậu kỳ thực lực chân truyền đệ nữa, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Đại khái địa điểm một phen về sau, Đỗ Phi Vân trinh thám đem đan dược này trong kho hơn 80 loại trọn vẹn 500.000 viên thuốc, toàn bộ mục vào đến Cửu Long đỉnh bên trong cất giữ. Những đan dược này giai giá trị, tạm thời hắn còn không cách nào đánh giá, bất quá, chắc hẳn cũng diễm đúng không sẽ so pháp bảo kho giai giá trị thấp, chí ít cũng là hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch giai giá trị. Đến bây giờ, hắn đã có được 1.700 vạn thân gia miệng loại trình độ này, đã đủ để xem thường cơ hồ chỗ mới tiên thiên kỳ tu sĩ vô liếng. Chắc hẳn, cũng chỉ mới đến đại cơ duyên tiên thiên hậu kỳ hạng phong cường giả, mới cùng châu mắt bắt cũng luân tài lực. Trên mặt Đỗ lấy nụ cười thỏa mãn, hắn trinh thám ra đan dược kho, tiếp tục hướng công pháp kho cùng vật liệu luyện khí kho cùng linh thạch trong kho bước đi, tiếp tục đi thu lấy kia tài phú kinh người. Sau 3 canh giờ, khi hắn đem năm đại bảo khố toàn bộ mục lấy không còn, trở lại kia lịch sự tao nhã đại sảnh lúc, nụ cười trên mặt cơ hồ kéo sức không ngừng, trong mắt thỉnh thoảng lại rung động tinh quang, trong ngực càng là hào hùng bành trướng. Thậm chí, hắn những tài phú này mình nhẹ có thể chống đỡ lấy một hạng trung môn phái vận chuyển, có thể cung ứng chí ít 3.000 đệ tay tu luyện cùng nghệ côn. Chuyện tới như cái, hắn rốt cục ảnh đạo, trước đó mấy tháng gian bùa cố gắng, mấy phí hoài bản thân mình chết là khó, đây hết thể trả giá, đều là đăng giá. Mà lại hắn không chút nghi ngờ, nếu để cho người biết hoàn thị người mang kinh khủng như vậy dọa người tài phú, tức trinh thám là kết đan cào tu sĩ chỉ khăn cũng là muốn động tâm miệng càng xính luân là tiên tiên kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là vì đó điên uổng, hợp mệnh cũng đùa nghịch động thủ với hắn cứu giết sách đoạn. Hắn lúc này, ủng cô vô so hùng hồn lòng tin, đối với thực lực tăng lên càng thêm khát vọng. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn ủng cô đủ để tiếu ngạo tất cả tiên tiên kỳ tu sĩ tài phú, cũng nhất định có thể siêu việt tiên tiên khối giới, xung kích kết đan cảnh. Trường sinh mũi tên nói ở trong tầm tay. Đúng lúc này, Tu La Ma Đế thanh âm vang lên lần nữa, ánh vào trong đầu của hắn, lập tức liền đánh gây hắn tiêu muốn cùng nghĩ gở mạ nỉ ủm. Tráng vui mây, mặc dù ngươi bây giờ thu hoạch được bản tọa hành cung bên trong tất cả bảo vật, tài lực tị nhẹ phong hảo đến liên kết đan cảnh tu sĩ đều đùa nghịch mặc cảm hành lưu, nhưng là, bản tọa có thể minh xác nói cho ngươi, những tài phú này vẹn vẹn chỉ là bản tọa cất giữ một tiểu bộ phân thôi. Bản tọa chỗ cất giữ tài phú, vượt xa quá ngươi chỗ lấy được gấp 10 còn nhiều. Mà lại, bản tọa truyền thừa công pháp cùng vô thượng thần thông, đó là ngay cả tiên đạo thập môn cường giả đều đùa nghịch thèm nhỏ dài u. Ngươi muốn lấy được bản tọa tất cả cất giữ sao? Ngươi muốn lấy được bản tọa đạo thống truyền thừa, cũng trở thành chấn nhiếp mọi nguyên nước, tên dương đông hoang một đời chí tôn sao? Tu La Ma Đế tiếng nói cũng không lớn, nhàn nhạt rất cô chút phiêu miểu hương vị. Thế nhưng là nghe vào trong lòng người, lại là nhiễu như ma quỷ dụ hoặc, không ngừng nghỉ xích chân phát lấy lòng người, làm lòng người mang khuấy động, tiến máu bành trướng, tự nhiên sinh ra vô hạn hà tư cùng hướng tới. Đỗ Phi Vân cũng không ngoại lệ, hắn làm sao không nghĩ ủng cô cử thế vô song tài nguyên tài phú, hắn làm sao không muốn có trường sinh bất tử, hủy thiên diệt địa vô thượng thần thông cùng thực lực cường đại. Nhưng là, hắn rất rõ, những này dần côn xa xôi, còn không phải hắn hiện tại có thể chạy nhìn. Mà lại, càng quan trọng đi, hắn hiểu được một cái đạo lý, trên đời không có cơm trưa miễn phí, U Tu La Ma Đế không duyên cớ đưa tặng hắn như thế dọa người tài phú kết sủ, khẳng định ẩn giấu đi cái gì mục đích cùng động cơ. Đúng lúc này, Tu La Ma Đế thiểu âm nhất chuyển, lại nói tiếp đi nghịch, nếu như ngươi muốn đạt được những này kinh người tài phú cùng vô thượng thực lực, vậy ngươi liền đùa nghịch tiếp tục cố gắng tìm kiếm mặt khác hai phần sơn hà đồ ghi chép, đợi đến ngươi chắp vá ra hoàn chỉnh sơn hà đồ ghi chép về sau, ngươi liền có tư cách mở ra bản tọa chân chính bảo khố, thu hoạch được bản tọa tất cả cất giữ cùng truyền thừa nói ban. Đến lúc đó, ngươi trinh thám là một đời mới ma đế cường giả, ma đạo chí tôn, toàn bộ mời nguyên quốc đô mặc cho ngươi chỉ mời, hô phong hoán vũ, quát xá phong vân. Ngươi có muốn hay không trường sinh bất tử, hưởng thụ vô tận thọ nguyên, dù thụ ngàn tỷ sinh linh cùng tu sĩ quỷ bái. Tu La Ma Đế thiểu, giảng thuật cơ hồ đều là tình hình thực tế, những này cũng đích thật là hắn năm đó thật tập thực khắc họa miệng cho nên, lúc này nghe vào Đỗ Phi Vân trong tai, Trinh Thám càng thêm cô có sức thuyết phục cùng dụ cảm giác lực. Nghĩ mà nhưng, đây chính là Đỗ Phi Vân mộng tưởng gian bổ tu nói, lịch phí hoài bản thân mình chết, cầu được chẳng phải là trường sinh bất tử, vô tận thọ nguyên cùng vô thượng thần thông sao? Tu La Ma Đế tử giao không người có thể ngăn cản khi cái này cùng dụ cảm giác, lúc này nghe tới Đỗ Phi Vân thành thật trả lời, tự nhiên là trong lòng sinh ra mỉm cười. Làm mẫu, bản tọa quả nhiên không có thích nhìn lầm miệng ngươi Tu La Ma Đế thiểu ngữ bên trong tràn ngập tán thưởng cùng vui mừng, nguyện lúc cũng cảm thấy mình khổ cùng ngàn năm, như hổ đã thấy hy vọng. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Đỗ Phi Vân lúc này nhưng trong lòng lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Cắm là huyền môn tu sĩ chính đạo, tự nhiên là không cách nào trở thành ma đạo chí tôn luôn mà núi trừ kia Tu La vừa người cùng ta ý tiêu xính hai bộ công pháp bên ngoài, cái khác công pháp ma đạo ta cũng không muốn tu luyện đủ dù sao, ma đạo khuyên pháp nhiều khát máu hung tàn, giết chóc sinh linh ngàn tỷ, thủ hạ oan hồn từng đống. Cử động lần này cô thương thiên hòa. Yến Yến bên trong từ cô thiên ý, làm nhiều chuyện bất nghĩa tiểu nhiên là muốn bị trời phạt. Cắm mặc dù hướng ở trường sinh bất tử, khát vọng có được vô thượng thần thông cùng mạnh đại pháp lực, nhưng là ta lại không phải vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, càng sẽ không rơi vào ma nói vực nhưng, ma thả công pháp vô luân là Tu La đạo hay là huyết ma đạo, phần lớn đều cùng giết chóc cùng huyết tinh mới lấy mật thiết liên quan miệng bất kỳ một cái nào ma tộc cường giả thủ hạ, đều thầm thì đến hàng vạn mà tính oan hồn, đều là lấy từng chồng bạch cốt chỗ chống chết. Đỗ Phi Vân tự nhận không phải chính phái quân tay hoặc là thiện nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải giết người như ngoé ma đầu, càng sẽ không vì bắt thăng thực lực mà đi tàn sát sinh linh. Chứng nếu là muốn thương tổn hắn cùng người thân, hắn mới có thể vì bảo vệ mình cùng thân nhân an nguy, dùng tất cả biện pháp đi kích sổ sách tiêu diệt đối phương, người không phạm ta ta không phạm người, đây là hắn xử sự nguyên tắc. Mà công pháp ma đạo cùng tính cách, phần lớn đều là cướp đoạt cùng chém giết, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Rất nhiều uy lực mạnh mẽ công pháp tỉ như tiên thiên bạch cốt, huyết ma bùn cô cùng các loại, đều là lôi muốn tàn sát 10 triệu sinh hồn, lấy nó huyết nhục cùng linh hồn đến tăng cường công pháp uy lực miệng thí dụ như loại công pháp này, hắn A Trinh Thám là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi tu luyện. Tóm lại, ở trong nội tâm hắn đối công pháp ma đạo hay là thích mâu thuẫn, A Trinh Thám là tập luyện cũng sẽ thích lựa chọn miệng thí dụ như Tu La vừa người cùng tâm ý tiêu giao loại công pháp này, càng thêm tiếp cận với huyền môn thủ đoạn của tu sĩ, hắn mới có thể đi tu luyện. Đương nhiên, hắn có chủ kiến của mình cùng phán đoán, trong lòng có mình ý nghĩ, lúc này lại là không thể nói ra được. Dù sao, hắn cũng không biết Tu La Ma Đế tính tình sinh cách, vạn nhất hắn mở miệng nói ra nội tâm ý nghĩ, bị gây nên thông thiên ma dựng xóa bỏ nên làm cái gì. Đối với vị này Tu La Ma Đế mà nói, xóa bỏ chỉ là một cái tiểu tu sĩ, vậy đơn giản là ngay cả mí mắt đều khỏi phải nháy một chút sự tình xuân miệng. Đỗ Phi Vân cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh, đi dò xét vị này Tu La Ma Đế tính tình cùng hằng dưỡng. Lúc này, Trinh Thám nghe tới kia Tu La Ma Đế lại nói tiếp đi nghịch Đỗ Phi Vân, trên thực tế, ngươi mới lấy được kia 5 cái bảo khố, cũng không phải là nơi đây hành cung bên trong chân quý nhất pháp bảo nơi này chân quý nhất pháp bảo, trên thực tế Trinh Thám là ngươi mang tới kia một quyển sơn hà mục lục. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 142, thắng lợi trở về. Sơn Hà đồ ghi chép, trên thực tế Trinh Thám là kia tử sắc quyển trụ. Ma Đế đồ lục, chỉ là ngoại giới đối với nó xưng hô thôi, nó hữu thật ngày thực danh tự liền gọi là Sơn Hà đồ ghi chép. Đỗ Phi Vân vẫn luôn biết, kia Sơn Hà đồ ghi chép chính là chí bảo, nhưng là hắn vẫn cho là kia Sơn Hà đồ ghi chép sở dĩ chân quý đến cực điểm, Trinh Thám là bởi vì Ma Đế bảo khố quan hệ. Cho tới bây giờ, nhẹ Tu La Ma Đế như vậy nói chuyện, hắn mới hiểu được, kia Sơn Hà đồ ghi chép bản thân Trinh Thám là đồng dạng pháp bảo. Nó là một kiện không trọn vẹn pháp bảo, về phần không trọn vẹn là vật gì sự tình, chắc hẳn ngươi cũng rõ. Tự nhiên là kia mặt khác hai phần Sơn Hà đồ ghi chép. Nhưng là, A Trinh Thám Sơn Hà này đồ lục là không trọn vẹn, nó cũng là đủ để nay kết đan kỳ tu sĩ đều phanh nhưng động tâm pháp bảo, bởi vì nó là một kiện bảo loại bỏ. Đây là Tu La Ma Đế thiểu, nghe vào Đỗ Phi Vân trong tai, lập tức liền nay hắn tâm thần chấn động. Âm thầm liễu lươi có 102. Cái gọi là bảo khí, Trinh Thám là siêu việt linh khí cấp bậc pháp bảo, nó chân quý trình độ tuyệt đối không thể đánh giá miệng chỉ ít, giật cái mới thôi, Đỗ Phi Vân chưa bao giờ thấy qua bất luận một cái nào bảo cả. A Trinh Thám là Lưu Vân Tông bên trong chân truyền đệ tay, trừ hai vị kia đạt tới kết đan cảnh dũng trưởng môn bên ngoài, những người còn lại đều không giỏi một kiện bảo nhị. Một món bảo khí, tị nhẹ đủ để thành vì một cái cơ trung môn phái chấn tông chi bảo, nó chân quý trình độ đã nhẹ không cách nào cân nhắc. Bởi vì, kết đan khối đại tu sĩ, chỉ có thể luyện chế ra linh khí cấp bậc pháp bảo miệng kia bảo khí cấp bậc pháp bảo, chính là siêu việt kết đan cảnh đại tu sĩ, mới có thể luyện chế. Siêu việt kết đan cảo, kia là thực lực như thế nào? Kia là như thế nào ghế dựa chặt hoàn toàn không biết gì chỉ, Đỗ Phi Vân không cách nào nghĩ mộ. Mà bây giờ, Tu La Ma đến nói cho hắn, cái này quyển không trọn vẹn Sơn Hà đồ ghi chép, Trinh Thám là một kiện hạ phẩm bảo nhị mà lại, cái này quyển Sơn Hà mục lục, Tu La Ma đế cũng đùa nghịch đưa cho hắn. Chấn kinh, kinh hỉ, nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của hắn khiến trên mặt hắn hiện ra thần sắc kích động, trong mắt tinh quang phun trào miệng dù hắn tâm trung trầm ổn, định lực đầy đủ, tại đối mặt khổng lồ như thế kinh hỉ trước mặt, vẫn là không thể từ hách kích động. Một kiện cực phẩm linh khí, mình nhẹ nay hắn cảm thấy chuyến này thu hoạch to lớn, rung động lòng người. Như cái lại thích một kiện hạ phẩm bảo khí thu hoạch, hắn có thể nào không kích động. Lúc này, Đỗ Phi Vân hai tay bổng lấy kia hơn một xích tử sắc quyển trục tinh tế ma tay nắm, trong mắt tràn đầy tràng tinh thần sắc. Sơn hà này đồ lục mặc dù là một kiện trí bảo, nhưng là trừ bản tọa bên ngoài cũng không có người có thể sử dụng u, bởi vì bảo khí cấp bậc pháp bảo đều lôi phải phối bộ đặc biệt pháp quyết mới có thể thao túng. Đây là sơn hà mục lục sử dụng pháp cương, ngươi có thể tĩnh tâm lĩnh hội, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo ném có thể rất hoàn mỹ tỏi tung lấy sơn hà đồ ghi chép. Bản tọa cam đoan, kết đan cảnh trở xuống, không người có thể tổn thương ngươi. Thiều âm rơi xuống lúc, Trinh Thám chỉ thấy một đạo lại an bạch quang từ hư không sinh ra, chế thủ tiến vào Đỗ Phi Vân trong đầu. Ánh vào trong óc của hắn, miệng Đỗ Phi Vân không dám trễ nải thời gian, ngay cả vội khoanh chân trên mặt đất, đã tọa nhập định tu luyện, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội trong đó ý cảnh. Mặc dù đây chẳng qua là một bộ thao túng pháp bảo pháp quyết, cũng không phải là phức tạp thật lớn tu luyện công pháp, nhưng là bởi vì trong đó bao hàm thủ pháp cùng tin tức quá bề bộn, Đỗ Phi Vân vẫn là dùng đi trọn vẹn 6 canh giờ, mới đem hoàn toàn lộ ấn ở trong lòng. Hắn đem bộ này pháp quyết toàn bộ ký ức trong lòng, chỉ đợi về sau mới nhiều thời gian hơn đi tĩnh tâm lĩnh hội, quen hòa hợp chút thông. Sau đó hắn Trinh Thám tự tu luyện bên trong tỉnh lại đứng dậy. Hắn lúc này, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cấp lan uổng tuôn. Bởi vì, từ kia thao túng sơn hà đồ ghi chép trong pháp quyết hắn mới, bài đủ vẽ sổ quyển sách tên 10.000 đổi mới nhanh nhất, lần thứ nhất biết, sơn hà mục lục món bảo khí này qua thả là cường đại cỡ nào doa người. Bảo khí uy lực cùng linh chặt ngày so tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, giữa hai bên hoàn toàn vô châu ngày sách cũng linh u, nếu như có thể hoàn mỹ khỏa tung cái này quyển sơn hà đồ ghi chép. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ tư địa diệt giết bất kỳ một cái nào tiên thiên kỳ tu sĩ. Đương nhiên, kia lôi muốn hắn đem pháp quyết hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo ném mới có thể miệng hắn hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng thao túng sơn hà đồ ghi chép, còn không cách nào phát túy ra uy lực của nó 1%. Chuyện tới như cái, chuyến này thu hoạch, đã nhẹ hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, thực tế là cho hắn thiên đại kinh hỉ. Nhưng mà, nay hắn cơ hồ trận mắt hốc mồm chính là, vận may của hắn cũng chưa kết thúc. Tu La Ma Đế chuyển tay lại đem một món khác chí bảo đưa cho hắn. Đồng thời cũng đem một đoàn tinh quang đánh vào hắn não hối bên trong. Nơi đây hành cung bên trong, cuối cùng một kiện bảo vật Trinh Thám là kia Thông Thiên Ma Dựng, nó cũng giống như vậy bảo khí. Đương nhiên, nó là hoàn chỉnh miệng, đây là Thông Thiên Ma Dựng thao túng pháp quyết, hiện tại bản tọa chuyển cho ngươi. Ngươi lôi muốn tĩnh tâm thể ngộ tu luyện. Thiều âm rơi xuống lúc, Đỗ Phi Vân vẫn thích chút lang giật mình, Trinh Thám nhìn thấy một đoàn tinh quang đánh vào hắn não hối bên trong. Sau đó, hắn não hối bên trong thêm ra rất nhiều phức tạp mênh mông tin tức đến, hắn ngay cả sĩ lần nữa nhập định tu luyện. Ký ức lĩnh hội kia Thông Thiên Ma Dựng pháp quyết. Lại là 6 canh giờ trôi qua, hắn mới rốt cục đem kia Thông Thiên Ma Dựng pháp quyết toàn bộ dung ấn ở trong lòng, lưu chen về sau tĩnh tâm thể ngộ. Lúc này, Thông Thiên Ma Dựng mình nhẹ hóa thành pháp bảo của hắn, hắn độc ảnh phán thần khẽ động, toàn bộ Thông Thiên Ma Dựng bên trong ỉ lại đồng đều mời tích ánh vào trong đầu. Loại kia trưởng không hết thể cường đại phong phú cảm giác, lập tức liền hoành trì tâm thần theo dắt, vô so thoải mái ú về sau, tòa này cường đại vô so Thông Thiên Ma Dựng, chính thám là pháp bảo của hắn một trong. Tất nhiên có thể vì hắn mang đến vô số kỳ tích. Rốt cục đem chỗ cô bảo vật đều thu lấy hoàn tất về sau, Tu La Ma Đế đối Đỗ Phi Vân làm ra sau cùng bàn giao. Đỗ Phi Vân, hiện tại ngươi tị nhẹ thu hoạch được bản tọa lưu lại không đến một đống giữ bảo vật, những bảo vật này đầy đủ ngươi tung hoành tiên thiên kỳ cào giới vô chỗ đông nhiên lo nguyệt lúc, chỉ cần ngươi cơ duyên đầy đủ, tất nhiên có thể tại những tư nguyên này chống đỡ dưới xung kích kết đăng cảnh, nhưng là, nếu như ngươi vẹn vẹn đạt được những bảo vật này liền chung đắc ý đầy điều, như vậy cũng uổng phí bản tọa một phen tâm huyết. Ngươi cũng thiết thích tư cách thu hoạch được bản tọa bảo khố cùng truyền thừa. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được bản tọa chỗ cô cất giữ cùng truyền thừa, trở thành vô thượng cường giả thiểu, như vậy liền đi dốc lòng tĩnh tu, mau chóng xung kích kết đan cảnh, đến lúc đó ngươi Trinh Thám có thể đi tìm còn lại 2 phần sơn hà mục lục. Dù đến ngươi đem sơn hà đồ ghi chép chắc vá hoàn chỉnh, mở ra bản tọa bảo khố lúc, bản tọa sẽ cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Đương nhiên, đến lúc đó bản tọa cũng sẽ nói cho ngươi biết một cọc kinh thiên bí văn, nguyện lúc lại cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ ưu. Tóm lại ngươi như trả giá cố gắng gian khổ, bản tọa tất nhiên cam đoan ngươi phải đến bất kỳ muốn. Nếu là ngươi đắc chí vừa lòng, dừng bước không tiến, không muốn lại mạo hiểm liều tưởng u như vậy, ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Tu La Ma Đế lần này thiểu, đầu tiên là đối Đỗ Phi Vân ưng thuận vô số mỹ hảo nguyện vọng, vì hắn phát họa ra một bức chỉ sách thiên địa, tung hành vô địch thực phong vân mạnh đại mộng tưởng, câu dẫn hắn tiếp tục cố gắng tìm kiếm mặt khác 2 phần Ma Đế mục lục. Sau đó, Trinh Thám là ném ra bản thân mục đích cuối cùng nhất, thẳng ngọt ngày cáo Đỗ Phi Vân. Thiên hạ không có cô miễn phí cơm trưa, thích trả giá mới thích thu hoạch, miệng cuối cùng một câu kia thiểu, mặc dù nghe như phong khinh vân đạm, thế nhưng là trong đó uy hiếp ý vị lại không nói mà dai. Đương nhiên, đối với Tu La Ma Đế loại này tuyệt đại cường giả đến nói, có lẽ cái này cũng không tính uy hiếp, bởi vì hiện tại Đỗ Phi Vân thực lực còn không có cô tư cách bị hắn uy hiếp miệng cái này, nhiều nhất chỉ tính là nói cho hắn một cái tình hình thực tế thôi. Cứ việc Tu La Ma Đế thân mạch ngàn năm như cái chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhưng như cũng là bại muộn thiên hạ, bá khí tuyệt vọng, thiểu ngữ bên trong quyền sinh sát trong tay bá khí uy nghiêm không che giấu chút nào. Nghe tới hắn thiểu, Đỗ Phi Vân lập tức đứng trang nghiêm nguyên địa trên mặt một dũng bình tĩnh thần sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm thăm dò cùng miệng chẳng lẽ, hắn còn lưu thích chuẩn bị ở sau. Vì phòng ngừa ta cầm bảo vật trinh thám không còn đi vì hắn làm việc, không còn tìm kiếm sơn hà mục lục, hắn đã nhẹ âm thầm bày ra giết quát kiểm chế ư. Đem cái này một hệ suy nghĩ thâm tàng tại tâm ngọn nguồn, Đỗ Phi Vân hệ không chút nào từng biểu hiện ra bất mãn, trên mặt hiện ra kiên định cùng manh trí thần sắc, băng cô âm thanh lo lắng khóa, ma đế đại nhân xin yên tâm, ta nhất tâm hướng đạo, vẫn luôn khát cầu trường sinh bất tử chứng được đại đạo, tự nhiên sẽ không đắc chí vừa lòng. Nguyện lúc, ta cũng tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới kết đăng cảo, đem ba phần sơn hà đồ ghi chép góp đủ, mở ra ngài bảo khố thu hoạch được ngài truyền thừa nguyện lúc đi hết sức hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Đỗ Phi Vân sắc mặt leo an ủi nha đổi ra lần này thiếu đến, Tu La Ma Đế tự nhiên là bí mật quan sát hồi lâu. Gặp hắn tựa hồ vẫn chưa triệt điệp, cái này mới dần dần yên tâm, vui mừng cũng thực, làm mẫu Đỗ Phi Vân. Chỉ đùa ngươi có thể đạt tới kết đan đảo mở ra bản tọa bảo khố, bản tọa sẽ cân nhắc thu ngươi làm đóng cửa đệ tay miệng đến lúc đó ngươi sẽ đóng giữ vì bản tọa khai sơn đại đệ tay, kế thừa bản tọa đạo đức. Đặc biệt xuống tới, ngươi trinh thám mang theo bảo vật rời đi cái này vô tận vực sâu đi, thông thiên ma dựng bị ngươi thu lấy, bản tọa cái này một tia tàn hồn cũng lực lượng không kế. Rất nhanh trinh thám đùa nghịch nghệ tạ nụ bản tọa làm gián đợi ngươi sớm ngày đạt tới kết đan ghế dựa, đến lúc đó lại đi bản tọa trong bảo khố quy thấy bản tọa đi. Cẩn tuân ma đế đại nhân phân trần Đỗ Phi Vân chắp tay thi lễ một cái này trinh thám muốn đem thông thiên ma dựng thu lấy, mang theo chỗ mới bảo vật rời đi. Đồng nhiên, Tu La Ma Đế tựa hồ nhớ tới cái gì, lại tiếp lấy phân phó nghịch Đỗ Phi Vân, bản tọa cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi ghi lại về sau tinh tế phỏng đoán gì, nói đến lấy úc cùng CM vô luân là huyền môn chính đạo còn là ma đạo, đều là con đường trường sinh. Đều là lớn văn kiện chúng ta tu hành đại đạo tu sĩ, cầu trinh thám là trường sinh, hỏi trinh thám là bản tâm, tu trinh thám là loại tránh. Cho nên, chỉ cần có thể chứng đại đạo, phải trường sinh, cũng bất tất câu nệ tại chính đạo ma đạo chi phân. Cái gọi là chính tà, cái gọi là huyền môn cùng ma đạo, chỉ là tồn hồ một lòng thôi. Huyền môn chưa hẳn đều là chính đạo, am nói chưa hẳn đều là tà ma, hết thảy vẫn là ở chỗ thủ đoạn của tu sĩ cùng bản tâm. Tu La Ma Đế lần này hiểu, lập tức liền hành đạo Đỗ Phi Vân dừng bước lại. Lăng tại nguyên chỗ ú trong lòng của hắn hơi huy dư vị nghĩ lại một phen, bất động thanh sắc đem nó nhớ ở trong lòng, sau đó hắn trinh thám chắp tay hành lễ cùng Tu La Am Đế cáo biệt, đem thông thiên ma dựng thu hồi, như vậy cách điểm. Thông thiên ma dựng bị hắn lấy đi, chăm rằng bắt được đảo tự nhiên là không còn sót lại chút gì, phóng nhàn bốn phía chỉ cần có tài vô tận hắc cá miệng hắn xuất hiện trong bóng đêm, đem manh manh triệu hoán đi ra, ngồi cưới lấy manh manh một đường hướng đường cũ trở về. Lần này thế giới dưới lòng đất một nhóm, đến tận đây cuối cùng là viên mãn thành công. Thu hoạch cũng phong hảo đến nay hắn liễu lưới, vừa xa khỏi hắn dự đoán. Hiện tại, hắn tị người mang kinh thế hai tục tài phú bảo vật, chỉ lôi dốc lòng tĩnh tu a có thể. Hắn tị ở trong lòng quyết định, lần này trở lại Lưu Vân Tông, tất nhiên phải lập tức bế quan tiềm tu, tranh thủ tại trong vòng một năm đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới miệng. Hiện tại, cách hắn cùng Vũ Khuynh Thần 5 năm ước hẹn, chỉ đâm xuống 3 năm rưỡi thời gian, hắn tất ngoan muốn giành giật từng giây tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thành là chân truyền đệ tay. Ngồi cưới lấy manh manh một đường hướng thế giới dưới lòng đất chạy về, Đỗ Phi Vân lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đem Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tay Yến Phi Hùng chém giết, Vũ Khuynh Thần lại đào tẩu, như số lượng nguyệt lúc hỏi qua đi, Thanh Sơn Kiếm Tông không biết sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Chắc hẳn, bất kỳ cái gì một cái tông môn chân truyền đệ tay bị người chém giết, kia tông môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 143, núi xanh 18 kiếm. Vô tận vực sâu bên trong, Đỗ Phi Vân chính ngồi cưới lấy manh manh, một đường nhanh như điện chớp hướng lấy thế giới dưới lòng đất chạy về. Lần này thế giới dưới lòng đất chuyến đi, hắn thắng lợi trở về, thu hoạch được vô so phong hào tài phú. Tiếp xuống hắn đem chạy về Lưu Vân Tông, toàn lực bế quan tu luyện, tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thành là chân truyền đệ tay. Một đường đi tiến bảo, hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ nói thầm hồi lâu, không ngừng suy đoán Thanh Sơn Kiếm Tông nhưng có thể làm ra phản ứng. Tại Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông loại này trong đại môn phái, tiên thiên kỳ nội môn đệ tay cùng chân truyền đệ tay đó chính là chèo chống môn phái lực lượng trung kiên. Mỗi một cái tiên thiên kỳ đệ tay đều là bị môn phái lấy trọng bồi dưỡng. Mà như cái Yến Phi Hùng cái này chân truyền đệ, bài đủ ghi tắc quyển sách tên 10 lấy đổi mới nhanh nhất, tử bị hắn chém giết miệng Sở Phong cái này tiên thiên bên trong cửa đệ tay, mặc dù là chết bởi hai vị ma vương huyết ma giải thể phía dưới, nhưng là hắn tin tưởng lấy Vũ Khuynh Thần tỷ sinh, khẳng định sẽ đem tội ác toàn bộ đẩy lên trên người hắn tới. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Vũ Khuynh Thần nhất định đã đem Đỗ Phi Vân chém giết Yến Phi Hùng cùng Sở Phong sự tình truyền tin báo cho Thanh Sơn Kiếm Tông. Chân truyền đệ hồ bị người giết chết, Thanh Sơn Kiếm Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ huy động nhân lực trước ở Lưu Vân Tông đến hỏi tội bắt người. Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Lưu Vân Tông cùng là huyền môn chính đạo, bách xuyên linh bốn đại tông môn, lẫn nhau ở giữa vẫn luôn là ở trung hòa thuận lưu, mặc dù môn hạ đệ tay ngẫu có hiểm khích cùng xung đột, đó cũng là ân oán cá nhân, sẽ không liên quan đến môn phái chi tranh. Mà lại, vì hai phái ở giữa hòa thuận, Lưu Vân Tông rất có thể sẽ quân pháp bất vị thân, sẽ không làm việc thiên tư che chở hắn. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân cũng không quyết định chắc chắn được, không biết Lưu Vân Tông trưởng lão cùng trưởng môn sẽ xử lý như thế nào hắn chuyện này. Hắn không tại Lưu Vân Tông bên trong, Vũ Khuynh Thần trinh thám có thể ác nhân trước cáo lửa, không chút kiêng kỵ bôi đen manh hủy hắn, đều có thể đem hắn nói đóng giữ tàn sát nguyệt cửa, cấu kết ma tộc vây giết tiến phi hùng gian ác hạng người. Mặc dù Thanh Sơn kiếm tông người, có lẽ ngay tại Lưu Vân Tông bên trong dụ lấy hắn từ ném la cường, nhưng là hắn cũng không thể không về Lưu Vân Tông. A Trinh thám hắn biết, một đường này về Lưu Vân Tông tất nhiên là hiểm trở trùng điệp. Hắn nhưng lại không thể không kiên trì xông về đi. Bởi vì, hắn lôi muốn đem chuyện này xuân trừng mời, ít nhất phải biện giải cho mình mở thông không thể tùy ý Vũ Khuynh Thần lời nói của một bên bôi đen hắn, càng không thể trên lưng cấu kết ma tộc, tàn sát huyền môn nguyệt nói tội danh. Nếu là như vậy thì, không chỉ Thanh Sơn kiếm tông cho không giới hắn, liền ngay cả Lưu Vân Tông cũng sẽ phái ra đội chấp pháp, đem hắn thu hồi đi minh chính điển hình. Huống chi, mẫu thân Đỗ thị cùng tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh đều tại Lưu Vân Tông bên trong, nếu như hắn không trở về Lưu Vân Tông, có lẽ sẽ có biến cố gì chí ít, hắn cần muốn trở về lấy một chút tình huống, trong lòng mới có thể yên ổn. Chính vì vậy, hắn mới không thể không mang mâu thuẫn tâm tình, hướng phía thế giới dưới lòng đất tiến đến, hướng phía Lưu Vân Tông chạy về. Nam Vân Thành phạm vi xử lý, thành Bắc 800 bên trong chính là Nam Vân Sơn miệng cái này Nam Vân Sơn bên trong. Liền ẩn giấu đi một cái tiến vào nàng ngọn nguồn thế giới lối vào. Toàn bộ Bách Xuyên lĩnh bên trong mấy trăm ngàn bên trong địa vực, cũng chỉ có cái này một cái tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất lối vào, cái này lối vào tại hai cái cao ngàn trượng phong ở giữa trong cốc, cửa hang đủ có mấy chục trượng phương viên, một đường nghiêng hướng kéo dài xuống, xâm nhập ngàn trượng về sau, liền sẽ tiến vào nàng ngọn nguồn thế giới. Lúc này, chính là đêm khuya, giữa thiên địa một mảnh u ám. Cái này đen như mực cửa hang bốn phía, tịch mịch tím mắng, chỉ có trận trận huy gió phất quá hạ, kia cửa hang phát ra rất nhỏ tiếng rít. Tại cửa hang hai bên loạn thạch bụi bên trong, chính nhận nút mười mấy đạo nhân ảnh, toàn bộ tinh thần sâu hung mà nhìn chằm chằm vào cửa hang, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Những người này đều là ước chừng khoảng 30 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, thân mặc màu đen áo choàng, tiềm phục tại loạn thạch bụi bên trong, không tới gần rất khó phát quan. Mặc dù không cách nào từ phục sức của bọn họ bên trên phân biệt ra được thân phận của bọn hắn cùng thực lực, nhưng là những người này khí tức kéo dài đến cực điểm, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đều là tu sĩ bên trong cường giả. Huống hồ nếu là lấy tâm thần cảm ứng, Trinh Thám sẽ cảm giác được thân ảnh của bọn hắn mơ mơ hồ hồ, khi có khi không, phảng phất đã cùng thiên địa linh khí hòa làm một thể. Theo như cái này thì, cái này 19 cái tu sĩ trẻ tuổi, đều là thực lực đã nhẹ đạt tới tiên thiên kỳ tu sĩ cường giả. Lúc này, chỉ nghe cửa hang bên trái loạn thạch bụi, kia tụ tập cùng một chỗ trong 9 người, một cái tuổi trẻ tu sĩ thấp giọng mắng. Chúng ta đều ở nơi này mai phục chờ đợi chừng một tháng lâu, làm sao còn không thấy Đỗ Phi Vân tên hôn đảng kia xuất hiện chẳng lẽ? Tên khốn đáng chết này đã mất mạng tại thế giới dưới mặt đất, bị ma tộc trò phân thây sao? Như thế tốt nhất. Kia tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh, lập tức liền có người thấp giọng phụ họa nói cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản, vậy mà thừa cơ sát hại Yến Phi Hùng sư huynh cùng Sở Phong sư đệ, thực tế là mạo xem chúng ta Thanh Sơn kiếm tông uy nghiêm, hắn không xuất hiện liền thôi, chỉ cần lộ diện một cái, chúng ta tất nhiên sẽ hắn chém thành muôn mảnh, vì Yến sư huynh cùng Sở sư đệ báo thủ. Hai cái này tu sĩ đều là một mặt lòng đầy căm phẫn thần sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ sát khí. Lập tức câu lên mọi người cộng mình, những người còn lại cũng là thấp giọng châu đầu ghé thai. Cái kia Đỗ Phi Vân thực tế quá hèn hạ vô sỉ, tiến sư huynh trừ ma vệ đạo, tận tâm tận lực đối chiến ma tộc, hắn vậy mà phía sau đánh lén, thực tế là bẩn thỉu vô sỉ đến cực điểm. Loại này cặn bã liền nên bắt về trong tông môn, để hình kiếm trưởng lão dùng 9 ngày diệt hồn kiếm trận cái này cực hình để hắn nếm cả thống khổ về sau lại bùi bay khói vô. Một tháng trước, hình kiếm trưởng lão cùng hầu kiếm trưởng lão cùng một chỗ xông lên Lưu Vân Tông sân môn. Yêu cầu bọn hắn giao ra hung thủ Đỗ Phi Vân miệng kia Lưu Vân Tông phó trưởng môn trời tà đồng tử còn không phải ngoan ngoãn ra nên tiếp, đem hai vị trưởng lão nên vào sơn môn bên trong phụng như khách quý, đồng thời công bố tuyệt đối sẽ không bao che hung thủ. Kia Đỗ Phi Vân lúc ấy không tại Lưu Vân Tông, lúc này mới may mắn trốn được một mạng miệng, nhưng là, mặc cho hắn tránh tại thế giới dưới mặt đất cỡ nào lâu, tóm lại vẫn là phải ra. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chính là hắn tử kỳ. Đỗ Phi Vân chỉ là khu khu một cái tiên thiên bên trong cửa đệ tay thôi, thực lực cũng cao thâm không đi nơi nào. Nếu không phải Yến sư huynh đem hết toàn lực cùng hai cái ma tộc ma vương cường giả cứu giết dẫn đến trọng thương, hắn lại ở sau lưng phát động tập kích, nếu không hắn sớm đã bị Yến sư huynh cho một kiếm giết thưa. Các sư huynh, chúng ta nhìn chằm chằm một điểm, nhất định phải bảo vệ tốt hang động này, một khi kia tặc tay xuất hiện, chúng ta nhất thiết phải nháy mắt đem hắn đánh giết hoặc là cầm nã, 10 triệu không thể yếu chúng ta núi xanh 18 kiếm uy danh. Cuối cùng nói chuyện kia tu sĩ trẻ tuổi, mấy lời nói lối ra, lập tức trêu đến mọi người cùng nhau gật đầu, rất tán thành. Núi xanh 18 bên ngoài Thanh Sơn kiếm tông bên trong có thể nói là thanh thế kinh người, đuổi sát rất nhiều chân truyền đệ tử ưu, cho dù là tại Bách Xuyên lĩnh tu sĩ giới, cũng là cực có danh tiếng. Bởi vì, cái này núi xanh 18 kiếm, chính là 18 vị thực lực đạt tới tiên tiên kỳ nội môn đệ tay miệng bọn hắn cộng đồng tu luyện một loại Thanh Sơn kiếm tông tuyệt diệu nhất hợp kích kiếm pháp, tạo thành kiếm trận đến lúc đối địch, cho dù là chân truyền đệ tay, bài đủ kỹ tác quyển sách tên 10.000 đổi mới nhanh nhất, đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám nhẹ anh kỳ phong. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, không phải buông lỏng cảnh giác, mọi người chính đang nhỏ giọng bàn luận thời điểm. Liên nhìn thấy trong đó trên một tảng đá lớn, một cái thẳng tắp chắc tuyệt nam tay, sắc mặt uy nghiêm hướng mọi người phân phó. Là, Lý sư huynh kia núi xanh 18 kiếm mặc dù cậy tài khinh người, thận trọng tự ngạo hạng người, nhưng là tại nam tử trẻ tuổi này trước mặt, lại là một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Bởi vì, cái này Lý sư huynh chính là Thanh Sơn kiếm tông người thứ 19 chân truyền đệ tay, tên là Lý Thừa Phong. Người này, thực lực sớm đã đạt tới tiên thiên kỳ 7 tầng cảnh giới nhiều năm, gần nhất trận có cảm ngộ, thực lực lại có chỗ tinh tiến vào, đến gần vô hạn tiên thiên kỳ 8 tầng thực lực. Lý Thừa Phong thân vì chân truyền đệ tử thân phận tôn quý, thực lực cao cường, lần này nửa đường chặn giết Đỗ Phi Vân hành động, chính là lấy hắn cầm đầu. Lần hành động này, từ hắn cùng một vị khác chân truyền đệ tay, dẫn theo núi xanh 18 kiếm cùng 9 vị nội môn đệ hồ, tại Nam Vân Sơn dưới thiết hạ chuột băng, ý chặt chặn giết Đỗ Phi Vân. Lý Thừa Phong dẫn theo núi xanh 18 kiếm, ở ngoài cửa động thiết hạ trận pháp, bày ra kiếm trận, chỉ đợi Đỗ Phi Vân tự chui đầu vào lưới. Một vị khác chân truyền đệ tay, thì là mang theo 9 vị nội môn đệ tay, tại thế giới dưới mặt đất bên trong tuần tra tuần sát, một mực tại tìm kiếm Đỗ Phi Vân hạ lạc. Thanh Sơn kiếm tông như thế huy động nhân lực, đối phó chỉ là một cái tiên thiên tiền kỳ nội môn đệ tay, vậy mà phái ra 2 vị chân truyền đệ tay cùng 27 vị nội môn đệ tay, đúng là hiếm thấy. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Thanh Sơn kiếm tông trưởng lão cùng Dũng trưởng môn, lần này thật là động thật tha thứ, phải tất yếu đem Đỗ Phi Vân chém thành muôn mảnh, lấy dương Thanh Sơn kiếm tông uy danh. Dù sao, Yến Phi Hùng chính là đường đường chân truyền đệ tay, lại bị Lưu Vân tông nội môn đệ tay cho giá tập chém giết. Cái này cùng vô cùng nhục nhã đã cực đại tổn hại Thanh Sơn kiếm tông uy nghiêm, ảnh hưởng núi xanh kiếm tông tại tu sĩ giới danh dự cùng uy tín. Lần này, nếu là không thể đem Đỗ Phi Vân nghiền xương thành tro, Thanh Sơn kiếm tông còn có mặt mũi nào đi đối mặt huyền môn đồng đạo, chỉ sợ sớm đã bị rất nhiều môn phái cùng tu sĩ âm thầm chỉ trích, uy danh ngày càng giảm xuống. Lần này, Thanh Sơn kiếm tông tình thế bắt buộc, quyết tâm muốn đem Đỗ Phi Vân chém giết nơi đây, dựng nên uy tín. Đen thui màn đêm đen tối màn dưới, cửa hang bốn phía mọi người khôi phục yên lặng, tiếp tục hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia cửa hang, chờ đợi lấy Đỗ Phi Vân đến. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ trôi qua, mắt nhìn thời gian mình nhẹ tiếp cận bình minh lúc phân, sắc trời tạm dần sáng lên, kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì trong cửa hang, lại là đột nhiên hiện ra một tia sáng mạo sương. Mai phục tại bốn phía núi xanh 18 kiếm, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy kia trong cửa hang sáng lên một đạo quan mang, sợ là thần sắc cây vải, trên mặt lộ ra nét mừng, từng cái ma quyền sát trưởng tế ra pháp bảo phi kiếm. Xúc thế. Sau một khắc, kia đến mở mịt ánh sáng màu đỏ thắm, lập tức từ nước mắt miệng trong thông đạo bắn ra, chạy về phía ngoài động. Cùng lúc đó, không cần Lý Thừa Phong hạ lệnh, núi xanh 18 kiếm đều là không chút nào nhiễu dự địa lách mình xuất hiện, vắt ngang tại trước cửa hang. Hiu, hiu, hiu. Nói đạo quang hoa cùng thân ảnh thoáng hiện, núi xanh 18 kiếm trong chớp mắt thoáng hiện đến trước cửa hang, lấy cửu cung trận xếp tới, trong tay đều là nắm lấy cương khí bắn tung tóe phi kiếm. Đỗ Phi Vân, chịu chết đi. Chủ tiêu, trận vận chuyển, ở vào bày trận ở giữa một vị nội môn đệ hồ, một tiếng phẫn tha thứ hò hét ra sau đó, chỉ thấy 18 đạo kiếm cương đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt trình thám hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thành ngũ thải to lớn kiếm cương. Cái kia đạo bao vây lấy xích hồng sắc mở mịt quang hoa thân ảnh, khó khăn lắm từ trong cửa hàng vọt ra, liền đối diện bị kia to lớn ngũ thải trong kiếm cho vào đầu bộ chúng. Chỉ nghe khiếu một tiếng vang trầm, cương khí mảnh vỡ nổ bể ra đến, ngũ thải vầng sáng lưu chuyển không thôi. Về phần cái kia vừa chạy ra khỏi động khẩu thân ảnh, lúc này đã mất mạng tại kiếm cương phía dưới, bị lăng lệ chi cực kiếm cương cho chém thành khối thịt vụn. Lý Thừa Phong đợi phiêu bay ra ngoài, rơi vào kiếm trận trước, tinh tế xem xét một phen về sau, mặt bên trên lập tức nổi lên một vòng không vui, vậy mà giết nhầm người. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 144, Cửu cung tuyệt sắc kiếm. Lý Thừa Phong sắc mặt rất khó coi, lông mày ngay cả nhăn, sát khí ẩn hiện. Chắc hẳn, đổi lại là ai, mai phục chờ đợi gần nguyệt, cuối cùng lại phát hiện chém giết không phải chính chủ. Tâm tình cũng sẽ không mỹ diệu. Trên đất kia một đống máu me đồng địa, hình thái mơ hồ khối thịt vụn, còn tại có chút có gắp. Chỉ là, cái này xui xẻo tu sĩ lại sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt. Mặc dù Lý Thừa Phong chưa từng thấy qua Đỗ Phi Vân, nhưng là hắn có thể một chút kết luận, cái này người bị giết không phải Đỗ Phi Vân, bởi vì kia bị phá bên trong chém thành mười mấy khối không may tu sĩ, rõ ràng là một cái nữ tu sĩ. Đem nơi này quét dọn một chút, tiếp tục mai phục chờ đợi, miệng Lý Thừa Phong không vui một phất ống tay áo. Lách mình vọt hướng cự thạch về sau, không còn đi nhìn kia khối thịt vụn một chút. Núi xanh 18 kiếm nguyên vốn cũng là hai mặt nhìn nhau, chưa từng ngờ tới vậy mà giết nhầm người, lúc này đều là xuống lại tới, xem xét một phen về sau, liền lĩnh Lý Thừa Phong mệnh lệnh, lưu lại ba người thu thập sân bãi, nó nay đám người hướng loạn thạch bụi triệt hồi. Nhưng mà, đúng lúc này, tia đen nhánh không ánh sáng sáng trong thông đạo, đột nhiên lóe ra một đạo khỏa đen thân ảnh, tựa như ưu linh quỷ khôi, trong chớp mắt liền lướt đi mấy chục trượng khoảng cách, chạy ra đến ngoài cửa hang. Kia là một cái thân mặc trường bào màu đen tu sĩ trẻ tuổi, dáng người thon dài thẳng tắp, mặt như quan ngọc. Mày kiếm mắt sáng, dù không thể xưng vương cây đón gió tiêu sái phiêu dật, lại tự có một cỗ lăng lệ bằng lãnh khí tức sinh ra. Hắn ngồi ngay ngắn ở một con màu đen kim quan điêu trên lưng, tay trái uổng lấy một tôn thông thiên huyết hồng sắc bảo tháp, phải tay nắm lấy một ngụm khám đen không ánh sáng, bằng lãnh tĩnh mịch phi kiếm. Hắn chính là núi xanh 18 kiếm cùng Lý Thừa Phong đau khổ chờ đợi Đỗ Phi Vân. Cơ hồ hào không một tiếng động, bóng đen nháy mắt từ trong cửa hang chạy ra mà ra, lướt qua kia đang đánh quét sân bãi ba cái nội môn đệ tử, hướng về trong sơn cốc bay đi. Đỗ Phi Vân, là Đỗ Phi Vân. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, thanh âm bén nhọn lại cực lớn, lập tức liền đem tất cả mọi người bừng tỉnh đều là thình lình nghiêng đầu lại, nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Trước hết nhất kịp phản ứng, là khó khăn lắm nhảy về tảng đá lớn sau Lý Thừa Phong, chỉ gặp hắn quay đầu nhìn lại trong chớp mắt ấy, hai vai sinh ra băng cánh chim màu xanh lam, lập tức chấn động xong nghị hướng Đỗ Phi Vân lao đi. Cùng này nguyệt lúc trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thanh dài hơn 3 thước băng tinh phi kiếm, trong chốc lát trinh thám tụ tập vô số băng lam quang hoa, ngưng tụ thành một thanh to lớn băng tinh cự kiếm, hướng phía Đỗ Phi Vân trước người, từng chiếc chạm kích xuống dưới. Lý Thừa Phong vẫn chưa thao túng phi kiếm trực tiếp công kích Đỗ Phi Vân, chỉ là ngăn lại đường đi của hắn, cản trở hắn chạy trốn tốc độ thôi. Nếu là xuất thủ công kích, hắn chưa hẳn có thể giết chết Đỗ Phi Vân, ngược lại sẽ bị nó đào tẩu, nhưng là hắn lựa chọn xuất thủ ngăn cản Đỗ Phi Vân cái này liền ổn thỏa rất nhiều. Chỉ cần Đỗ Phi Vân tốc độ làm chậm lại một chút, thế tất sẽ lâm vào vây công bên trong, mọc cánh khó thoát. Màu băng lam băng tinh cự kiếm, mang theo âm lãnh thấu xương khí tức trong chớp mắt giáng lâm Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, đem trước người hắn ba trượng khu vực hoàn toàn bao phủ. Nếu là hắn tiếp tục chạy trốn, tất nhiên sẽ gặp gây nên cự kiếm kia công kích. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy Đỗ Phi Vân con mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, trong lòng cân nhắc một sát na, liền quyết định mạnh lao ra. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân tay trái ở giữa lơ lửng huyết hồng sắc bảo dựng lập tức quang hoa đại tác sáng lên lóa mắt phóng ánh sáng màu đỏ thắm, đem quanh người hắn hoàn toàn bao phủ. Đồng thời hắn cổ trong tay phi kiếm màu đen, cũng là run tay liền hướng phía đỉnh đầu huy sái ra mấy trăm đạo cuồng bạo vô song kiếm mang. Huyết hồng sắc bảo dựng chính là bảo khí thông thiên ma tháp. Phi kiếm màu đen chính là cực phẩm linh khí tu la kiếm miệng mấy trăm kiếm mang, chính là du long kiếm tinh túy. Ầm ầm. Dung chuyển trời đất tiếng vang trầm trầm, giết gian kia tại trong sơn cốc vang lên. Lập tức khuấy động không tị kia to lớn màu băng lam kiếm cương, cùng mấy trăm đạo lửa lâm kiếm cương ầm ầm chạm vào nhau, lập tức tuôn ra vô số cương khí mảnh vỡ, mấy trăm đạo hỏa diễm trong kiếm lập tức bị toàn bộ chém vỡ. Ngay sau đó, màu băng lam trong kiếm thế không thể đỡ, ầm vang chạm kích tại thông thiên ma tháp huyết quang phía trên, lóe ra thanh thế dọa người sóng xung kích, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Chỉ là, vô kiên không đẩy cường đại băng lam trong kiếm, lại là dừng bước tại thông thiên ma tháp huyết quang phía trên, bộc phát toàn lực cũng không có thể đem chạm phá miệng kia bảo vệ tại Đỗ Phi Vân quanh người huyết quang. Vẹn vẹn dập dờn lay động mấy cái, liền lại khôi phục như thường. Nương tựa theo bảo khí thông thiên ma dựng cường đại phong ngự, Đỗ Phi Vân nhẹ mà dễ tử tài chặn đón Lý Thừa Phong một kiếm, nguyệt lúc thân đồng cũng tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt. Chỉ tiếc, Lý Thừa Phong cũng không phải là chặn đánh tổn thương hắn, chỉ là ngăn chặn cước bộ của hắn, cản trở tốc độ của hắn mà thôi. Hiện tại, Lý Thừa Phong mục đích đã đạt tới, Đỗ Phi Vân mới ngăn cản kiếm cương của hắn lúc, thân hình dừng lại một sát na. Chưa cùng Đỗ Phi Vân đào tẩu, núi xanh 18 kiếm đã nhẹ toàn bộ kịp phản ứng, thân hình siêu siêu chớp động, lập tức đem hắn vây quanh trong đó. Đỗ Phi Vân, hôm nay ngươi là trốn không thoát, chịu chết đi. Thành công nàng kìm chân Đỗ Phi Vân bước chân, Quý Thuận Gió đem băng tinh pháp kiếm thu hồi bên người, lăng không lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, mang trên mặt một vòng được như ý ý cười. Thoại âm rơi xuống lúc, núi xanh 18 kiếm đã kết thành cựu cung kiếm trận, 18 người liên thủ thôi động kiếm trận, sáng lên sắc thái khác nhau lăng lệ kiếm cương, đem vô số đạo kiếm cương hướng phía Đỗ Phi Vân bắn trụm mà đến. Đỗ Phi Vân ngồi cười lấy manh manh, lơ lửng tại 10 trượng trong cao không, lại là lâm vào núi xanh 18 kiếm trong vòng đây. Lúc này, vô số đạo kiếm cương trải qua kiếm trận thôi động cùng tăng phúc, như mưa tên hướng hắn bắn trụ mà đến, lập tức liền kích thích đẩy trời sát khí cùng lăng lệ kiếm khí. Thông thiên ma tháp lần nữa lập công, trong chốc lát hoa thành 3 thước lớn nhỏ, lơ lửng tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu. Phát ra một mảnh xích hồng quang hoa, vì ngược lại lập tức mấy ngàn đạo kiếm cương ám sát, từ đầu đến cuối không gì phá nổi. Mặc dù có thông thiên ma tháp bảo hộ, cái này núi xanh 18 kiếm công kích đã uy hiếp không được hắn. Nhưng là Đỗ Phi Vân sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Không thể đánh lâu, càng không thể kéo dài, nhất định phải mau chóng thoát thân mới là, nếu không Thanh Sơn Kiếm Tông viện thủ chạy đến, ta liền rốt cuộc trốn không thoát. Đỗ Phi Vân trong lòng rất rõ, hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đào tẩu, nếu không hậu quả đáng lo. Ra thế giới dưới lòng đất trước đó hắn liền phỏng đoán đến, Thanh Sơn Kiếm Tông nếu không phải tại Lưu Vân Tông cùng cầm hắn tự chui đầu vào lưới, liền rất có thể tại trên nửa đường chặn giết. Thế giới dưới lòng đất hướng Bách Xuyên lĩnh lối ra, chỉ có Nam Vân Sơn dưới cái này một cái. Cho nên cửa ra này chỗ rất có thể có núi xanh liệt tông mai phục. Bây giờ, hắn ý nghĩ được chứng thực, nơi này xác thực đã bày ra trọng binh vây giết hắn lũ hiện tại. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là phá trận mà ra, chỉ cần chạy ra Nam Vân Sơn nương tựa theo manh manh tốc độ, cái kia khăn tiên thiên hậu kỳ chân truyền đệ hồ đều tuyệt đối không cách nào đuổi kịp hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, Đỗ Phi Vân liền ngưng thần để phòng núi xanh 18 kiếm cùng Lý Thừa Phong, một bên lấy Thông Thiên Ma Tháp ngăn cản kiếm trận ám sát, một bên bén nhạy tìm kiếm lấy phá trận mà ra cơ hội. Thông Thiên Ma dựng trôi nổi tại đỉnh đầu hắn không trung, từ đầu đến cuối lấy màu đỏ quang hoa bảo vệ lấy hắn cùng manh manh hắn đứng ở manh manh trên lưng, tay trái nắm bắt kiếm quyết, điều khiển tu la kiếm, không ngừng mà hướng núi xanh 18 kiếm phát ra cuồng bạo kiếm quang công kích. Làm sao? Cái này Cựu Cung kiếm trận chính là công phòng nhất thể cường đại kiếm trận, không chỉ có thể hội tụ 18 người lực lượng tiến hành hợp kích, càng có thể đem công kích phân tán tiêu mất vì 18 phân. Cho nên, vô luận Đỗ Phi Vân cố gắng như thế nào thi triển công kích, từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương núi xanh 18 kiếm mảy may. Chỉ thấy 18 đạo bóng người, đạp trên đặc biệt bộ pháp, vạch ra phiêu giật quy tích, không ngừng mà vừa đi vừa về thoáng hiện xen kẽ, đem một nhóm lại một cấp cường đại trong kiếm ám sát hướng hắn đâm tới. 18 vị tiên tiên kỳ tu sĩ liên thủ vận chuyển kiếm trận, nguyên lực sinh sôi không ngừng, uy lực đóng giữ lần đột ngột tăng, mỗi lần công kích đều cực kỳ dọa người. Đỗ Phi Vân không chút nghi ngờ, nếu không có Thông Thiên Ma Tháp bảo hộ, hắn lúc này chỉ sợ đã sớm bị núi xanh 18 kiếm chém giết. Huống hồ, Lý Thừa Phong một mực tại một bên nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gia nhập chiến đoàn. Vừa rồi vẹn vẹn giao tay khẽ với Đỗ Phi Vân cũng đã nhìn ra người này hẳn là tiên thiên kỳ 7 tầng chân truyền đệ tử, toàn lực hành động phía dưới uy lực không thể khinh thường. Trong sân cốc, kiếm quang lấp lóe, lóa mắt phóng ánh, kinh khí bốn phía, trong kiếm đôi bính buộc phát ra cường hoành sóng xung kích, càn quét cả cái sân cốc, đem vô số núi đá quét bay. Lý Thừa Phong lơ lửng giữa không trung quan sát một trận, thấy Đỗ Phi Vân vẫn lông tóc không thường, đồng thời lấy một tôn bảo tháp ngăn cản được núi xanh 18 kiếm vây giết, lập tức lông mày nhíu lên, trong mắt sát cơ hiện lên. Đó là cái gì bảo vật? Lại có thể giúp hắn nhẹ nhõm ngăn cản được núi xanh 18 kiếm liên thủ công kích, tôn này bảo dưỡng chí ít cũng là thượng phẩm linh khí, rất có thể là cực phẩm linh khí. Lý Thừa Phong trong lòng sinh ra một tia ý nghĩ. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên, thẳng vào nhìn qua Đỗ Phi Vân đỉnh đầu Thông Thiên Ma dựng, trong lòng làm ra một cái quyết định. Xem ra, ta cũng muốn xuất thủ, để ta tới chủ trì Cựu Cung kiếm trận, dẫn đạo núi xanh 18 kiếm phát đuổi công kích, uy lực tất nhiên sẽ bạo tăng 3 lần, đến lúc đó, mặc cho Đỗ Phi Vân năng lực lại lớn, cũng tất nhiên là muốn bỏ mình tại chỗ miệng, đến lúc đó, ta liền có thể thuận lý thành trương đem tôn này bảo dựng chiếm làm của riêng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Thừa Phong thân hình có động tác, hắn chấn động hai vai cương khí cánh chim, trong miệng hét lớn một tiếng, liền nắm lấy màu băng lam kiếm cương hướng phía Đỗ Phi Vân vào đầu chém xuống. Kia băng lam trong kiếm chạm kích tại Thông Thiên Ma Tháp ánh sáng màu đỏ thắm phía trên, vẫn như cũ không thể phá vỡ nó phòng ngự, chỉ là đem huyết quang đánh cho lay động chấn động không thôi. Nhìn thấy một màn này, Lý Thừa Phong càng thêm xác định đây là một kiện cực phẩm linh khí. Khát vọng trong lòng cùng tham lam càng thêm mãnh liệt. Chư vị sư đệ, theo ta vận chuyển Cựu Cung kiếm trận, thôi động Cựu Cung tuyệt sát kiếm trận, tranh thủ một kích chém giết kẻ này. Lý Thừa Phong cầm màu băng lam kiếm cương, tránh nhập Cựu Cung kiếm trận bên trong, một bên đạp vào trong trận tâm chủ vị, một bên phát ra công kích không ngừng mà hoành kích Đỗ Phi Vân. 18 vị nội môn đệ tử, nghe tới hắn hào này, lập tức thân hình chấp động, không ngừng thay đổi vị trí, một lát chi hỏi liền bày ra Cựu Cung tuyệt sát kiếm trận cái này một tuyệt chiêu đến. Cùng lúc đó, Lý Thừa Phong quanh thân sáng lên âm hàn băng lam sắc quang hoa, toàn thân nguyên lực thốt nhiên bắn ra. Lấy hắn làm trung tâm, 18 vị nội môn đệ tử cũng đem trong đan điền nguyên lực bắn ra, lẫn nhau ở giữa lấy một đạo nguyên lực lưu kết nối, đem 19 người nguyên lực toàn bộ quán thông kết nối, hội tụ vào một chỗ. Ngắn ngủi mấy tức lúc hỏi, liền nhìn thấy Lý Thừa Phong kiếm trong tay cương đã bạo tăng đến dài 3 trượng, bóng ánh lóa mắt đến cực hạn, tản mát ra khí tức uy áp càng là làm cho người kinh hãi ngạt thở. Cựu Cung tuyệt sắc kiếm. Khi trong kiếm ngưng kết thành sâu đám sắc lúc, uy lực của nó cũng đạt tới đỉnh điểm nhất, Lý Thừa Phong hai tay nắm kiếm cương hướng phía Đỗ Phi Vân hung hăng chém xuống. Nương tụ 19 người toàn bộ công lực, trải qua Cựu Cung kiếm trận tăng phúc về sau to lớn kiếm cương, uy lực của nó đã nhẹ đạt tới tiên thiên kỳ 9 tầng cảnh giới, thực lực u một kiếm này phía dưới, kết đan cảnh trở xuống tu sĩ, không người có thể hành miễn. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 145, phá trận bỏ trốn. Một khắc này, trong sơn cốc gió lớn thổi ào ào, phấp phới mà ra, đem vô số to lớn núi đá đều quét ngang toàn trường nhấp nô. Y Liễu Nguyên Đú ám bình minh, cũng bị kia bóng ánh đến cực hạn một kiếm, cho chiếu rọi một mảnh sáng tỏ. Một kiếm kia uy lực, khủng bố đến làm cho người kinh hãi, cơ hồ đủ để chạm phá không gian, đem không khí đều chém thành vô số mảnh vỡ, bắn tung tóe ra. Thanh thế dọa người Cựu Cung tuyệt sát kiếm phía dưới, Đỗ Phi Vân sắc mặt vô cùng lo lắng, trong lòng sinh ra lớn lao cảm giác nguy cơ. Đối phương đã liên thủ phát ra tuyệt chiêu, thế tất yếu tại chỗ chém giết hắn, hắn biết, thật sự nếu không buộc phát tuyệt chiêu đào tẩu thoát thân, có lẽ liền phải ở lại chỗ này. Phách Sơn Đoạn Nhạc chi thuật nháy mắt vận chuyển, trong cơ thể hắn nguyên lực lập tức tuôn trào ra, một nháy mắt liền bị rút đi trọn vẹn năm thành. Đồng thời, trong tay hắn tu la kiếm cũng là tuôn ra phần phật bước lên hỏa diễm cương khí, kia uy thế đuổi sát tiên thiên hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Phân quang hóa ảnh. Đỗ Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế, hai tay nắm tu la kiếm, đem hỏa diễm kiếm cương thôi phát đến dài hơn một trượng, tràn ra cường hành vô song khí tức, uy lực của nó lần nữa bạo tăng mấy lần, đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Sau đó, chỉ thấy mạn thiên kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, ước vạn đạo kiếm ảnh, ngàn vạn đạo kiếm quang, tràn ngập chung quanh mấy chục trượng mỗi một chỗ không gian. Về sau, ngàn tỷ kiếm ảnh cùng 10 triệu kiếm quang đột nhiên biến mất, chỉ có hai đạo dài hơn 3 trượng hỏa diễm kiếm cương chống rông xuất hiện, nháy mắt liền quét ngang mà ra. Lần này, Đỗ Phi Vân thi triển phân quang hóa ảnh, không còn là đâm tới, mà là quét ngang ra ngoài. Đồng thời, kia hai đạo uy lực bạo tăng 8 lần kiếm cương, không phải hướng Cựu Cung Tuyệt Sát kiếm liên tiếp, mà là hướng trong đó 12 vị nội môn đệ tử chém ngang mà ra. Bịch một tiếng to lớn vù vù tiếng vang, điếc tai phát hội, khiến cho mọi người náo hải từng đợt mê muội. Cái kia uy lực khủng bố dọa người Cựu Cung Tuyệt Sát kiếm, cực kỳ nguy cấp chạm kích tại xích hồng huyết quang bên trên lập tức liền đem tầng kia huyết quang cho đánh tan, sau đó hung hăng bổ vào Thông Thiên Ma Tháp bên trên. Thông Thiên Ma Tháp lập tức không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài, ném đi đến số bên ngoài trăm trượng, đem một bên vách núi đều nổ ra to lớn cái hô tới. Đồng thời phát sinh khác một màn thì là, hai đạo cùng bạo vô song hỏa diễm kiếm cương quét ngang mà đến, lập tức liền đem kia 12 vị nội môn đệ tử cho lưng mỏi chém thành hai nửa giống như dao nóng nhập mỡ bỏ hào không chỉ trệ. Trước một cái sát na, Lý Thừa Phong nhìn thấy Đỗ Phi Vân rựa vào hộ thân Thông Thiên Ma Tháp quang hoa hoàn toàn không có, bị xa xa bổ bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Coi là kia bảo tháp dễ như trở bàn tay, Đỗ Phi Vân tính mệnh cũng tất nhiên khó giữ được. Kế tiếp sát na, khi hắn nhìn thấy 12 vị vừa mới buộc phát toàn lực phát động Cựu Cung Tuyệt Sát kiếm về sau nội môn đệ tử, không có chút nào sức chống cự bị hai đạo chống rỗng sinh ra kiếm cương cho lưng mỏi chặt đứt, sắc mặt lập tức đại biến, hai mắt trợn trừng, tràn ngập lửa giận. Ánh mắt của hắn cùng linh thức nháy mắt khóa chặt quanh thân hai phạm vi trăm trượng, liền nhìn thấy Đỗ Phi Vân chính một mặt chán nản, mềm mại vô lực ghé vào kim quan điêu trên lưng. Kia kim quan điêu chính đập động hai cánh, thoáng hiện hướng lấy ngoài sơn cốc bay lượn. Phát động tuyệt chiêu về sau Đỗ Phi Vân, nguyên lực trong cơ thể tặc đi nhà trống, giọt nước không còn, đã là vô cùng suy yếu. May mắn là, hắn thành công phá vỡ Cựu Cung kiếm trận, cũng phá vây đào thoát rơi. Thông Thiên Ma Tháp lần nữa là công, vì hắn ngăn lại Cựu Cung Tuyệt Sát kiếm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này hắn lại không một tia nguyên lực, cũng vô pháp phát động Thông Thiên Ma Tháp làm phòng ngự, chỉ có niệm động tâm thần, đem nó thu hồi. Manh manh tốc độ cực nhanh, hai cái hô hấp ở giữa, liền đã lóe ra ngàn trượng khoảng cách. Ngay tại hướng ngoài sơn cốc lao vùng vụt. Đỗ Phi Vân mềm nhũn ghé vào manh manh trên lưng, lấy ra mười mấy quả phẩm chất thượng giai định thần đan cùng thanh vận đan, sau khi ăn vào khôi phục nguyên lực. Manh manh tại hắn thủ ý dưới, không ngừng mà cất cao, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền bay vào tầng mây, khiến cho phía dưới Lý Thừa Phong cũng tìm không được nữa hành tung. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng thành công đào thoát Lý Thừa Phong đám người vây giết, có thể an toàn. Sau đó, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới một chỗ địa phương an toàn, nhập định đả tọa tu luyện đến khôi phục nguyên lực. Trong sơn cốc, Lý Thừa Phong tức hổn hển ngước nhìn bầu trời, mắt thấy Đỗ Phi Vân cùng manh manh thân ảnh biến mất tại trên bầu trời, đành phải hận hận khẽ cắn môi, trong mắt sát cơ phun trào. Hắn cúi đầu dò xét một phen phía dưới trong sân thảm trạng, không khỏi lại là một trận mi tâm bạo khiêu, suy nghĩ một trận, lúc này mới chán nản thở dài, sau đó xuất ra hai cái truyền tin linh hạt tới. Đem ghi chép rất nhiều tin tức cùng chiến báo truyền tin linh hạt phát ra về sau, Lý Thừa Phong rơi trên mặt đất, mở miệng mệnh lệnh sau cái may mắn còn sống sót nội môn đệ tử thu thập tàn cuộc, nhưng trong lòng thì phẫn nộ đến cực điểm. Đáng chết Đỗ Phi Vân, lần này núi xanh 18 kiếm nhất xem chết 12 cái, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Ta thân là lần hành động này người phụ trách, tất nhiên là muốn bị cái khác chân truyền đệ tử chỉ trích cùng chỉ trích. Thảm trọng như vậy tổn thất, nếu là không thể tự tay chém giết Đỗ Phi Vân, ta có mặt mũi nào về trong tông môn đối mặt mọi người. Bây giờ Đỗ Phi Vân hộ thân bảo tháp đã bị ta chảm phá, hắn cũng là bản thân bị trọng thương bỏ chạy, chính là đuổi giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Ta nhất định phải tại trong tông môn trưởng lao thân tự xuất thủ trước đó. Cùng Vân sư đệ liên thủ tìm tới Đỗ Phi Vân hành tung, đem hắn cho đánh giết, lúc này mới có thể đem công chống đỡ qua. Ta linh thức thuộc tính đặc dị, mới cũng tại Đỗ Phi Vân trên thân lưu lại tiêu ký, chỉ muốn cùng hắn cách xa nhau ngàn trượng phạm vi đều có thể cảm ứng được, kể từ đó ngược lại là rất tốt. Hắn đã thụ thương, tất nhiên là phải chạy về Lưu Vân Tông, ta chỉ cần cùng Vân sư đệ tiến về Lưu Vân Tông ngoại sơn môn chờ đợi phục kích hắn là được. Trong lòng tính toán suy nghĩ một trận, Lý Thừa Phong phẫn nộ mới dần dần tiêu tán, vừa nghĩ tới Đỗ Mây đã bản thân bị trọng thương bỏ chạy, mình lại có thể ôm cây đợi thỏ phục sát hắn, lúc này mới an tâm một chút. Chợt, hắn liền dẫn nó dư 6 cái nội môn đệ tử, hướng về Lưu Vân Tông phương hướng tiến đến. Hưng hực dưới ánh mặt trời, liên miên chập trùng sân hà, bịt kín một tầng kim hoàng quang huy, hết sức lóa mắt. Một cái mây mù lượn lờ trên đỉnh núi cao, chỗ đỉnh núi nơi nào đó loạn thạch bụi bên trong, lại là bố trí lấy một cái đỉnh nhỏ màu đen, chính là Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh bên trong, dược viên không gian bên trong, Đỗ Phi Vân chính khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, hai tay nắm hai khối linh thạch trung phẩm. Trong miệng ngậm lấy thanh vật đan, không ngừng mà hấp thu nguyên lực khôi phục tự thân. Manh Manh cũng đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, ngay tại thôn phệ lấy bó lớn thanh vật đan, còn tại hấp thu thiên địa linh khí, cũng là tại bắt gấp thời gian khôi phục nguyên lực. Bốn canh giờ trước đó một trận chiến, quá mức kịch liệt, Đỗ Phi Vân nguyên lực hao hết, Manh Manh cũng tiêu hao quá lớn, đều là gấp đón đỡ khôi phục. Lại là hai canh giờ trôi qua, Đỗ Phi Vân cùng Manh Manh mới lần lượt tự tu luyện bên trong tỉnh lại. Lúc này, tinh thần của hắn cùng khí sắc không còn trước đó như vậy mỏi mệt không chịu nổi, thay đổi thần thái sáng láng, hiển nhiên nguyên lực lại lần nữa khôi phục tràn đầy. Bất quá, không ổn chính là, Cửu Long đỉnh bộ nhớ chứa nguyên lực đã tiêu hao hơn phân nửa dược viên này, không gian bên trong thiên địa linh khí cũng là trở nên mỏng manh rất nhiều. Đỗ Phi Vân hơi bản tính một chút liền làm ra quyết định, tiếp xuống liền phải nhanh một chút chạy về Lưu Vân Tông, đánh trước dò xét một chút trong tông môn trưởng lão cùng trưởng môn phản ứng, sau đó lại quyết định phải chăng tiến vào Lưu Vân Tông. Hắn nhu cầu cấp bách đem sự tình làm sáng tỏ, tránh trên lưng càng lớn oan ức. Đồng thời, Cửu Long đỉnh nguyên lực cũng cần mau chóng khôi phục tràn đầy, hắn còn muốn thăm dò mẫu thân cùng tỷ tỷ tình cảnh, tối thiểu cũng nên biết được Lưu Vân Tông nội bộ là như thế nào đối đãi mẫu thân cùng tỷ tỷ. Nguyên lực khôi phục tràn đầy về sau, Đỗ Phi Vân liền nhanh chóng nhanh rời đi ngọn núi kia, ngựa không dừng vó hướng lấy Lưu Vân Tông chạy về, ngồi cưỡi lấy Manh Manh một đường lao vùn vụt phi nước đại, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên đường trở về, Manh Manh đều là tại trên bầu trời phi hành ẩn tàng tại trên tầng mây, bình thường tu sĩ tự nhiên không cách nào thăm dò. Cho nên, một đường này rất là an bình, chưa từng tao ngộ ngăn cản cùng tập sát. Thẳng đến một ngày sau đó, Đỗ Phi Vân rốt cục trở lại Lưu Vân Thành, đi tới Lưu Vân Tông Sơn môn bên ngoài. Khoảng cách Lưu Vân Tông Sơn môn còn có mấy chục dặm đường lúc, hắn liền ngừng lại, tìm một chỗ yên lặng sơn động tạm thời ẩn thân tại đây. Sau đó hắn liền xuất ra một con truyền tin linh hạc, đem trong lòng rất nhiều nghi vấn cùng tin tức rót vào kia truyền tin linh hạc bên trong, sau đó đem thôi động phong thích. Truyền tin linh hạc sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm, tại không trung xẹt qua một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở chân trời, đầu nhập Lưu Vân Tông Sơn môn. Cái này truyền tin linh hạc là lúc trước hắn tại dấu tuyết đỉnh băng lúc, Linh Tuyết Vi trong âm thầm tặng cho hắn, tổng cộng có 11 con. Linh Tuyết Vi lúc trước chính là dặn dò hắn, nếu là có nghi vấn gì hoặc là có việc muốn nhờ, cách xa nhau rất xa lúc, chỉ cần lấy truyền tin linh hạc đến thông tin là đủ. Bây giờ, cái này truyền tin linh hạc cuối cùng có đất dụng võ, giải hắn khẩn cấp. Chỉ ít, hắn khỏi phải lỗ mãng xâm nhập Lưu Vân Tông, cũng có thể đánh trước nghe một phen trong tông môn tin tức. Tại truyền tin linh hạc bên trong, hắn đầu tiên là hướng Linh Tuyết Vi hỏi thăm mẫu thân cùng tỷ tỷ hiện trạng, về sau mới là Thanh Sơn Kiếm Tông phản ứng, cùng trong tông môn các vị trưởng lão cùng trưởng môn phản ứng quyết sách. Chỉ có làm rõ ràng mẫu thân cùng tỷ tỷ hiện trạng, biết được các phương diện phản ứng về sau, hắn mới có thể quyết định phải chăng trở lại Lưu Vân Tông. Truyền tin linh hạc phát ra về sau, hắn vẫn luôn tại thấp thỏm mà mong đợi chờ đợi Linh Tuyết Vi hồi âm, đã hy vọng đạt được tin tức tốt, lại sinh sợ biết được làm hắn phẫn nộ tin tức xấu. Sau 3 canh giờ, một con truyền tin linh hạc từ chân trời thoáng hiện mà đến, lập tức bay vào trong động, đi tới trước mặt hắn dừng lại. Hắn liền vội vàng đem truyền tin linh hạc nâng trong lòng bàn tay, lấy linh thức xâm nhập trong đó, cẩn thận đọc lấy trong đó tin tức. Đợi ngày khác nhìn thấy truyền tin linh hạc bên trong hồi phục về sau, sắc mặt càng lúc càng lâm trầm, hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt hàn quang phun trào, nổi giận phừng phừng. Mấy chục giây về sau, hắn một tay đưa ra hỏa diễm quang hoa, đem truyền tin linh hạc bóp thành cho bụi tiêu tán, ngẩng đầu lên, trên mặt đã che kín sát khí. Cái này truyền tin linh hạc đích thật là Ninh Tuyết Vi hồi phục, trong đó tin tức cũng một một giải đáp hắn tất cả nghi hoặc. Nhưng là, chính vì vậy, hắn mới sẽ tức giận như thế, sát cơ phun trào. Ninh Tuyết Vi hồi âm nói, 3 tháng trước Vũ Khuynh Thần trở về Lưu Vân Tông, sau đó liền không thấy tăm hơi, tựa hồ đang bế quan chữa thương. Một tháng trước, Thanh Sơn Kiếm Tông Hình Kiếm trưởng lão cùng Hầu Kiếm trưởng lão liên thủ đăng lâm bái phỏng Lưu Vân Tông, công bố phải vì môn hạ chân truyền đệ tử Yến Phi Hùng lấy lại công đạo, để Lưu Vân Tông giao ra hung thủ Đỗ Phi Vân. Thiên Hình trưởng lão cùng Truyền Công trưởng lão hai vị quyền lực lớn nhất trưởng lão ra mặt ứng phó, cái này hai cái lao ra hỏa đều là cực lực giữ gìn Lưu Vân Tông uy nghiêm, không chút nào bán đối phương mặt mũi, mắt thấy song phương liền muốn chơi cứng. Tại ngoài sơn môn ra tay đánh nhau. Lúc này, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân hiện thân, an ủi đối phương một phen, đồng thời công bố Lưu Vân Tông nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, lúc này mới đem Hình Kiếm trưởng lão cùng Hầu Kiếm trưởng lão làm yên lòng. Nhưng là, đây không phải chủ yếu, chân chính để Đỗ Phi Vân nổi giận phừng phừng, sắc cơ hiện lên chính là một đầu liên quan tới Đỗ Hoản Thanh tin tức. Thứ 74 chân truyền đệ tử Bàn Thiên, chẳng biết lúc nào lên vậy mà đối Đỗ Hoản Thanh động tâm tư, nhiều lần vô lễ quấy rối. Khi biết Đỗ Phi Vân chọc giận Thanh Sơn Kiếm Tông, cựu tử nhất sinh thời khắc, càng thêm không kiêng nể gì cả, đã bắt đầu vận dụng chân truyền đệ tử ức hiếp Đỗ Hoản Thanh. Về phần nó mục đích gì cùng động cơ, tạm thời còn chưa biết được. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 146, Lạc Tuyết Sơn Mạch. Linh Tuyết Vi chỗ truyền về linh hạc bên trong, nói cho Đỗ Phi Vân, Thanh Sơn Kiếm Tông tỷ là chấn tha thứ lấy cực, một bộ không cầm nã hung thủ thể không bỏ qua tư thái. Mà Lưu Vân Tông nội bộ lấy Thiên Hình trưởng lão cùng Truyền Công trưởng lão cầm đầu rất nhiều thực quyền phái các trưởng lão, thái độ lại tương đối cường ngạnh, vẫn chưa có hướng Thanh Sơn Kiếm Tông nhận lỗi mục đích. Mà lại, Thiên Hình trưởng lão nhiều lần nói rõ bản tông nội bộ sự tình, tất sẽ đích thân điều tra rõ xử lý, tuyệt đối sẽ không tùy ý Thanh Sơn kiếm tông cầm nã hoặc là giết chết Đỗ Phi Vân. Chư vị trưởng lão sở dĩ sẽ là như vậy thái độ, không khác, chỉ vì một bộ mặt thôi. Dù sao, Lưu Vân tông cùng Thanh Sơn kiếm tông nguyệt vì Bách Xuyên Linh bốn đại tông môn, lẫn nhau ở giữa cũng vô thượng dưới chi phần, dựa vào cái gì đem cửa dưới đệ tay giao ra làm cho đối phương thẩm phán năng quyết. Tất cả trưởng lão cùng trưởng môn bên trong, duy nhất một cái thái độ khiến người chơi giấu người chính là phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân, miệng người này cùng Thanh Sơn kiếm tông vẫn chưa có gì nguồn gốc, lại ra vẻ một dũng quân pháp bất vị thân có đức độ hình, công bố sẽ cho Thanh Sơn kiếm tông một cái công đạo, sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ninh Tuyết Vi ẩn ẩn lộ ra một chút, tại Lưu Vân tông bên trong, phó trưởng môn thân phận địa vị mặc dù cao hơn tất cả trưởng lão, nhưng là chỉ là một cái hư chức thôi, nổi danh không có quyền u, ngược lại là những trưởng lão kia đều là tay cầm thực quyền đại lão, làm việc nói chuyện tự nhiên là lực lượng mười phần. Kể từ đó, Đỗ Phi Vân liền minh bạch Ninh Tuyết Vi ý tứ, Lưu Vân tông Thiên Hình trưởng lão cùng Truyền Công trưởng lão cùng các loại, hay là bảo vệ cho hắn, chỉ có phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân thái độ đối với hắn bất thiện, tóm lại, cho dù hắn trở lại Lưu Vân tông, cũng sẽ không bị Lưu Vân tông cầm nã giao cho Thanh Sơn kiếm tông. Nhiều nhất, cũng chỉ là sẽ bị Thiên Hình trưởng lão đưa tin thẩm vấn một phen, điều tra chân tướng sự tình thôi. Biết được những tin tức này, Đỗ Phi Vân trong lòng an tâm một chút miệng, nhưng là, sắc mặt của hắn lại vẫn ngưng trọng như cũ, mảy may nhẹ nhõm không dậy. Bởi vì hắn rời đi Lưu Vân tông gần đây trong vòng nửa năm, Đỗ Hoản Thanh một mực dốc lòng quản lý linh điền dược viên, nhưng không ngờ bị gây nên chân truyền đệ tay Bàng Thiên khải hạm. Cũng không biết kia Bàng Thiên là ngấp nghé Đỗ Hoản Thanh sắc đẹp hay là cái khác, tóm lại, người này thường xuyên trước đi quấy rối, khiến Đỗ Hoản Thanh cùng Đỗ thị đều là phiền muộn không thôi. Làm sao? Chân truyền đệ tử thân phận tôn quý, lại thực lực cao cường, Đỗ Hoản Thanh một giới nhược nữ tử cũng không thể tránh được miệng Ninh Tuyết Vi hữu tâm chiếu cố nàng, thân phận địa vị nhưng lại không kịp Bàng Thiên, mình cũng muốn tu luyện, bận rộn rất nhiều việc vặt, tự nhiên không cách nào chiếu cố Đỗ Hoản Thanh chu toàn. Khi Thanh Sơn kiếm tông hai vị trưởng lão tìm tới cửa, kia Bàng Thiên tự cho là Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, liền càng thêm không kiêng nể gì cả, đối Đỗ Hoản Thanh càng là thèm nhỏ dãi. Gần nhất, linh điền dược viên chi tiêu dần dần tăng trưởng, linh thạch pháp trận dần dần khô kiệt, Đỗ Hoản Thanh lại vô cái khắc tiền thu, rơi vào đường cùng, đành phải trước ở đoạn mây trên đài nhận lấy môn phái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng đem đổi lấy linh thạch, lấy duy trì cái kia trận pháp vận chuyển. Cũng may, Đỗ Hoản Thanh tại trong nửa năm này vậy mà thành công tiến giai đến luyện khí kỳ, trở thành luyện khí tiền kỳ tu sĩ, miệng mà lại Ninh Tuyết Vi lại tặng cho nàng một lưỡi phi kiếm cùng túi chữ vật, nàng lúc này mới có thể thuận lợi hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Gần nhất một đoạn lúc hỏi, Đỗ Hoản Thanh nhẹ thường trước ở Lạc Tuyết Sơn mạch đi thu thập tuyết rơi tinh thạch, lấy giao phó môn phái nhiệm vụ miệng, trong mấy ngày này nàng lại rời đi sơn môn, chắc hẳn cũng là đi Lạc Tuyết Sơn mạch làm môn phái nhiệm vụ đi. Tự chuyện tin linh hạc chi bên trong biết được những tin tức này, Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng lo lắng, trong lòng suy nghĩ một lát, liền đem manh manh từ Cựu Long đỉnh bên trong gọi ra, ngồi cưỡi lấy nàng một đường hướng về Lạc Tuyết Sơn mạch bay đi. Lạc Tuyết Sơn mạch ở vào Lưu Vân tông sơn môn phía chính bắc 1.300 bên trong, sơn mạch liên cẩm chập trùng, thế núi cực cao, cao tới ngàn trượng, trong đó lâu dài tuyết rơi vẫn lộn xộn miệng, bởi vì trong đó thường xuyên bị phát hiện tuyết rơi mỏ tinh thạch mạch, cho nên Lưu Vân tông đệ tay cũng thỉnh thoảng sẽ đi thu thập tuyết rơi tinh thạch. Kia Lạc Tuyết Sơn mạch bên trong cũng là yêu thú hoành hành, mặc dù không đến mức giống Lạc Hà sơn mạch như vậy hung hiểm đáng sợ, nhưng cũng là yêu thú hoành hành. Bình thường luyện khí tiền kỳ thực lực đệ tử, nếu không phải top 5 top 3 kết kiện mà đi, tự nhiên là hung hiểm nhiều hơn. Đỗ Hoản Thanh không thường cùng người gặp nhau, tự nhiên không người cùng nàng kết kiện mà đi, ú nàng lại tâm lo kia linh điền dược viên pháp trận mất đi hiệu lực, dược thảo sinh trưởng chịu ảnh hưởng, tất nhiên sẽ liên lụy Đỗ Phi Vân tốc độ tu luyện. Là để hạ quyết tâm, bất chấp nguy hiểm một mình trước ở Lạc Tuyết Sơn mạch thu thập tuyết rơi tinh thạch. Nàng làm hết thảy, chỉ là vì không liên lụy Đỗ Phi Vân tu luyện, để hắn có thể tránh lo âu về sau toàn tâm toàn bộ tinh thần tăng thực lực lên. Qua nhiều năm như vậy, Đỗ thị cùng Đỗ Hoản Thanh thân thụ lại nhiều khổ sở, đều là một lòng vì Đỗ Phi Vân suy nghĩ. Nghĩ đến đây, lao vùn vụt tại trên bầu trời Đỗ Phi Vân, trong lòng đều có chút chua xót, không ngừng trách cứ mình sơ ý, nếu không phải hắn chỉ lo tu luyện tăng thực lực lên, đem linh điền dược viên gánh nặng phó thác tại Đỗ Hoản Thanh, nàng sao lại cần độc thân tiến về Lạc Tuyết Sơn mạch bên trong trải qua nguy hiểm? Nàng sao lại cần như thế vất vả? Tỷ tỷ, nương, lần này Phi Vân tuyệt đối sẽ không lại để các ngươi vì ta lo lắng. Ta hiện tại đã có được tài phú kết sủ, về sau lại không còn để các ngươi tân bổ vất vả. Trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại, Đỗ Phi Vân ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn nhìn phương bắc, xuyên thấu qua vô tận tầng mây, tựa hồ nhìn thấy kia Lạc Tuyết Sơn mạch bên trong, Đỗ Hoản Thanh chính trải qua gian khổ, nhiều lần nguy nan thu thập tinh thạch làm môn phái nhiệm vụ tình cảnh. Bầu trời vẫn như cũ âm á, tối tăm mờ mịt một mảnh, rất là trầm thấp, nhìn đến khiến người ngạt thở. Từng mảnh óng ánh bông tuyết, không ngừng mà từ cao không bên trong rơi xuống phía dưới, đem sông núi non sông bao phủ trong làn áo bạc một mảnh. Nơi này là Lạc Tuyết Sơn mạch, trong núi khí hậu đặc dị, nhiệt độ không khí cực thấp, lâu dài tuyết rơi không thôi. Là lấy, trong quần sơn, cũng diễn sinh ra đặc hữu tuyết rơi mỏ tinh thạch mạch lũ. Loại này tuyết rơi tinh thạch chính là một loại vật liệu luyện khí, dù không phải đặc biệt chân quý, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Y theo tuyết rơi tinh thạch nó độ tinh khiết cao thấp, mỗi một khối đại khái có thể đổi lấy 1-2 khối hạ phẩm linh thạch. Có một đạo hiểu điệu thân ảnh, thân mang một bộ màu xanh áo vải, ngay tại nào đó ngọn núi dưới chân nói thầm mà đi, tại trắng ngần bạch tuyết phía trên lưu lại một đạo thật dài dấu chân. Đây là một nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, khuôn mặt mời lệ thoát tục, dáng người hiểu điệu, làm người ta nhìn tới liền sinh ra tươi mát lịch sự tao nhã cảm giác, quả nhiên là một giai nhân. Nàng tự nhiên là đi tới Lạc Tuyết Sơn mạch thu thập tuyết rơi tinh thạch Đỗ Hoàn Thanh. Cứ việc nàng lúc này đã đạt tới luyện khí kỳ một tầng thực lực, nhưng là tại cái này nửa bước khó đi trong đống tuyết chạy vội hai ngày, cũng là mỏi mệt không chịu nổi, thần sắc quyệt đãi. Bất quá, nàng kia trong suốt thủy linh trong mắt, ý nguyên kiên định, chấp nhất. Nàng vẫn ngày kéo lấy nặng nghề hai chân, theo chân núi hướng về phía trước bước đi. Bởi vì, vòng qua trước mặt ngọn núi này, hậu phương tĩnh mịch trong hạc gốc, liền có thể tìm tới một chỗ vứt bỏ khoáng mạch miệng kia, một chỗ khoáng mạch tựa hồ là tiền nhân khai thác qua. Mặc dù đại bộ phận phân độ tinh khiết tương đối cao tinh thạch bị người đào đi, nhưng là cẩn thận tìm kiếm còn có thể tìm tới một chút tàn dư tinh thạch. Quá khứ gần trong một tháng, nàng từng tại chỗ kia kém cỏi trong mỏ quặng thu thập được hơn 80 mai độ tinh khiết phổ thông tuyết rơi tinh thạch miệng. Bởi vậy, nàng cũng lấy những này tuyết rơi tinh thạch đổi lấy 100 mai linh thạch, cuối cùng đem trong linh điền một chỗ sắp khô kiệt tấm lại trận cho bổ sung một phen. Lần này ta nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu, tiến vào khoáng mạch chỗ sâu tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới độ tinh khiết cao hơn tuyết rơi tinh thạch. Ta nhất định phải đổi lấy càng nhiều linh thạch, đem linh điển cùng dược viên tận tâm tận lực quản lý thích đáng, tuyệt đối không thể để Phi Vân thất vọng. Đỗ Hoản Thanh một màn kia đỏ bừng bờ môi, bởi vì cực thấp nhiệt độ không khí bị đông hơi trắng bệnh, lúc này chính có chút chứa động lên, tự lẩm bẩm. Rốt cục, sau một canh giờ, nàng kéo lấy nặng nghề bước chân, đi tới chỗ kia trần trụi tại hẻm núi trên vách núi đá quặng mỏ lối vào. Nhìn qua cửa hang dò xét một phen, Đỗ Hoản Thanh chấp ra một ngụm phi kiếm màu xanh, hít sâu một hơi. Sau đó sắc mặt kiên nghị nhấc chân lên, bước vào kia trong động cầu. Trong hầm mỏ hành lang rất là u ám, không có chút nào sáng ngời, lại mang dài ủng cầu, hố lõm rất nhiều, một đường uốn lượn hướng phía dưới. Kia không chút nào để ý dọc theo đường tách ra lối rẽ cửa hàng, Đỗ Hoản Thanh theo chủ hành lang, hướng phía dưới đi tiến vào một canh giờ lâu, rốt cục thâm nhập dưới đất ước chừng mấy trăm trượng. Càng là thâm nhập dưới đất, nhiệt độ hẳn là càng cao. Thế nhưng là, chỗ này quặng mỏ vừa vặn tương phản, mấy trăm trượng sâu quặng mỏ phía dưới, nhiệt độ đã nhẹ cực thấp. Liền ngay cả nàng thở ra khí lưu đều sẽ nháy mắt bị đông thành băng cặn bã. Nàng kia mảnh mai thân thể run rẩy, hàm răng cũng có chút run, cố nén thấu xương âm hàn, lấy mình quang thạch chiếu sáng, tại quanh thân kia mấy chục trượng phương viên quặng mỏ bên trong tìm kiếm dò xét. Cũng lúc đó phát hiện nơi nào đó u ám khe đá bên trong, lộ ra một kia yếu ớt tuyết trắng quang hoa, Đỗ Hoản Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức phát ra vui mừng, dáng chống đỡ lấy thân thể suy yếu cùng âm hàn, bước nhanh đùa tiến lên. Nàng biết, tại kia khe đá bên trong, tất nhiên tồn tại một khối tuyết rơi tinh thạch. Mà lại, kia tuyết rơi tinh thạch độ tinh khiết hiển nhiên không phổ thông. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện u ám không ánh sáng hành lang bên trong, sáng lên một đạo màu băng lam quang hách. Nàng thình lình nghiêng đầu đi, chỉ thấy một đạo băng thân ảnh màu xanh lam, từ hành lang bên trong lập tức lao vụn một tới, tốc độ cực nhanh nào về phía nàng. Đó là vật gì? Yêu thú. Vẹn vẹn ngạc nhiên một lát, kia băng thân ảnh màu xanh lam liền chạy vội đến phụ cận, Đỗ Hoản Thanh lúc này mới nhìn rõ, kia là một con yêu thú. Yêu thú này chính là một con mọc lên hai thước hai cánh cự rơi lớn. Hai cánh ở giữa lóe ra băng lam sắc quang hoa, chấn động vây chi hỏi, tốc độ nhanh như gió táp. Mà lại, kia con rơi mở ra trong miệng, ẩn ẩn có băng lam quang hoa chớp động, hai cái móng đuốt càng là bước lên âm hàn lam quang. Băng tinh con rơi Lạc Tuyết Sơn mạch bên trong cũng không thường gặp một loại yêu thú, thực lực lớn hẹn tương đương cùng luyện khí trung kỳ cảnh giới, lại tốc độ phi hành cực nhanh, rất là khó chơi bình thường luyện khí tiền kỳ tu sĩ, tao ngộ nó tập sát, tất nhiên không chết cũng bị thương. Nhìn mời kia băng tinh con rơi xấu xí bộ dáng, Đỗ Hoản Thanh trong suốt mắt to chính là liên tục chớp động. Đấy lòng thản nhiên sinh ra một tia e ngại buồn nôn đến u nữ hải tử thiên tính, khiến cho nàng e ngại loại này diện mục giữ tận lại cực các tâm yêu thú. Bất quá, nàng cũng chỉ là tâm thần chấn động một lát, chưa từng bối rối buôn tẩu hoặc là la to, vội vàng ổn định tâm thần, cổ tay vạch ra kiếm quyết, ngự sử lấy phi kiếm hướng kia băng tinh con rơi vào đầu chém xuống. Bước lên lấy thanh quang phi kiếm, khó khăn lắm chém xuống, liền thấy kia băng tinh con rơi thân hình một cái lột vòng. Liền phút chốc lướt ngang ra xa mấy thước, linh mẫn tránh thoát phi kiếm chạm kích miệng đồng thời, miệng của nó một trương. Chính là phun ra một đoàn lạnh lẽo tận xương băng lam quang hoa đến. Kia một chùm băng lam quang hoa, trong chớp mắt liền lướt qua mấy trượng khoảng cách, hướng phía Đỗ Hoản Thanh vào đầu chụp xuống. Đồng thời, băng tinh con rơi cũng là thân hình như mũi tên bắn ra, nghiêng nghiêng đâm thẳng Đỗ Hoản Thanh eo sườn, hai con chảo thủ bên trên hàn quang lấp lóe. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 147, giáp tâm hại người. Đỗ Hoản Thanh cũng là gần nhất mới tấn giai đến luyện khí kỳ, mà lại không tinh thông chiến đấu. Là lấy khi kia băng tinh con rơi phun ra băng lam quang hoa đánh tới, nàng đành phải cuống quýt hướng về sau né tránh tối lui. Đương nhiên, nàng cũng chưa tấc vương hoàn toàn không có, chí ít, trong lúc nguy cấp nàng cũng là lấy kiếm quyết ngự sử phi kiếm, hướng phía kia băng tinh con rơi chém tới. Chỉ tiếc, băng tinh con rơi song chảo ở giữa lấp lóe băng làm quang hoa liên tục đánh ra mấy lần, liền đưa nàng phi kiếm màu xanh cho đập bất lực rớt xuống. Đồng thời, kia một chùm băng làm quang hoa cũng sát bên cạnh nàng lướt qua, đập nện trên mặt đất, lập tức đem mặt đất oanh ra một cái hố to, đem bay dương bụi đất cùng cát sỏi đều đông kết thành tảng băng. Về phần Đỗ Hoàn Thành, mặc dù may mắn tránh thoát, vẫn chưa bị băng làm quang hoa toàn bộ đánh trúng, nhưng cũng là bị âm hàn khí hơi thở quẹt tới một điểm, lập tức nửa bên thân thể đều một mảnh lạnh lẽo thấu xương, tựa như khối băng đông kết. Nàng liên tiếp lui về phía sau, thân hình im bặt mà dừng, thân thể lập tức ngã trên mặt đất, xinh đẹp trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, đỏ bừng bờ môi cũng là trắng loá như tuyết không có chút huyết sắc nào. Nàng lúc này đã nhẹ bị khí tức băng hàn xâm nhập cơ thể L bên trong, bị trọng thương, bất lực lại phản kháng. Thế nhưng là, kia băng tinh con rơi lần nữa đánh tới, há miệng lại là phun ra vừa đến băng lam quang hoa, hướng nàng vào đầu bao phủ xuống không hề nghi ngờ, nếu là nàng bị đánh trúng lời nói, tất nhiên sẽ không có lực phản kháng chút nào bị băng lam khí tức cho đông thành khối băng, như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Giá trị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy u ám bên trong dũng đạo, đột nhiên hiện ra một vòng màu đỏ ánh lửa, nháy mắt dần hiện ra mấy chục trượng khoảng cách, từ nơi xa phong tới. Kia là một đạo cao lớn khôi vĩ thân ảnh, thân mang một bộ trường bào màu đỏ rực, một đầu không bị trói buộc tóc dài đâm ở sau gáy, theo gió phiêu lãng. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, thân thể cơ bắp đường cong hở ra. Tràn ngập tính bùng nổ lực lượng u càng quan trọng chính là, người này hai vai mọc lên một đôi lửa cương khí kim màu đỏ cánh chim, chính kịch liệt vây lấy tốc độ cực nhanh lướt đến. Hiển nhiên, nam tử này chính là một cái tiên tiên kỳ thực lực tu sĩ. Chỉ thấy thân ảnh của hắn giết gian kia lướt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại Đỗ Hoàn Thành trước người, sau đó cổ tay đột nhiên duỗi ra, liền có một cái hỏa diễm cương khí ngưng kết đại thủ sinh ra, hướng phía kia băng tinh con rơi bao phủ tới. Băng tinh con rơi vừa thấy được hỏa diễm cương khí ngưng kết lớn bốc, lập tức kinh hãi ý muốn đào tẩu. Lại trốn chỗ nào qua được, nháy mắt liền bị ngọn lửa đại thủ nắm trong lòng bàn tay, bị liệt liệt bốc lên hỏa diễm cương khí cho hóa thành mảnh vỡ. Băng tinh con rơi hôi phi yên diệt, nguy cơ tử vong giải trừ, nam tử trẻ tuổi kia xoay người lại, trên mặt ra vẻ một bộ thần sắc mừng rỡ, đối ngã trên mặt đất Đỗ Hoàn Thành nói, "À, mới ta phát hiện có yêu thú tập xử lý dưới tình thế cấp bách liền xuất thủ cứu giúp, không nghĩ tới vậy mà là Đỗ sư mọi người ở đây." "Ai nha, ngươi làm sao thụ phản phất rồi? Nghiêm trọng không? Sư huynh tới giúp ngươi chữa thương đi." Trẻ tuổi nam tay tựa hồ đột nhiên trông thấy Đỗ Hoàn Thành nửa bên thân thể bị hàn khí đông thương tình cảnh, lập tức lộ ra lo lắng cùng thương tiếc ánh mắt. Chỉ là, người này cứu Đỗ Hoàn Thành một giới, lại nhiệt tâm muốn dịu nàng vì nàng chữa thương. Nàng lại chưa từng chút nào lộ ra vẻ cảm kích, trên mặt toàn vô mỉm cười. Bởi vì, cái này cái trẻ tuổi nam tay chính là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tay Bàng Thiên. Đỗ Hoàn Thành mím chặt môi, xoay chuyển động thân thể, tránh thoát Bàng Thiên duỗi ra tay, cự tuyệt hắn nâng, cắn răng ráng chống đỡ lấy thể nội hàn khí đứng lên. Sau đó, Đỗ Hoàn Thành chính là thấp giọng nói tạ một câu không muốn cùng Bàng Thiên tốn nhiều miệng lưỡi, khó khăn di chuyển lấy lảo đảo bước chân, hướng về hành lang bước ra ngoài. Hiện tại, nàng đã bị thương, nhất định phải nhanh tìm kiếm địa phương chữa thương khôi phục thương thế, nếu không tất có hậu hoạn lưu, nhưng là, so sánh với thương thế của nàng, nàng lại gấp hơn lấy rời đi nơi đây, bởi vì nàng một khắc cũng không muốn cùng Bàng Thiên ở chung một chỗ. Người này tị nhẹ dây dưa nàng mấy tháng lâu, mặc dù tại Lưu Vân Tông bên trong chưa từng đối nàng động thủ động cước miệng, nhưng là ngày gần đây lại là càng thêm không kiêng nể gì cả, nôn ngựa đùa giỡn cùng ánh mắt bị ổi đã là không tới thấy. Nàng biết Bàng Thiên người này thực lực cao cường, mình nhất định không thể cùng hắn trở mặt, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, miệng vững hồ tại cái này ít ai lui tới trong quần sơn, nếu là đối phương sinh ra lòng xấu xa, nàng tất nhiên không cách nào đào thoát ma trưởng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể lá mặt lá trái hướng Bàng Thiên đến một tiếng cảm ơn, sau đó liền không nói một lời rời đi nơi đây, hướng hành lang đi ra ngoài. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, không muốn gặp lại Bàng Thiên, nào có thể đoán được, Bàng Thiên phảng phất chưa từng phát giác nàng lãnh đạm phản ứng, tiếp tục dây dưa không bỏ cùng tại phía sau của nàng, không ngừng nói rông dài lo lắng, rất là nhiệt tâm bộ dáng. Đỗ Hoản Thanh giang chống đỡ lấy thể nội lưu thoán khí tức băng hàn, tạm thời lấy nguyên lực cưỡng ép ngăn chặn thương thế, khó khăn di chuyển bước chân, không nói một lời hướng ngoài cửa hang bước đi. U Bàng Thiên kia nói rông dài lời nói, nàng vẫn luôn mắt điếc tai ngơ. Mà lại, Bàng Thiên mấy lần muốn đưa tay đến nâng nàng, thậm chí ý muốn động thủ nắm ở bờ eo của nàng, đều bị cắn răng tránh khỏi. Bàng Thiên tiếp tục đi theo ở sau lưng nàng, không ngừng mà thổ lộ lấy sự quan tâm của mình che chở, hết sức biểu hiện ra một dũng hộ hoa sứ giả bộ dáng. Nhưng là, Đỗ Hoản Thanh chỗ không nhìn thấy chính là, sau lưng Bàng Thiên, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng, áo choàng dưới cái mông vung cao cùng thon dài thẳng tắp đùi. Đồng thời, Bàng Thiên trong miệng không ngừng nói ra lo lắng lời nói lúc, ánh mắt lại là một chút xíu lạnh xuống, khóe miệng cũng dần dần hiện ra một tia cười lạnh. Rốt cục, sau một canh giờ, Đỗ Hoản Thanh cơ hồ hao hết thể lực cùng nguyên lực, rốt cục đi ra hành lang, đi tới trong hạp gốc, lại là rốt cuộc khí lực đi thẳng về phía trước. Lúc này, khó khăn lắm đi ra cửa động Bàng Thiên, rốt cục đình chỉ nói rông dài lời nói, trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn trước người Đỗ Hoản Thanh bóng lưng, khóe miệng có chút câu lên một vòng tà dị ý cười, thân hình lóe lên chính là vọt ra ngoài, đi tới Đỗ Hoản Thanh bên người, đưa tay hướng phía Đỗ Hoản Thanh kia vòng eo mảnh khảnh lâu đi. "Đỗ sư muội, để sư huynh tới giúp ngươi chữa thương đi." Bàng Thiên kia mang theo ám muội lời nói, đột nhiên tại Đỗ Hoản Thanh vang lên bên tai, lập tức chính là nàng toàn thân một cái giật mình, vô ý thức lách mình hướng một bên tránh đi chỉ tiếc, nàng đã là cường nội chi kết thúc, thể lực nguyên lực đều đã hao hết, thân hình bất ổn phía dưới, lập tức liền ngã xuống tại trên mặt tuyết. Rốt cuộc không đứng dậy được, Bàng Thiên nụ cười trên mặt càng thêm nồng hảo, chậm rãi dạo bước đi tới Đỗ Hoản Thanh trước người, cư bên trên lâm xuống đất ngắm nhìn nàng. Có chút lắc đầu, trên mặt cười lạnh rốt cuộc không che giấu nữa. "Chậc chậc, Đỗ Hoản Thanh á, Đỗ Hoản Thanh, ngươi đây cũng là tội gì đây? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi cố ý, làm sao khổ một mực cự tuyệt ta đây? Ta Bàng Thiên thân là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, vô luận thực lực hay là địa vị đều là chắc tuyệt không bảy, ngươi nếu là cam tâm tình nguyện làm đạo lữ của ta, chúng ta cộng đồng tìm kiếm tiêu giao con đường trường sinh, mỗi ngày đi chẳng phải sung sướng? Ngươi nhìn, ngươi chẳng những mỹ mạo như hoa, mà lại thiên phú cũng bẩm, mà ta lại là ngọc thụ lâm phong, pháp mục cao cường, ngươi ta ha chẳng phải là ông trời tác hợp cho? Ta có thể vì ngươi truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, ngươi vì ta trồng linh điền dược viên, chúng ta châu liên bích hợp, vậy nên là cỡ nào hài lòng sự tình u Bàng Thiên ánh mắt cực nóng đê. Ánh giá nằm tại trên mặt tuyết Đỗ Hoản Thanh, tại nàng kia sung mãn hở ra bộ ngực cùng bằng phẳng bụng dưới ở giữa lưu luyến, một mặt si mê biểu lộ. Nhìn thấy Bàng Thiên bộ biểu tình này, nghe tới hắn kia trần trụi lời nói, Đỗ Hoản Thanh thầm nghĩ trong lòng đáng ghét, biết được sự tình phải gặp vu người này đã nhẹ nguyên hình châu lộ, không còn nguy trang, rốt cục không nể mặt mũi. Bây giờ, thân ở cái này ít hai lui tới trong sân cốc, đối phương nếu là dùng sức mạnh, nàng tất không có lực phản kháng, miệng vừa nghĩ tới mình có khả năng a sẽ bị Bàng Thiên tên cầm thú này vũ nhục, Đỗ Hoản Thanh thân thể mềm mại chính là phẫn tha thứ huy hơi run rẩy, trong lòng sinh ra một tia tử trí. Nàng đã dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nếu là Bàng Thiên ý muốn phi lễ nàng, nàng tất nhiên sẽ tự hành kết thúc, để tránh trong sạch thủ ô. Trong lòng tử trí đã minh, nàng cũng không còn cảm thấy e ngại, chỉ là hai mắt phẫn tha thứ trừng mắt Bàng Thiên. Nhìn xem hắn kia ghê tởm sắc mặt, khóe môi nết lên một vòng cơ tiêu. Không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều, ta đau khổ truy cầu ngươi mấy tháng lâu, ngươi thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng ta một chút, hôm nay chính là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, trước khi đến ta liền đã hạ quyết tâm, hôm nay ta cứu ngươi, nếu là ngươi có thể có cảm giác động, thái độ có chỗ hòa hoãn, như vậy ta sẽ còn tiếp tục kiên nhẫn truy cầu ngươi, dù sao, không đến cuối cùng một bước, ta cũng không muốn động dùng thủ đoạn phi thường. Nói đến đây, Bàng Thiên hít sâu một hơi. Trong hai mắt ánh mắt chuyển biến, âm trầm nhìn chằm chằm nằm tại trên mặt tuyết Đỗ Hoản Thanh, rất là tiếc rẻ nói: "Không nghĩ tới, ta trăm phương ngàn kế an bài một trận anh hùng cứu mỹ nhân, lại tin nhưng không có có thể đánh động trái tim của ngươi, ngươi y nguyên đối ta lãnh. Đạm đến cực điểm đã ta đưa cho ngươi cuối cùng một tia cơ hội ngươi cũng không muốn chân mượn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Miệng Bàng Thiên mang trên mặt một vòng cười tà, chậm rãi đi tới Đỗ Hoản Thanh bên cạnh ngồi xổm người xuống tay. Vươn tay ra phủ hướng Đỗ Hoản Thanh gương mặt xinh đẹp. Đỗ Hoản Thanh hai con ngươi tràn đầy tha thứ lửa, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, cắn răng làm xuất hồn thân chút sức lực cuối cùng, nửa bên tay chân chống tại trên mặt tuyết lui về phía sau, tránh thoát Bàng Thiên ma chảo. Nguyên bản nàng còn có chút nghi ngờ, Bàng Thiên tại sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện, hiểm mà lại hiểm nàng cứu nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch tới, cái này Bàng Thiên vẫn luôn theo đuôi tại phía sau của nàng, trong bóng tối rình mò miệng kia băng tinh con rơi tập kích nàng, cùng hắn trùng hợp hiện thân cứu giúp, đều là hắn trăm phương ngàn kế an bài tiểu đoạn. Đáng ghét, đáng xấu hổ, hèn hạ. Đỗ Quán Mời trong lòng lập tức đối Bàng Thiên càng thêm chán ghét, đối với hắn xem thường phỉ nộ đến cực điểm. Nhìn qua Đỗ Hoản Thanh trên mặt phẫn nộ biểu lộ, Bàng Thiên lại là vui vẻ thoải mái cười to lên, một dũng rất là hưởng thụ biểu lộ. Đỗ Hoản Thanh lúc này thân hãm nhà tù, mọc cánh khó thoát, mình nhưng thành hắn con mồi, miệng nàng biểu hiện càng phẫn tha thứ, liền càng có vẻ mảnh mai đáng thương khiến người thương tiếc. Bàng Thiên trong lòng khoe khỏa liền càng nồng đậm, liền càng thêm có khoái cảm. Hắn mặt mũi tràn đầy cười nhìn qua Đỗ Hoản Thanh, tay trái đột nhiên duỗi ra, một phát bắt được nàng kia trắng nõn cổ tay trắng, cổ tay nắm lấy một viên màu đen đan dược, ý cười đầy mặt mà nói: "Đây là một viên cực kỳ chân quý đan dược, tên là Liệt Hỏa Đan, chính là ta hoa phí mấy ngàn linh thạch mua được. Bất luận cái gì nữ tu sĩ ăn vào viên đan dược kia, cho dù lại thế nào trinh liệt, cũng rất nhanh lại biến thành mặc người đồ bỡn. Ha ha, đợi chút nữa liền để chúng ta cùng một chỗ chung phó đi, ta cam đoan ngươi nếm đến ngon ngọt về sau rốt cuộc không thể rời đi ta. Về sau, chúng ta liền có thể song rừng song phi." Nhìn qua Bàng Thiên kia tà cười to bộ dáng, còn có viên kia bị hắn nắm ở trong tay màu đen đang dược, Đỗ Hoản Thanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, ánh mắt cũng dần dần bịt kín một tầng tuyệt vọng màu cho tàn. "Phi Vân, tỷ tỷ không thể lại chiếu cố ngươi, tỷ tỷ không nhìn thấy ngươi thành vì chân truyền đệ tử, trở thành đại tu sĩ bộ dáng." Đỗ Hoản Thanh hai mắt đẫm lệ mơ hồ, tuyệt vọng bất lực ngước nhìn vẻ lo lắng bầu trời, trong lòng tử trí đã minh, tại quyết tâm tự hành kết thúc trước một khắc, nàng y nguyên thả không giới Đỗ Phi Vân, chỉ hy vọng có thể lại nhìn thấy hắn một lần chưa xong con tiếp, bài này tự do 138 đọc sách lưới cung cấp. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 148, vậy ngược. Bàng Thiên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, tham lam nhìn chằm chằm Đỗ Hoản Thanh thân thể mềm mại, trong lòng dục hỏa bùng cháy mạnh. Đợi ngày khác nhìn thấy Đỗ Hoản Thanh không tức giận nữa cùng phản kháng, ánh mắt bên trong bắt đầu sinh một tầng tuyệt vọng màu cho tàn về sau, lập tức trong lòng hiểu rõ, biết được Đỗ Hoản Thanh đây là quyết ý đánh gãy tâm mạch tự tuyệt để tránh cho gặp hắn vũ nhục. Hắn như thế nào lại để Đỗ Hoản Thanh toàn nguyện? Lúc này liền là tay trái tuôn ra một đạo tinh thuần nguyên lực, lập tức đem Đỗ Hoản Thanh nguyên lực toàn bộ phong tỏa, phải rỗi tay ra liền nắm nàng kia kiểu nộn cái cằm, hơi dùng sức liền khiến cho không tự chủ được mở ra miệng nhỏ. Sau đó, hắn như thiểm điện đem trong tay phải màu đen đan dược nhét vào Đỗ Hoản Thanh trong miệng, ngón tay cong ngón búng ra, kia đan dược liền trượt xuống Đỗ Hoản Thanh trong bụng. Đan dược vừa tiến vào Đỗ Hoản Thanh trong bụng, lập tức liền bay hơi ra, dược hiệu bắt đầu liên tục không ngừng hướng trong cơ thể nàng nam phụ lưu chuyển. Đỗ Hoản Thanh não hải thời gian dần qua trở nên u ám, trước mắt cũng trở nên một vùng tăm tối, thậm chí thời gian dần qua lâm vào hôn mê. Nhìn thấy Đỗ Hoản Thanh đã bị đan dược cho mê hôn mê bất tỉnh, Bàng Thiên khỏe miệng lộ ra một tia được như ý cười lạnh, chợt liền đi ra phía trước, nắm ở Đỗ Hoản Thanh vòng eo, đưa nàng từ trên mặt tuyết ôm lấy, xoay người lại hướng về ngoài sơn cốc bước đi. Hiện tại, hắn lòng tràn đầy vui vẻ, tâm hoa nộ phóng, bởi vì hắn tức sẽ đạt được Đỗ Hoản Thanh cái này tha thiết ước mơ giai nhân. Mà lại, hắn còn tốn hao món tiền khổng lồ từ Lưu Vân Thành trong phường thị sắm đến một phần điều khiển ảnh hưởng tâm thần tâm pháp, tập luyện kia tâm pháp về sau, lại phối hợp một chút năng lượng, hắn tất nhiên có thể làm cho Đỗ Hoản Thanh trở thành hắn độc chiếm. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể có được mỹ nhân thân thể, càng có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý vì chính mình bồi dưỡng dược liệu hoa mục, quản lý linh điền cùng dược viên. Hắn đã sớm nhìn ra Đỗ Hoản Thanh thiên phú đặc dị, chính là cực kỳ hiếm thấy chân quý thúc đẩy sinh trưởng dược thảo thiên phú, đối tu sĩ con đường tu luyện trợ lực là tuyệt đại. Hắn sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn có được Đỗ Hoản Thanh, mục đích chính yếu nhất hay là nàng kia không gì sánh được đặc dị thiên phú, tiếp theo mới là thân thể của nàng. Nhưng mà, đang lúc hắn đầy cõi lòng mong đợi quay người, chuẩn bị tìm kiếm địa phương đi cùng Đỗ Hoản Thanh đi lúc, lại là đột nhiên nhìn thấy sau lưng cách đó không xa trong đống tuyết, đứng trước lấy một người một điều. Kia là một cái ước chừng 15-16 tuổi nam tử trẻ tuổi, một thân hợp thể trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp khuôn mặt cương nghị, hắn chính một mặt âm trầm nhìn qua Bàng Thiên, ánh mắt bên trong không có chút nào nhiệt độ, tràn đầy tĩnh mịch cùng hủy diệt ý vị. Tại bên cạnh hắn, đứng thẳng chính là một con cao tới 7 thước kim quan điêu, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Bàng Thiên bước chân thình lình dừng lại, lập tại nguyên chỗ, ánh mắt tại kia một người một điêu trên thân đánh giá. Ngươi là ai? Vung nàng xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử trẻ tuổi kia ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh, hiển nhiên chính cực lực khống chế lửa giận trong lòng. Hắn vẫn chưa trả lời Bàng Thiên lời nói, chỉ là ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào Bàng Thiên, ngựa khi âm lãnh lạnh leo thấu xương. Ha ha, cho cười, bản nhân chính là gì cùng thân phận cao quý, há lại cho ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử đe dọa, mau mau cút đi, nếu không ta để ngươi sinh tử lưỡng nan. Bàng Thiên trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường, liếc nhìn kia tu sĩ trẻ tuổi, khóe môi nết lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Thân phận tôn quý, ngươi là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử. Kia tu sĩ trẻ tuổi nết miệng lên một vòng không hiểu ý vị, âm trầm tĩnh mịch ánh mắt cũng mang theo một vòng nghiền ngẫm. Bàng Thiên hốc mắt có chút nheo lại, trong lòng đã có chỗ đề phòng, thu hồi lòng khinh thị, lại không chút nào thua khí thế mà nói, đúng vậy. Nếu biết ta là Lưu Vân Tông chân truyền đệ tử, còn không mau mau lăn đi. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Bàng Thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia tu sĩ trẻ tuổi lại là đột nhiên cười to lên, tiếu dung thu lại lúc, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên một mảnh dữ tợn, mênh mông sát khí lập tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, ngập trời mà lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hỏa diễm kiếm cương đột nhiên xuất hiện, đem đất tuyết cũng chiếu nhiễm lên một tầng nhàn nhạt xích hồng sắc. Kia tu sĩ trẻ tuổi hai vai đột nhiên sáng lên hỏa diễm cánh chim, nháy mắt dần hiện ra vài chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại Bàng Thiên bên cạnh thân. Kia đạo hỏa diễm kiếm cương bị tu sĩ trẻ tuổi hai tay nắm ở, giơ lên cao cao, nháy mắt liền nghiêng nghiêng bổ ra ngoài, trực chỉ Bàng Thiên eo sườn. Khó trách hắn không sợ chút nào ta chân truyền đệ tử thân phận, nguyên lai cũng là tiên thiên kỳ tu sĩ. Bất quá, thì tính sao? Trong lòng nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, Bàng Thiên hai vai cũng là đột nhiên thi triển hỏa diễm cánh chim, phải tay run một cái liền có một miệng trung phẩm linh khí phi kiếm xuất hiện, mang theo một đạo hóng ánh hỏa diễm kiếm cương, hung hăng hướng phía đối phương quét tới. Bành! Hai đạo hỏa diễm kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, lập tức bạo nát ra lửa cháy ngập trời cương khí mạnh vỡ, nóng bỏng vô song cương khí bắn tung tóe bốn phía, lập tức đem mảng lớn đất tuyết đều thiêu đốt thành hơi nước, lượn lờ bốc lên. Cùng lúc đó, Bàng Thiên hai vai cánh chim điên cuồng chấn động, trong chốc lát lướt đi vài chục trượng khoảng cách, bay ra ngoài, cùng kia tu sĩ trẻ tuổi kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, đang lúc hắn lấy vì tốc độ của mình đủ nhanh, tránh thoát phạm vi công kích của đối phương lúc, lại là đột nhiên phát hiện đối phương thân thể nháy mắt quỷ dị run rẩy mấy cái, sau một khắc liền lần nữa dần hiện ra 20 trượng khoảng cách, ra hiện tại hắn bên trái bên cạnh thân. Kia tu sĩ trẻ tuổi thân thể tung bay tại 10 trượng không trung, hai tay nắm hỏa diễm kiếm cương, trong chớp mắt huy sái ra mấy trăm đạo cuồng bạo vô song kiếm cương, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Bàng Thiên hoàn toàn bao phủ trong đó, trực chỉ hắn trái eo sườn. Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Bàng Thiên lập tức hốc mắt thít chặt, trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng giật mình. Trong lúc nguy cấp, Bàng Thiên thép cắn răng một cái, trái tay run một cái liền đem ôm ngang Đỗ Hoàn Thanh, hướng phía ngọn lửa kia kiếm cương ném tới. Đồng thời, tay phải của hắn đột nhiên vạch ra mấy chục đạo kiếm quyết, kia trung phẩm linh khí phi kiếm lập tức tuôn ra ba đạo cự đại hỏa diễm kiếm cương, hướng kia tu sĩ trẻ tuổi đỉnh đầu chém xuống. Tu sĩ trẻ tuổi nguyên bản toàn lực phát ra công kích, lúc này đột nhiên nhìn thấy Đỗ Hoàn Thanh thân thể hướng phía kiếm cương ném đi mà đến, sắc mặt thình lình giật mình, nháy mắt niệm động tâm thần, nguyên lực đảo lưu, ngạnh sinh sinh đem kia thốt nhiên bắn ra kiếm cương thu sạch về, lướt ngang ra gần trượng xa hướng một bên đâm xuống. Đông nhiên biến chiêu hậu quả, tự nhiên là nội phủ chấn thương, nhận phản vệ, kia tu sĩ trẻ tuổi lập tức sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Đúng lúc này, Bàng Thiên phát ra ba đạo cự đại kiếm cương từ đỉnh đầu ầm ầm chém xuống. Hắn lại không quan tâm, thân hình nháy mắt hướng về phía trước lướt đi mấy trượng xa, đem hôn mê Đỗ Hoản Thành một thanh ôm vào trong ngực, hướng về sau rút lui. Nhìn thấy hắn vì cứu Đỗ Hoản Thành, lại không để ý an nguy của mình, mắt thấy sắp ra phủ đỉnh ba thước chỗ ba đạo kiếm cương cho đánh giết, Bàng Thiên mặt bên trên lập tức lộ ra một tia được như ý cười lạnh. Nào có thể đoán được, sau một khắc, Bàng Thiên trên mặt cười lạnh lại là đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp một tôn toàn thân xích hồng bảo tháp đột nhiên hiện ra, kia tu sĩ trẻ tuổi quanh thân đột nhiên sáng lên một đạo xích hồng huyết sắc quang hoa, đem hắn bao phủ trong đó. Ba đạo cự đại hỏa diễm kiếm cương ầm ầm chạm kích tại xích hồng huyết quang bên trên, lập tức đem huyết quang chạm kích một cơn chấn động run rẩy, nhưng thủy chung chưa có thể đem đánh tan, ngược lại là kiếm cương bị lực phản chấn động phải ầm ầm vỡ nát, ngay cả Bàng Thiên trung phẩm linh khí phi kiếm đều bay ngược mà quay về. Đột nhiên thấy tình cảnh này, Bàng Thiên thình lình giật mình, nháy mắt liền hiểu được, tôn kia xích hồng bảo tháp chính là bảo vật hiếm có. Hắn hàm răng khẽ cắn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thân hình bỗng nhiên lui nhanh mấy trượng xa, hai tay trước người chồng ra vô số đạo thủ thế, bóp ra trên trăm đạo kiếm quyết. Viêm Dương kiếm thuật. Chỉ gặp, hắn thế thì bay mà quay về lửa phi kiếm màu đỏ, nháy mắt thay đổi phương hướng, nhắm ngay kia tu sĩ trẻ tuổi, nổ bắn ra ngàn vạn đạo hóng ánh cuồng bạo cực nóng kiếm cương, giăng khắp nơi, xen lẫn thành một mảnh uy lực dọa người khủng bố kiếm võng, hướng kia tu sĩ trẻ tuổi vào đầu chụp xuống. Tu sĩ trẻ tuổi đem trong ngực Đỗ Hoản Thanh hướng về bên trái ném đi, lập tức liền có một đạo hắc ảnh xẹt qua, chuẩn xác không sai lầm đem Đỗ Hoản Thanh cong ở trên lưng, bay về phía nơi xa. Bóng đen này chính là kia Kim Quan Điêu. Sau đó, tu sĩ trẻ tuổi thân thể nháy mắt cất cao mấy trượng, đồng nhiên đưa ra bành trướng bàng bạc sát khí. Chỉ thấy quanh người hắn khí thế đột nhiên bạo tăng mấy lần, phải tay nắm chặt lấy dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm cương, cao cao giơ lên, ngưng trệ một sát na, mới hướng phía Bàng Thiên ầm vang chém xuống. Bàng Thiên phát ra Viêm Dương kiếm thuật, kia ngàn vạn đạo uy lực kinh khủng kiếm cương, trước đánh trúng tu sĩ trẻ tuổi, lại lần nữa bị quanh người hắn huyết quang ngăn trở, trừ đem huyết quang kích một trận lay động, vẫn chưa có thể thương chi phân hảo. Sau một khắc, đầy trời bạo nát hỏa diễm kiếm cương bên trong, một đạo hóng ánh đến cực hạn kiếm cương dần hiện ra, trong chốc lát hóa thành nhức vạn đạo kiếm ảnh, ngàn vạn đạo kiếm quang, đem Bàng Thiên quanh thân ba trượng hoàn toàn phong kín. Bị ngọn lửa kiếm cương hoàn toàn bao phủ một sát na kia, Bàng Thiên đồng tử lập tức thít chặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi, vô ý thức liền đem hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn, đem mặc trên người lấy một kiện hạ phẩm linh khí phòng ngự hộ giáp uy lực toàn lực kích phát. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại chỉ thấy được bốn phía kiếm quang cùng kiếm ảnh trong chớp mắt tiêu tán hầu như không còn, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy hai tay một trận cực nóng, thời khắc đó xương phệ tâm cuồng bạo nhiệt lưu trong chớp mắt từ hai cánh tay hắn chuyển hướng thể nội. Hắn lập tức ngạc nhiên, túi đầu xuống, lại chỉ thấy được hai tay trôi chẳng biết lúc nào đã bị hai đạo chống rông xuất hiện hỏa diễm kiếm cương cho đánh trúng. Kia hai đạo kiếm cương không có chút nào trì trệ liền đem hai cánh tay của hắn chặt đứt, chạy ra hướng phương xa, đâm tiến vào đất tuyết bên trong, tóe lên mảng lớn như mây hơi nước. Mà hắn đã tại cái kia kiếm cương phía dưới, mất đi hai tay. Hắn chỗ hai vai cùng nhau bị chặt đứt, máu tươi cuồn bắn ra. Hai cánh tay của hắn từ không trung ầm ầm rơi xuống tại đất tuyết bên trong, tràn đầy máu tươi, tay phải vẫn nắm chặt một ngụm hỏa hồng phi kiếm. A! Kinh hãi, hai tay chỗ kịch liệt đau nhức, đồng thời truyền vào Bàng Thiên não hải, hắn lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Miệng há ra chính là đau thấu tim gan, kêu đau lối ra.